Khác không đề cập tới, trên trận địa hai tòa pháo máy cùng 4 chiếc súng phun lửa chưa khai hỏa bởi vì pháo máy uy lực to lớn nhưng đạn dược không nhiều cẩn thận trọng sử dụng, mà súng phun lửa tầm bắn không đủ không cách nào đối tiến hành công kích từ xa biến dị thể tiến hành phản kích. Liệp Ưng tiểu đội xe bọc thép cùng máy bay trực thăng cũng không xuất động, có bọn hắn tọa trấn, giống như vậy pháo hôi biến dị thể không có khả năng xông vào phòng ngự trận địa. Động cơ cùng mổ tở tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, chấn người màng nhĩ đau nhức, Vương Hải đối thanh âm cũng không lạ lẫm, đây là cái kia Giang Tâm đạo giác tỉnh giả triệu hồi ra xe máy phân khối lớn. Trong kỵ doanh, công kích. To rõ tiếng kèn vang lên, một khung xe máy phân khối lớn gào thét mà đến, nhanh chóng đi. 19 khung xe máy phân khối lớn triển khai trận liệt theo sát phía sau, mỗi có một bộ xe máy phân khối lớn từ Vương Hải bên người lướt qua, ngắn ngủi mà bén nhọn siêu siêu âm thanh liền sẽ vang lên, tiếp lấy gió liền đem hắn tóc thổi lên. Hơn 2 tháng không để ý tới phát, nguyên bản bản thốn đầu đều biến thành hình nam văn nghệ bên trong tóc dài. Vương Hải nheo lại mắt thấy trọng kỵ doanh người cưỡi cả bọn bóng lưng, kiên nghị như đá, nặng nghề như núi. Hơn 2 tháng không người quét sạch, trên đường trải rộng rác rưởi cùng bụi bặm, xe máy phân khối lớn thật tâm xăm lốp cuốn lên cho bụi, ngăn trở hậu phương ánh mắt. Xe máy phân khối lớn dưới đáy chưa hoàn toàn tiêu đốt hỗn hợp chọc tức từ ống bô xe bên trong nhiệt độ cao nhóm lửa, toát ra màu lam nhạt ánh lửa, khiến cho Vương Hải bọn người có thể phân biệt phương vị của bọn hắn. Công kích, công kích, công kích. Thang Thao càng không ngừng gầm rú, không phải vì chính mình động viên ngăn chặn sợ hãi, mà là hưng phấn run rẩy đến không cách nào khống chế, nhất định phải biểu đạt nội tâm mãnh liệt cảm xúc. Hai nạn bộc phát, 64 ngày. Toàn bộ Viễn Giang, ai dám giống như ta hướng biến dị thể khởi xướng công kích? Liệp Ưng tiểu đội có dám hay không? Thự Quang tiểu đội có dám hay không? 258 lữ có dám hay không? Không người nào dám, cho dù là anh dũng không sợ bảo vệ quân, đối mặt biến dị thể cùng thi triều lúc cũng chỉ sẽ thủ vững trận địa, mà không thể dũng mãnh công kích, cho dù là biến dị thể khắc tinh Liệp Ưng tiểu đội cùng Thự Quang tiểu đội tại đối mặt biến dị thể lúc cũng hầu như là lo trước lo sau cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là 258 lữ khởi xướng tập đoàn công kích, những cái kia chiến sĩ cũng là trốn ở xe tăng, xe bọc thép sắt lá ở bên trong. Chỉ có cái kia toàn thân áo đen ra vẻ lãnh khốc thiếu niên, chỉ có hắn dám một mình chặn đường số lượng đông đảo biến dị thể. Hôm nay, còn có ta dám. Lúc có người quay người đảm mệnh, lúc có người e ngại không tiến, lúc có người chần chờ không quyết, ai đến trực diện những cẩu nương dưỡng vương bắt đạn biến dị thể. Ta Viễn Cứu hội đến, ta trọng kỵ doanh đến. Ta muốn nói cho đằng sau mấy cái kia chỉ lo tự vệ giác tỉnh giả, không phải tất cả mọi người giống như bọn họ nhu nhược, ta muốn nói cho những cái kia để cho người ta buồn nôn biến dị thể, không phải tất cả mọi người sẽ sợ các ngươi. Tương phản, có ít người hẳn là để cho các ngươi cảm thấy sợ hãi. Thang Thao nắm chặt xe trôi, dùng trọng lượng hình thể viễn siêu phổ thông xe máy tọa giá làm ra một cái gần như không có khả năng động tác. Xe máy phân khối lớn giống một thất liệt mã, cao cao giơ lên móng trước, toàn bộ xe máy hơn phân nửa treo giữa không trung, có chút vọt lên, đặt về trước người biến dị thể. Từng cây trường thương giống như mũi sừng đỉnh hướng biến dị thể, 20 quản súng máy cùng nhau khai hỏa. Đến, đến, đến. Tập phái môn, tới gặp biết một cái, nhân loại dũng khí. Chương 133, mắt ứng xuất kích. Không ít người nóng lòng cách đấu, chạy khốc, đi đua xe các loại rất có tính nguy hiểm hành vi, thường thường không chỉ có là bởi vì sinh hoạt bình thản khiến cho bọn hắn cần tìm kiếm kích thích làm điều hòa. Cũng bởi vì bọn hắn thực chất bên trong liền có hiếu chiến đen. Thang Thao liền là một cái dạng này người, trời sinh nhiệt huyết hiếu chiến không chịu vừa, như sinh ở loạn thế, coi như không phải anh hùng cũng ít nhất là cái dám đánh dám liều hào kiệt. Nhưng hắn lại sinh trưởng tại hòa bình thịnh thế, cái này đương nhiên không thể nói là bất hạnh, chỉ là từ tiểu học đến trung học lại đến đại học sau đó tốt nghiệp làm lấy hướng dẫn du lịch làm việc, sinh hoạt xuôi gió xuôi nước, không có nửa điểm ngăn trở cùng gợn sóng, cái này khiến thiên tính hiếu chiến Thang Thao đối với mình sinh hoạt cũng không hài lòng, cái này dù sao cũng hơi già mồm. Không biết nhiều ít ăn không no người đáng thương đối Thang Thao bình thản tự mãn sinh hoạt tha thiết ước mơ, cho nên Thang Thao luôn luôn ái tướng chính mình huyễn tưởng thành một vị kỵ sĩ, cầm trong tay trường kiếm giữ gìn chính nghĩa, cho nên Thang Thao làm việc dư chọn đặc kỹ xe máy làm yêu thích, cho nên Thang Thao sẽ nghĩa vô phản cố hướng biến dị thể khởi xướng công kích. Hắn cũng không sợ hãi, cũng hoàn toàn quên đi sợ hãi, cùng ngày tính cùng cảm xúc kiềm chế quá lâu, đột nhiên xuất hiện phát tiết cửa ra vào lúc, không ai có thể đóng lại đến từ đáy lòng dòng lũ. Phanh, xe máy phân khối lớn trước thai nặng nề mà đặt ở biến dị thể mặt hiện. Còn tại cao tốc xoay tròn thật tâm lốp xe trong nháy mắt đem hắn tấm kia mùi hôi mặt chóc xuống, tiếp lấy đem hắn đầu toàn bộ đè ép. Sắt thép cùng nhục thân chạm vào nhau, đằng sau mấy bộ xe máy phân khối lớn trước xe mũi sừng hung hăng cắm vào mấy cái biến dị thể lồng ngực, giống sắt ký xuyên thịt giống như đem bọn hắn xuyên tại tấm tre bên trên. Có thể cái này cũng không có thể giết chết biến dị thể, ngược lại để biến dị thể né tránh đạn tiếp cận xe máy người cưỡi, đang lúc một cái cánh tay siêu trường biến dị thể cười gần đem hắn dài nhỏ cánh tay vươn hướng tấm tre sau người điều khiển, xông vào trước nhất cái này mấy bộ xe máy phân khối lớn đột nhiên phanh lại. Tăng tốc độ cùng quán tính làm người cưỡi cả bọn toàn bộ thân thể đều hướng về phía trước nghiêng, nếu không phải có phù văn vòng tay phụ trợ thể năng của bọn hắn đạt được tăng lên rất nhiều, lần này dừng ngay có thể sẽ đem chính bọn hắn vãi ra. Mà bị mũi sừng đâm xuyên thân thể biến dị thể thì giống như là vải rách bé con, vạch lên đường vòng cung tà phi, trùng điệp quẳng xuống đất. Vừa hạ xuống, đằng sau không có đạp xuống phanh lại duy trì hết tốc độ tiến về phía trước xe máy phân khối lớn liền từ trên người bọn họ ép qua. Biến dị thể là cao cấp zombie, không nổ đầu sẽ không phải chết, thậm chí có chút đặc thù biến dị thể ngay cả đơn giản nổ đầu đều giết không chết. Nhưng này lại như thế nào? Trung quy là dựa vào cơ bắp cùng xương cốt trèo chống thân thể đến hành động, đem bọn hắn toàn thân hơn phân nửa xương cốt ép thành phấn vụn tính gãy xương, bọn hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn sao? Bị xe máy ép qua biến dị thể cho ra đáp án, hiển nhiên không thể. Phía sau biến dị thể học được cánh ngoan, nhìn xem xe máy phân khối lớn đội xe xông lại muốn lập lại chiêu cũ, nhao nhao nghiêng người tránh hướng hai bên, chuẩn bị phản kích. Một mặt tường lửa bỗng nhiên đứng lên, sau đó phân tán thành một đoàn hỏa cầu, đánh tới hướng né tránh xe máy phân khối lớn ý đồ từ mặt bên đánh lén biến dị thể. Cứ việc nhục thể phát sinh hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật khó mà hoàn thành biến dị, có thể cuối cùng vẫn là gốc cắt bọn sinh vật, không thể thừa nhận nhiệt độ cao hỏa diễm, còn lại mấy cái biến dị thể rất nhanh hóa thành cho bụi. Tiểu huynh đệ, ta đi trước, còn có hai đội ngươi làm định sao? Dâng lên tường lửa người lấy nón an toàn xuống, lộ ra một trường trung niên đại thúc kiên cường lại tang thương mặt, chính là Tề Liệt. Lấy hắn giữ dằn tính nết như Dương Tiểu Thiên không nhường nữa hắn xuất chiến hắn chỉ sợ muốn nguyên địa bạo tạc. Thang thao xuất phát trước Dương Tiểu Thiên gọi hắn lại liền là để hắn chống đi hai bộ xe lưu cho Tề Liệt Tề Tâm Nô thúc cháu. Giao cho ta. Thang thao dựng lên cái ngón tay cái, chân trái giẫm đi cái phương hướng, lại dẫn trọng kỵ doanh phóng tới một cái khác đội biến dị thể, mà Tề Liệt thì cùng Tề Tâm Nô thì tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tề Tâm Nô năng lực chỉ có thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm phương viên một cây số bên trong toàn cảnh, đã hắn không nhìn thấy biến dị thể người chỉ huy, đã nói lên đối phương khoảng cách Tề Tâm Nô không chỉ một cây số, bởi vậy Dương Tiểu Thiên khiến Tề Tâm Nô tại trọng kỵ doanh hiểm hộ xuống lao ra, tìm tới đối phương người chỉ huy. Thang thao đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ đụng vào một cái khác đội biến dị thể, mắt thấy đồng bạn thất bại, cái này đội biến dị thể ứng đối càng thêm thông minh, bọn hắn đình chỉ tiến lên phân tán ra tới chi phối chạy, chờ cường điệu xe máy xông lại lúc đem xe bên trên người cưỡi giật xuống tới. Đồng thời những cái kia có công kích từ xa năng lực biến dị thể đều đã chú ý tới thang thao bọn người, không ít nọc độc cốt thứ bắt đầu bay về phía bọn hắn. Nổ bọn hắn. Thang thao đối bộ đảm giống lên một tiếng, trọng kỵ doanh tổ kiến thời gian quá ngắn, thang thao cũng không phải chuyên nghiệp quân nhân xuất thân, có thể chế định một chút trọng kỵ doanh chuyên dụng chiến thuật đã đúng là không dễ, căn bản không có nghĩ tới phải dùng hành động danh hiệu tiến hành chỉ thị, chỉ dùng đơn giản nhất nhất ngôn ngữ trực bạch nói cho phía sau người cưỡi phải làm gì. Thang thao lái xe bắt đầu giảm tốc, phía sau hắn mấy bộ xe qua trong giây lát vượt qua hắn phóng tới trận địa sẵn sàng đón quân địch biến dị thể. Nhưng trên xe không có người. Xe máy phân khối lớn điều khiển làm đệ tử có hai cái lò xo ván cầu, đứng lên giẫm lên ván cầu có thể hướng về sau bật lên, tựa như máy bay trên ghế lái bắn ra trang bị, là dùng tại bảo tồn người điều khiển tính mệnh mấu chốt đạo cụ. Mà xe máy phân khối lớn lốp xe khoan hậu thân xe ổn định, người cưỡi chỉ cần đi qua một đoạn thời gian huấn luyện, liền có thể tại bật lên rời đi xe máy đồng thời, làm xe máy duy trì bình ổn tiến lên. 3, 2, 1, bạo. Xe máy phân khối lớn bên trên có tự bạo trang bị, có hai loại phát động cơ chế. Một là bị động phát động, lúc có người muốn hủy giải xe máy phân khối lớn nghiên cứu kết cấu bên trong lúc xe máy phân khối lớn sẽ tự hành cho nổ. Dương Tiểu Thiên trước đó phái đi nghiên cứu xe máy hai cái máy móc công trình sư liền bởi vậy vô tội bỏ mình. Hai là chủ động phát động, người điều khiển có thể dùng phát động vòng chủ động phát động cho nổ. Chủ động phát động sẽ có 3 giây trì hoãn trước đó nhỏ nghiêm cùng chứng đầu, cũng chính là danh tự bị khắc vào bia kỷ niệm bên trên nghiêm kỷ thành hóa lô chứng. Tại lái xe dẫn ra biến dị thể sau liền là dùng xe máy tự bạo cùng biến dị thể đồng quy vu tận. Dạng này đem xe máy phân khối lớn làm tạc đạn cách dùng sát thực lãng phí, nhưng xe máy không có thể lần nữa triệu hoán, không có người liền không sống lại, nhân mạng quan trọng hơn, các chiến sĩ an toàn quan trọng hơn. Thang thao dùng mấy bộ xe máy phân khối lớn đổi về một cái nhẹ nhõm lại không có thương vong thắng lợi. Chờ lấy tấn công người cưỡi biến dị thể hiển nhiên không có nghĩ qua xe máy sẽ tự bạo, tấm che lại che khuất tầm mắt của bọn hắn để bọn hắn không thể nhìn ra cái này mấy bộ xe máy bên trên không có người. Khi bọn hắn chạy nước bọt từ mặt bên nhào về phía xe máy lúc bạo tạc quét sạch toàn thân, trong khoảnh khắc chết không thể chết lại. Mặt khác, Tề Tâm Ngô mở mắt ra, trên mặt hưng phấn mở ra bộ đàm hô, tìm được vị trí. Dương Tiểu Thiên hồi phục rất nhanh từ bộ đàm bên trong truyền ra, ta bên trái đằng trước 10 giờ phương hướng 820m, trí thành cao ốc lầu 2 trời một góc nhà hàng. Thu đến. Quốc mậu cao ốc tầng cao nhất sân thượng, ba tên liệp ưng chiến sĩ xốc lên ngụy trang bố, lộ ra một tôn chiến tranh cự thú. Không bao lâu, cánh âm thanh ầm ầm truyền ra, một khung treo đầy đạn đạo cùng pháo máy máy bay trực thăng vũ trang lên không, nương tựa theo người điều khiển cao siêu kỹ thuật bay, máy bay trực thăng tại cao lầu ở giữa ghé qua, nhẹ nhàng linh hoạt như yến. Mắt ưng đã xác nhận địch quân vị trí, tùy thời có thể lấy tiến hành đả kích. Lặp lại, mắt ưng đã xác nhận phương vị đường, tùy thời có thể lấy tiến hành đả kích, xin chỉ thị. Hoàn tất. Chương 134, phát súng thứ hai. Dương Tiểu Thiên đã từng hỏi qua Vương Hải, tại chiến tranh bây giờ ở bên trong, cái gì trọng yếu nhất? Nguyên lai tưởng rằng Vương Hải sẽ trả lời quyết tâm, dũng khí hoặc là tác chiến tố chất, nhưng Vương Hải lại không cần nghĩ ngợi trở về ba chữ, quyền khống chế bầu trời. Tại cố định khu vực bên trong, có được quyền khống chế bầu trời liền nắm giữ phiến khu vực này quyền khống chế, không chỉ có thể hạn chế địch quân chiến đấu hoạt động, còn có thể làm phe mình lục quân bộ đội đạt được hữu hiệu không trung nhiệm hộ. Không nói quốc gia cấp bậc quốc phòng chiến sự bên trong quyền khống chế bầu trời trọng yếu chiến lược địa vị, vẹn vẹn nhìn hôm nay quốc mậu cao ốc chỗ này chiến trường, một khung máy bay trực thăng vũ trang liền có thể nhìn xuống toàn bộ mặt phẳng thức chiến cuộc, cũng đang tùy ý thời gian đối với tùy ý vị trí địch nhân tiến hành đả kích chí mạng, nó ý nghĩa trọng yếu không nói cũng hiểu. Dương Tiểu Thiên đảo mắt nhìn về phía Lưu Viễn Chu, Lưu Viễn Chu cũng chính nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Thế là Dương Tiểu Thiên quả quyết hạ lệnh, mắt ưng lập tức phát xạ treo đầy đạn đạo. Mắt ưng người điều khiển cùng tay lái phụ thu đến mệnh lệnh, lập tức bắt đầu điều chỉnh phương vị chuẩn bị phát xạ đạn đạo. Đột nhiên không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ba đạo bóng đen từ trí thành trong cao ốc bay ra, hướng phía máy bay trực thăng vũ trang bay đi, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đó là cái gì? khiếp sợ không chỉ có Vương Hải, còn có mỗi một cái lưu ý quan sát chiến của người. Bóng đen kia có người bình thường cái eo lớn nhỏ tráng kiện hai chân, hai tay thoái hóa héo rút thành khô quắc nhỏ gầy chân trước, phía sau dương một đôi tương tự cánh rơi to lớn cánh thịt. Nhân thể cùng biến dị thể kết cấu thân thể không giống với loài chim, chỉ dựa vào dạng này một đôi cánh, mang không dậy nổi bọn hắn thể trọng, cho nên cái này ba cái biến dị thể đều dựa vào hai chân cường đại nhảy vọt năng lực từ mặt đất hướng về không trung bật lên, sau đó vỗ cánh thịt điều chỉnh hướng bay. Hứa Vui, Hứa Văn, phụ nữ trung niên bọn người ở tại thấy do bóng đen dáng vẻ sau hám sâu kinh hãi, biến dị thể thế mà lại bay. Biến dị thể thế mà lại bay. Cái kia toàn bộ Viễn Giang trốn đến nơi đâu mới có thể an toàn? Không, Viễn Giang không còn bất kỳ chỗ nào là an toàn. Không chỉ có là sớm có tâm tư Hứa Vui, hiện tại mỗi cái độc lập giác tỉnh giả đều biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu cân nhắc về sau là đầu nhập vào 258 lữ, vẫn là tiến về thiên đường đảo. Nếu không lưng tựa đại thụ, mà là tự tiện độc hành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tiểu Thiên mặt hiện cũng có nhìn, cho tới bây giờ hắn chỉ thấy được qua một cái thực lực chân chính cường đại biến dị thể, liền là cái kia có thể tự chủ tiến hóa Lý Kim Quê. Đây chẳng qua là ví dụ, căn cứ cho tới bây giờ thống kê ra các loại số liệu cùng tình huống thực tế, Dương Tiểu Thiên có lý do tin tưởng Lý Kim Khuê rất có thể chỉ là đột biến cá thể, dù cho không phải một cái duy nhất, giống như vậy biến dị thể cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng Dương Tiểu Thiên không có nghĩ qua, không riêng chỉ có đặc thù biến dị thể cá thể thực lực cường đại, biến dị thể thực lực tổng hợp còn tại lấy một cái làm người tuyệt vọng tốc độ bay về phía trước chạy, lúc này mới 2 tháng, thế mà liền xuất hiện có thể bay biến dị thể, hơn nữa còn không phải một cái, mà là 3 cái. Điều này nói rõ những phi hành biến dị thể cũng không phải là cái gì cực kỳ thưa thớt đặc thù chủng loại. Bọn hắn tựa như ác miệng biến dị thể tay lớn biến dị thể, là có thể sản xuất hàng loạt, bây giờ có thể có 3 cái, về sau liền có thể có 30, 300 cái. Viễn Giang mấy trăm vạn nhân khẩu, hiện tại 258 lữ tị nạn doanh địa cùng biến cứu hội 2 ở trên đảo tổng số không đến 10 vạn, ngoại giới người sống sót phỏng đoán cẩn thận sẽ không vượt qua 40 vạn cái, số này chỉ là cái suy đoán, đương nhiên không làm được chuẩn còn lại trong những người kia, có bao nhiêu người biến thành zombie, có bao nhiêu người biến thành zombie đồ ăn. Bọn hắn có thể cho ăn ra bao nhiêu biến dị thể? Hiện tại có biết bay biến dị thể? Về sau sẽ có hay không có biết bơi biến dị thể? Cái kia thiên đường đảo còn an toàn sao? Hiện tại có thể phun nọc độc thả tạc đạn ném sinh hóa tạc đạn biến dị thể, về sau sẽ có hay không có thể ngạnh kháng đạn pháo xe lật xe tăng biến dị thể? Cái kia 258 lữ còn có thể thủ được doanh địa sao? Chỉ là muốn tưởng tượng, liền toàn thân phát lạnh như vào hầm băng. Vũ Khiêm, cứu người. Đây là Dương Tiểu Thiên lần thứ nhất đối Vũ Khiêm dùng mệnh khiến thức ngữ khí, có thể thấy được tình hình cấp tốc. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau đó đem ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía chính mình, Vũ Khiêm không có giả mạo, trực tiếp ngự kiếm bay ra đại đường. Giữa không trung, mắt ưng người điều khiển sớm tại hơn 10 ngày sinh tử một đường trong chiến đấu ma luyện ra kiên định ý chí cùng đắm phách, đối diện nguy cơ, bọn hắn không có giống như người khác bị dọa sợ doãn ốc, mà là bình tĩnh tỉnh táo lập tức khống chế máy bay trực thăng tiến hành kéo lên, đồng thời cơ thủ pháo máy cùng cửa hông chỗ súng máy hạng nặng cùng một chỗ khai hỏa, bắn phá tới gần phi hành biến dị thể. Trong đó một con rất nhanh trúng chiêu, bị ba phát đánh trúng. 23mm đường kính đầu đạn đánh ở trên người hắn, nổ ra một lớn đồng huyết vũ, thân trên thêm ra một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng. Chân trước bị đánh gây một con, cánh cũng bị đánh dụng một khối lớn, cái này biến dị thể lập tức bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trên lưng hắn hiện ra thân hình, thuận cột sống của hắn trèo lên trên, dẫm lên hai vai của hắn mượn lực nhảy lên, như là một con xuân yến, đột nhiên lên nhảy. Lại là một loại mới biến dị thể, nó dáng người thấp bé như là người lùn, nhìn bộ dáng chắc hẳn khi còn sống chỉ là mấy tuổi tiểu hài, biến thành zombie ăn người tiến hóa sau vẫn như cũ giữ vững nhỏ gầy dáng người, nhưng cùng nhân loại không giống. Biến dị thể hình thể cùng sức chiến đấu không có trực tiếp quan hệ, bọn hắn bộ dạng này tại tập kích lúc ngược lại càng có ưu thế. Cẩn thận. Không biết là ai nhịn không được hô một tiếng, nhưng nơi xa không trung người điều khiển căn bản nghe không được. Mắt thấy cái kia người lùn biến dị thể liền muốn nhảy đến trên phi cơ trực thăng, một thanh cổ phát trường kiếm lấy tốc độ nhanh hơn cắm vào đầu của hắn, sau đó 360 độ đi hai vòng, đem hắn đầu góc triệt để quấy nát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Khiêm đổi tới, chói thi tác chói chặt giữa không trung một cái khác biến dị thể cánh, pháo máy đem hắn đánh thành cái sảng, từ bay trở về trường kiếm tiến hành bổ đao. Bên kia còn có, lại là ba con biến dị thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lúc nhất thời giữa không trung lâm vào hỗn chiến. Nhưng nhằm vào đối phương người chỉ huy phát khởi tiến công không có vì vậy ngừng, mắt ưng tạm thời bị có được năng lực phi hành biến dị thể quân lấy, mỏ ưng ưng chảo liền từ chỗ bí mật mở ra, hướng chí thành cao ốc khởi xướng tiến công. Có 8mm dày phòng hộ thép tấm, hai chiếc võ trang đầy đủ xe bọc thép không nhìn thẳng cốt thứ cùng khói độc, vậy ra tới nọc độc một lát cũng không thể ăn mòn xuyên thủng tầng phòng hộ thẩm thấu đến thân xe bên trong. Quốc mộ hậu phương, một tòa khác trên nhà cao tầng, Bạch cười híp mắt giơ tay lên cơ. Dùng không tính kính cẩn ngựa khí nói ra, nữ vương bệ hạ, cái kia ngài đang chẳng. Tề Tâm Ngô đã rời xa quốc mộ cao ốc, thánh tộc chân chính bộ đội chủ lực rốt cục có cơ hội tại không làm cho cảnh giác tình huống dưới, từ dưới đất thông đạo xông vào quốc mộ. Tại cái kia khó chơi Vũ Khiêm bị kiềm chế lúc, chỉ cần tìm được cơ hội dẫn đội lục nhập, lấy ôn ngôn thực lực chỉ cần một phút liền có thể huyết tẩy quốc mộ cao ốc. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bạch Khai Tâm lại được ý cười, hắn hiểu rõ Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu thủ hạ mỗi người năng lực, mà Dương Tiểu Thiên bọn hắn lại đối tiến hóa thần quốc biết rất ít, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Hiện tại rốt cục có thể hái bội thu trái cây. Thứ phát chạy giọng tiểu khúc, Bạch lần nữa nhấc thương lên cùng, đem mắt phải dán tại ông nhắm bên trên, đem miệng súng chuyển hướng quốc mậu cao ốc, phát súng thứ hai, xử lý ai tương đối tốt đâu. Còn không có quyết định mục tiêu, Bạch đột nhiên toàn thân cứng đờ, trong ống ngắm nhìn thấy hình tượng để hắn khó có thể tin. Lưu Viễn Chu chẳng biết lúc nào đứng tại tấm tre ngoài ra, giơ một nắm súng máy bán tự động, nhắm ngay Bạch vị trí. Trên tay hắn cây thương kia, tầm sát thương là nhiều ít? 400m, 500m. Bạch sửng sốt, chính mình cách Lưu Viễn Chu chí ít có 1200m, hắn dùng một nắm súng máy bán tự động đối với mình là có ý gì? Làm Bạch lập tức điều chỉnh vị trí muốn ám sát Lưu Viễn Chu lúc, ống nhắm bắt được một cái nho nhỏ hỏa hoa, Lưu Viễn Chu bắn một phát súng, chỉ có một thương. Tiếp lấy ống nhắm vỡ vụn, đạn tại không khí lực cản, tốc độ gió các loại phức tạp nhân tố ảnh hưởng dưới, tung bay hơn 1000m, tại sắp đến lớn nhất sát thương tầm bắn về khoảng cách, lấy gần như không thể nào tình chuẩn góc độ đánh nát súng bắn tỉa ống nhắm, tiến vào Bạch mắt phải, mặc não mà qua. Đắc. Sau đó mới có thanh âm, khoan thai tới chậm. Bạch thân thể lung lay, hướng về sau ngã xuống. Chương 135, chết tức vĩnh sinh chi môn. Thế nào? Gặp Lưu Viễn Chu thu hồi thường, Dương Tiểu Thiên tranh thủ thời gian đặt câu hỏi, sau lưng có cái giỏm bị tay bắn tỉa cảm giác thực sự khó chịu. Đánh trúng đầu. Lưu Viễn Chu trong mắt tinh quang lưu chuyển, hoàn thành vô số phức tạp tính toán cuối cùng đạt được kết quả, còn chưa có chết. Bể đầu còn chưa có chết. Dương Tiểu Thiên hồi tưởng lại tại bến đò lần thứ nhất tao ngộ biến dị thể lúc nhìn thấy, ngụy trang thành tiểu nữ hài biến dị thể. Đó là loại thứ nhất bị thu nhận tiến biến dị thể đồ lục biến dị thể, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, càng đáng sợ chính là đơn thuần nổ đầu hoặc là chặt đầu cũng không thể giết chết nàng. Nhất định phải đem thịt nát xương tan hoặc là lấy ra náo hạch. Phía trước màu xám trắng công trình kiến trúc, tầng cao nhất sân thượng, giao cho ngươi. Lưu Viễn Chu nói. Dương Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên, chạy đến lầu 2 đánh nát cửa sổ sắt đất, sau đó thả người nhảy lên. Vật chất màu đen khỏa thành một cái hình cầu, đem Dương Tiểu Thiên bao phủ trong đó, ẩn thân hắc u linh nâng lên màu đen hình cầu, mở ra cánh chim bay về phía Lưu Viễn Chu nói tới vị trí. Nhìn từ đằng xa, tựa như là một viên màu đen hình cầu thiểm điện. Lưu Viễn Chu thì giơ lên bộ đàm bắt đầu tiếp nhận toàn cục chỉ huy. Cùng Dương Tiểu Thiên chỉ huy phương thức khác biệt, Lưu Viễn Chu mệnh lệnh sau đó đạt tới trong đội ngũ mỗi người, cụ thể mà cẩn thận. Cẩn thận đến Tề Liệt nghe được mệnh lệnh sau không cần suy nghĩ, liền biết hẳn là hướng phương hướng nào phóng thích hỏa diễm, làm sao phóng thích hỏa diễm cùng phóng thích hỏa diễm về sau muốn làm gì. Như Lưu Viễn Chu để hắn công kích sau lưng, như vậy hắn không cần quay đầu nhìn sau lưng có cái gì, chỉ cần trực tiếp hướng sau lưng ném hỏa cầu, dù là phía sau hắn không có vật gì, khi hắn dựa theo Lưu Viễn Chu mệnh lệnh phóng xuất ra hỏa cầu về sau, nhất định có một cái thậm chí mấy cái biến dị thể vừa lúc đụng vào đốt người liệt hỏa. Mà Lưu Viễn Chu mệnh lệnh cũng không phải là chỉ truyền đạt cho Tề Liệt một người, mà là truyền đạt cho bên ngoài chiến trường mỗi người, bao quát mắt ưng người điều khiển cùng xạ kích thủ, bao quát xe bọc thép bên trong người điều khiển cùng chiến sĩ, bao quát trọng kỵ doanh người cưới, thậm chí bao gồm chức chỉ trên trận địa Vương Hải cùng đông đảo chiến sĩ, mỗi người đều sẽ tiếp vào chuyên thuộc về mệnh lệnh của mình, đến mức Lưu Viễn Chu muốn lấy súng máy ngự tốc hạ lệnh, mà lại thời khắc không thể ngừng, bởi vì chiến trường đang không ngừng biến hóa. Cái này khó sao? Xa so với tưởng tượng muốn khó, nếu như chỉ là đối một người hoặc tầm 2-3 người hạ lệnh, Dương Tiểu Thiên tự hỏi chính mình có lẽ cũng có thể làm đến, có thể Lưu Viễn Chu đối mặt với nhiều ít người đồng thời hạ lệnh. Mấy chục trên trăm người, không chỉ có như thế, hắn còn cần thời khắc chú ý những cái kia biến dị thể vị trí cùng hành động, sắp xếp tuyển ra tốt nhất phương án ứng đối, để những cái kia các chiến sĩ dùng ít nhất khí lực cái giá thấp nhất tiêu diệt địch nhân, đây là bao lớn lượng tính toán. Trên chiến trường, địch ta hôn chiến bên trong, muốn làm dạng này tính toán cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Một người nào đó hoặc một cái nào đó biến dị thể làm bất kỳ một cái nào cử động, đều có thể ảnh hưởng những người khác cùng cái khác biến dị thể. Tiến tới gây nên người khác phản ứng, sau đó ảnh hưởng càng nhiều người, sẽ còn không thể tránh khỏi nhận phản hồi. Thật giống như đánh một trận hội đồng, có người đạp ngươi một cái, ngươi té ngã lúc tay bắt được một người khác ống quần, làm một người khác ngã sắp xuống, thế là vung hướng người này gậy bóng chạy đập vào những người khác mặt hiện, tiếp theo bị nện vào người liền sẽ phản kích, mà bị ngươi trượt chân người khả năng bò lên phản kích, cũng có thể là một cước giẫm tại ngươi mặt hiện, suy nghĩ lại một chút ban sơ đánh ngươi người, khả năng nhận cái này một hệ liệt phản ứng dây chuyền tác động đến, hoặc là bị gậy bóng chạy nện vào, hoặc là bị những người khác công kích các loại. Mà lúc này quốc mậu bên ngoài lộn xộn chiến trường hiển nhiên so kéo bè kéo lũ đánh nhau càng kịch liệt càng rắc rối phức tạp, lớn như thế lượng tính toán tuyệt không phải người bình thường nào có thể phụ tải gánh chịu, cũng chỉ có Lưu Viễn Chu nương tựa theo năng lực của hắn có thể làm được điểm này. Làm Lưu Viễn Chu tiếp thủ chỉ huy sau không đến một phút, chiến cuộc sinh ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vừa mới còn thế lực ngang nhau song phương thiên bình tại trọng lượng cấp quả cân đè xuống về sau, trong nháy mắt đảo hướng nhân loại. Mới xuất hiện biến dị thể thường thường vừa ngoi đầu lên liền bị từ trên trời giáng xuống nện vào trước mặt đạn pháo nổ thịt nát xương tan, may mắn trốn qua hỏa lực. Đằng sau còn có phá máy, súng phun lửa các loại sắc bén các loại vũ khí lấy, mà lại lúc này bọn hắn đều có kinh khủng tinh chuẩn bởi vì có Lưu Viễn Chu. Hai chiếc xe bọc thép rất nhanh tiếp cận chí thành cao ốc, đang muốn hướng lầu 2 trời một góc nhà hàng phát xạ lựu đạn cùng chấn đắc đạn, rất nhiều quần áo tả tơi thần sắc hoảng sợ nhân loại từ chí thành cao ốc lầu 1 đại môn tuân ra, như là bầy phong từ bị chọn rách tổ ong bên trong tuân ra. Mọ ưng ưng chảo lập tức nổ súng, ngay tại chỗ đánh chết, một tên cũng không để lại. Làm Lưu Viễn Chu thanh âm lãnh khốc truyền vào trong tai, hai chiếc xe bọc thép bên trong chiến sĩ cho là mình sinh ra nghe nhầm. Lưu Tư lệnh hạ lệnh đổ sát bình dân. Cũng bởi vì bọn hắn lao ra chặn xe bọc thép con đường, vẫn là nói bọn hắn chạy trốn tới hậu phương trận địa sẽ trở thành vướng víu ảnh hưởng chiến đấu. Vô luận như thế nào, thân là nhân dân bảo vệ quân, từ nhập ngũ ngày đầu tiên lên liền tuyên thệ thủ hộ quốc thổ bảo vệ nhân dân, nhiều năm trước tới nay cái này đã thành bọn hắn bản năng. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, mà bảo vệ nhân dân là bọn hắn bản năng, làm bản năng cùng trời chức phát sinh xung đột lúc, có lẽ bọn hắn làm ưu tú binh sĩ cuối cùng sẽ áp chế chính mình bản năng phục tùng mệnh lệnh, nhưng quyết định trước sâu trong nội tâm mâu thuẫn xung đột sẽ luôn để cho bọn hắn lâm vào ngắn ngủi xoắn xuýt đình trệ. Làm binh sĩ không thể trước tiên thi hành mệnh lệnh, lại quan chỉ huy ưu tú cũng vô pháp cam đoan nắm giữ chiến trường. Ngay tại hai chiếc xe bọc thép do dự thời gian ngắn ngủi ở bên trong, những tên khất cái kia nạn dân đã vọt tới xe bọc thép phụ cận. Làm phía trước nhất mấy người kia chạy đến xe bọc thép bên cạnh lúc, bọn hắn mặt hiện giống như là lật sách giống như thay đổi cái biểu lộ, không còn sợ hãi, mà là đầy mặt tiêu dung. Không có đại nạn không chết may mắn, cũng không có được cứu vớt chạy trốn an tâm, chỉ có mặt mũi tràn đầy xấu xí dữ tợn cùng thiếu. Bọn hắn làm cái kỳ quái cử động, giống ôm người yêu nhiệt tình giang hai cánh tay, nào về phía xe bọc thép, đem toàn thân mình dán tại xe bọc thép trên thân xe. Cho đến lúc này, các chiến sĩ mới từ xạ kích lỗ nhìn thấy bọn hắn tràn đầy vết bẩn quần áo rách nát dưới, cột một vòng tạc đạn. Vì tiến hóa chi chủ, vì ta chủ. Điên cuồng ho hét dẫn bạo một bộ lại một bộ mất đi linh hồn thể xác. Trời một góc trong nhà ăn, tóc nâu trắng Lâm Vạn Vũ khỏe miệng mỉm cười, hai mắt một mảnh huyết hồng, hắn đem hai tay giơ lên cao cao, có chút nhắm mắt, hát vang tán tụng các tín đồ vĩ đại hy sinh. Chủ năng trông thấy chúng ta kiên định tín ngưỡng, đối với chúng ta mà nói, chết tức là vĩnh sinh chi môn. Lại một nhóm không sợ chết giáo đồ ở trên người treo đầy tạc đạn, xé mở ngụy trang, mang theo nhe răng cười xông ra cao ốc, hướng phía vĩnh sinh chi môn phi nước đại không thôi. Ầm 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 oanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Vòng thức bộ binh chiến xa bọc thép phòng hộ chủ yếu phân phối ở chính diện cùng bên cạnh phía trước, mà mỏ hương ngưng chảo trần xe cùng sau bên cạnh đều chật ních tự bạo cùng tín đồ. Một vòng bạo tạc về sau, thân xe vỡ vụn, trong xe chiến sĩ không một may mắn còn sống sót. Trời một góc trong nhà an vang lên lần nữa Lâm Vạn Vũ thanh âm. Chúa là nhân tử, chúng ta là nhân tử. Đối với không hiểu chúng ta không tín ngưỡng ta chủ dị giáo đồ, chúng ta phải dùng sinh mệnh đi cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tiến hóa chi chủ ôm ấp. Chủ các thần dân, đưa ngươi cùng bọn hắn sinh mệnh dâng hiến cho tiến hóa chi chủ đi. Quốc mậu tầng ngầm một tầng hầm, ôn ngôn cười khinh miệt một tiếng, thả người nhảy lên, một quyền đánh xuyên qua mặt đất. Giác tỉnh giả đầu góc, món ngon nhất. Chương 136, Dương Tiểu Thiên đã lâu không gặp. Đau nhức, đau nhức. Ta có thể là một cái duy nhất sẽ có cảm giác đau thánh tộc. Bạch nghĩ như vậy, miễn cưỡng chống lên thân, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem ngón tay cắm vào hốc mắt, đem tại xoang đầu bên trong bắn ra cũng biến hình đạn kẹp đi ra, mang ra không ít đỏ trắng huyết tương. Thánh tộc chỉ có vị giác, khứu giác, thính giác cùng thị giác, cơ hồ không có xúc giác, mà còn toàn bộ không có cảm giác đau. Bạch sở dĩ như thế là thủ, cùng hắn tiến hóa bộ vị có quan hệ. Thánh tộc tiến hóa bộ vị thường thường sẽ trở thành trực tiếp quyết định hắn thực lực vũ khí, tỉ như có thánh tộc hai tay biến thành xương đao phong lợi bén nhọn, có thánh tộc hai tay lực lượng khổng lồ kinh người, có thánh tộc mọc ra lưới dài. Bọn hắn hoặc là đem vốn có khí quan tiến hành biến dị, hoặc là tiến hóa bước phát triển mới khí quan sử dụng tỉ như mấy cái kia có thể phun ra nọc độc thánh tộc, bọn hắn đều tại nơi cổ họng tiến hóa ra túi độc dùng để chế tạo cũng để ép phun ra nọc độc. Chỉ có cùng Lý Kim Khuê, ôn ngôn thân là cao đẳng thánh tộc bạch, tiến hóa não bộ. Nhục thể của hắn cũng không cường đại, đại não cũng đã hoàn toàn biến đến dị, cũng không tiếp tục thân tượng vì nhân loại lúc phức tạp tinh vi hơi thụ đả kích liền sẽ đình chỉ công tác đại não, bây giờ cho dù là một viên đạn xuyên qua đầu lâu, bạch cũng sẽ không có bao lớn tổn thương, chỉ là rất thương mà thôi. Đại não biến dị không riêng cho bạch đái đến nổ đầu chưa chết gân gà năng lực, còn cho bạch viễn siêu cái khác thánh tộc trí nhớ sức phán đoán cùng khả năng tính toán, nói một cách khác, so với thân là nhân loại thời điểm, bạch trí thông minh đạt được bay vọt tính tăng trưởng. Trừ cái đó ra, đặc thù bộ vị tiến hóa biến dị còn để bạch tư duy hơi không giống với cái khác thánh tộc. Tỷ như, thánh tộc chỉ đem nhân loại xem như đồ ăn, cho dù là ôn ngôn cũng là như thế, chỉ có bạch sẽ đem một bộ phận nhân loại coi như sủng vật, nô lệ. Nhất là đối với bạch Nana vi diệu tình cảm, ngay cả chính bạch đều không thể lý giải, chỉ có thể cho là do chính mình đầu óc xảy ra chút vấn đề. Lưu Viễn Chu, Dương Tiểu Thiên, hai cái hỗn đản đều như thế ưa thích bạo đầu ta a. Bạch xoa xoa mắt phải vành mắt, thịt nát tích máu xoạt một cái rớt xuống y phục của hắn bên trên. Bởi vì chỉ có não bộ sinh ra biến dị, cho nên bạch không cách nào giống Lý Kim Khuê cấp tốc chữa trị trên người thương tích. Bởi vậy cái chán hình tròn vết sẹo một mực giữ lại không có loại trừ. Hiện tại mắt phải bị toàn bộ đánh rụng, ánh mắt thiếu một nửa, tại hoàn thành lần tiếp theo tiến hóa trước bạch chỉ sợ chỉ có thể duy trì độc nhãn long hình tượng. Phải đi tìm giả mắt lắp đặt, không phải quá xấu. Bạch nhếch miệng tự dễ ước, lần bị thương này hoàn toàn là chính hắn chủ quan, đoán sai Lưu Viễn Chu năng lực dẫn đến thất bại, nếu không phải là mình đầu góc kết cấu không giống, hiện tại cũng đã là bộ thi thể. Vừa nói xong biết người biết ta trăm trận trăm thắng liền bị đánh mặt, cảm giác này thật là trên lệch. Sáng trong đầu, dùng cánh tay chống lên thân trên, lấy đầu gối làm điểm tựa chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vừa đứng người lên liền thấy một đoàn hình cầu hắc vụ bay đến trước mặt rơi xuống. Hiện tại cảm giác càng kém. Hắc vụ tàn ra, lộ ra Dương Tiểu Thiên thân hình. Bạch đứng tại chỗ, Dương Tiểu Thiên cũng không nhúc nhích, hai đạo ánh mắt giao hội, thời gian phảng phất đình trệ. 3 giây đồng hồ về sau, Bạch dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn giơ tay lên hướng Dương Tiểu Thiên quơ quơ, nhẹ nhàng chào hỏi, "Này, Dương Tiểu Thiên, đã lâu không gặp." Nếu không nhìn hắn cái kia trương thiếu một con mắt dính đầy huyết dịch khuôn mặt dữ tợn, chỉ nhìn hắn vui vẻ thần sắc cùng vui sướng bộ dáng, giống như là cùng xa cách từ lâu lão hữu trùng phùng. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ không dám tin, nhìn chằm chằm mặt của đối phương. Mười mấy cái cả ngày lẫn đêm, Dương Tiểu Thiên không thể quên được gương mặt này, ngay cả mình một thương kia đánh vào trương này mặt hiện địa phương nào đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Trước mắt cái này biến dị thể, cái này không biết ám sát qua bao nhiêu nhân loại biến dị thể, vậy mà cũng mọc ra mặt, hình tròn vết sẹo cùng lúc trước chính mình nổ súng lưu lại vết đạn vị trí hoàn mỹ trung điệp. Chờ đến đối phương rũ tay xuống cánh tay, Dương Tiểu Thiên mới từng chữ nói ra cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của hắn, Lương, Gấm, Nguyên. Lương Hòa Lâm Lương thầy thuốc nhi tử, cái kia trầm mê trò chơi không cách nào tự kiểm chế đồng học, cái kia không tranh quyền thế thoải mái vô tội thiếu niên, cái kia tại bến đò bị cảm nhiễm sau từ chính mình tự tay chấm dứt người đáng thương, vậy mà lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Dương Tiểu Thiên tay run nhẹ nhẹ, vì cái gì? Vì cái gì? Dương Tiểu Thiên túi lầu xuống, khuôn mặt tâm trầm, bóng ma giống như muốn từ trong thân thể của hắn tràn ra. Không phải hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, mà là hỏi hắn vì cái gì không có chết. Ta tự tay giết ngươi, ngươi vì cái gì không chết? Làm không công cái thương tâm biểu lộ, dùng khoa trương ngữ khí ồn ào, ngươi vẫn là giống như trước vô tình à, lại nói, hiện tại ngươi trở nên rất vô vị à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta tại sao phải làm như vậy đâu, loại này ân oán tình cựu vấn đề không phải càng có ý tứ sao? Tại sao phải làm như vậy? Vấn đề như vậy có ý nghĩa gì? Vô luận Lương Cẩm Nguyên khi còn sống là cái người thế nào, hắn hiện tại cũng đã là một cái đem nhân loại coi như thức ăn biến dị thể, hắn sẽ giết người ăn người Dương Tiểu Thiên không có gì lạ. Dương Tiểu Thiên chỉ kỳ quái hắn vì cái gì không có chết, hắn hẳn là chết, chết càng triệt để càng tốt, ai biến thành biến dị thể đều tốt, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là Lương Cẩm Nguyên? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để chính mình lại giết hắn lần thứ hai? Lương Cẩm Nguyên, cha mẹ ngươi rất nhớ ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, ánh mắt trong suốt như tảng sáng thời gian năm sớm, sáng tỏ kiên định. Tiếp lấy Dương Tiểu Thiên giơ lên cánh tay phải, vươn tay, nói, trở về đi. Ngươi trở về, cha mẹ ngươi nhất định sẽ không để ý thân phận của ngươi. Chúng ta cùng một chỗ giữ vững bí mật này, để ngươi giống người bình thường sinh hoạt, nếu như ngươi muốn ăn thịt người duy trì sinh mệnh, ta liền tìm tới cho ngươi bị phán tử hình tội phạm. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, hết thảy đều có thể biến hồi nguyên dạng, chúng ta còn có thể cùng một chỗ đọc tiểu thuyết, cùng nhau chơi đùa trò chơi, uống rượu với nhau khoác lác. Bạch Kinh Ngạc nhìn nghe, giả ra ánh mắt mê ly vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, tại Dương Tiểu Thiên lời còn chưa dứt lúc bỗng nhiên hướng phía bên phải thân lăn lộn, tại hắn đứng yên nguyên địa, một đạo phảng phất bị đao bổ ra thật sâu vết rách xé mở sân thượng mặt đất xi măng. Ha ha ha. Tránh thoát đánh lén Bạch một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Dương Tiểu Thiên, cùng thiếu không ngừng, Dương Tiểu Thiên, nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, nói không chừng thật đúng là sẽ tin ngươi đây. Xem ra giết ta một lần ngươi không có hài lòng, còn muốn lại giết một lần, ha 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 ha. Trường đao phá không thanh âm ngăn chặn Bạch tiếng cười, Hắc U Linh hướng phía Bạch điên cuồng vung đao, quét, bổ, phát, gọt, cấp, mại, chạm, đột, nhưng thủy chung đụng vào không đến Bạch góc áo, càng mơ tưởng thương hắn mảy may. Trên quần áo dính đầy đỏ thẫm, Bạch thoáng như một con nhuốm máu hồ điệp, cùng ẩn hình cự nhân cùng múa. Ngươi không phải Lương Cẩm Nguyên. Lương Cẩm Nguyên đã chết. Ngươi chỉ là một cái biến dị thể, một cái có thể thay đổi dung mạo của mình biến dị thể. Nếu như Dương Tiểu Thiên có thể trông thấy mình lúc này mặt, nhất định sẽ đối cái kia biểu tình dữ tợn cảm thấy kinh hãi. Nổ đầu không thể giết ngươi thật sao? Rất tốt, rất tốt. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, thiên đao vạn quả, thịt nát xương tan. Bạch Bất Đắc Dĩ nhún nhún hai vai, tránh né Hắc Cú Linh công kích đồng thời vẫn còn dư lực quan sát Dương Tiểu Thiên, phát hiện hắn nước mắt trên mặt đã khô cạn, trong hai mắt chỉ có cựu hận cùng sát ý, thế là cười nói, rốt cục thu hồi ngươi cái kia giả mù sa mưa nước mắt, muốn giết ta, ngươi thử một chút ta. Vô luận Hắc U Linh làm sao nếm thử, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến Bạch, thật giống như Bạch có thể trông thấy hắn ở đâu, thậm chí có thể đoán được hắn bước kế tiếp hành động. Nước mắt của ta là thật, bởi vì ta thực không muốn lại giết ngươi một lần. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng tự nhủ một câu, nhưng không có nói ra miệng, hắn không cần đối trước mắt cái này biến dị thể làm bất kỳ giải thích nào. Hắn biết, cho dù thật có một cái có thể thay đổi dung mạo của mình biến dị thể, cũng hoàn toàn không có đạo lý biến thành Lương Cẩm Nguyên dáng vẻ, càng không khả năng biết khối kia vết đạn lưu lại vết sẹo ở nơi nào, trước mắt cái này biến dị thể xác thực liền là Lương Cẩm Nguyên. Nhưng đó là biến dị thể. Viễn ra người cùng biến dị thể không có bất kỳ cái gì sống chung hòa bình khả năng, chỉ có chém giết đến cùng, đuổi tận giết tuyệt. Mặc kệ cái này biến dị thể khi còn sống là ai, làm qua cái gì sự tình, chỉ cần hắn bây giờ không phải là nhân loại, liền muốn giết. Lương Cẩm Nguyên, đồng dạng lời nói ta nói lại lần nữa xem. Có lẽ là ảo giác, Bạch giống như nhìn thấy thật sự có nồng hậu dày đặc bóng ma từ Dương Tiểu Thiên trong thân thể phát ra. Cha mẹ của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt, xin ngươi an tâm đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Sắc ý quyết tuyệt. Hắc vụ hóa hình vì hai bàn tay to cùng ba thanh trường mâu, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem tất cả lực lượng dùng cho tiến công. Bạch lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên, hai thanh súng ngắn như là ma thuật ảo thuật xuất hiện trong tay hắn. Rốt cục đợi đến ngươi không lý trí thời điểm, cơ hội này tới thật là không dễ dàng. Tại cái này một cái chớp mắt, Bạch cùng Dương Tiểu Thiên mặt hiện đồng thời lộ ra quỷ dị cười. Chương 137, các ngươi không có tương lai. Rốt cục đợi đến cơ hội. Làm Dương Tiểu Thiên đem tràn ngập quanh người hắc vụ hóa hành vi cự thủ cùng trường mâu đâm về Bạch, Bạch lui về phía sau một bước. Dơ lên hai súng cùng nổi lên nhảy, lấy một cái siêu việt nhân thể cực hạn, chỉ có biến dị thể mới có thể làm ra quỷ dị tư thế giữa không trung ốn lượn thân thể, đồng thời hai tay ngón trỏ bắt cỏ. Bạch rất rõ ràng, trên người mình mang theo vũ khí đối mặt Dương Tiểu Thiên không cách nào phá phòng, cho nên hắn mới lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng niệm ai, kích thích Dương Tiểu Thiên, gây nên lửa giận của hắn cùng sát ý, khi hắn nhịn không được giết chóc xúc động, đem hắc vụ dùng cho tiến công lúc, liền là hắn đi hướng tử vong thời điểm. Thế nhưng là, Dương Tiểu Thiên đang cười cái gì? Bạch Chính nghĩ như vậy, một đạo giống như đã từng quen biết ba động xuất hiện ở trước mắt. Hoa. Một đạo sóng xung kích từ dưới đi lên, lấy một cái gần như thẳng đứng nghiêng độ xuyên qua sân thượng. Cả tòa đại lâu mặt tường như là đống bùn nhão bị cọ rửa rơi, bụi mù đầy trời. Dưới lầu, Trương Hân Di thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười yếu ớt lấy lột ra một túi nhỏ lòng nướng đưa cho Áng Đốc, vô vô vai của hắn nói, "Ngoan Áng Đốc, làm cho gọn gàng vào." Thiên đường bên trên, Bạch Minh đầy thương tích, bất lực té ngã, lấy chỗ hắn ở, đối mặt như thế đường kính sóng xung kích muốn tránh cũng không được. Cho dù Bạch thời khắc cuối cùng đem hết toàn lực tránh đi, không có bị sóng xung kích chính diện đụng vào, vẫn là bản thân bị trọng thương, cơ hồ khó mà động đậy. Lúc nào? Dương Tiểu Thiên vô vỗ trên quần áo cho bụi, không làm đáp lại. Viện cứu hội người chưa từng độc thân phân chiến, Dương Tiểu Thiên khởi hành lúc, Trương Hân Di liền mang theo A Ngốc cùng Hồ Văn Siêu tại người khác kiểm hộ xuống chạy trí Bạch Châu cao ốc dưới lầu. Hắc Ú Linh vung đao căn bản sẽ không phát ra tiếng vang cực lớn, tựa như đánh lén Bạch đao thứ nhất, lặng yên không một tiếng động. Về sau trường đao phá không thanh âm đều là Trương Hân Di dùng nàng khống chế thanh âm năng lực tại Bạch Nhĩ bên cạnh chế tạo, để mà che giấu Dương Tiểu Thiên thanh âm. Bạch rất linh xảo, ngay cả Hắc Ú Linh đều đụng không đến hắn một sợi lông, muốn cho A Ngốc dùng sóng xung kích đánh trúng hắn rất khó. Nhưng cùng lúc, Bạch cái trán vết đạn còn có lưu vết sẹo, bị Lưu Viễn Chu đánh mù mắt phải cũng vô pháp khôi phục, điều này nói rõ thân thể của hắn cường độ cùng năng lực khôi phục kém xa tít tắp trước đó gặp phải Lý Kim Khuê. Chỉ cần A Ngốc có thể trúng một lần, hắn khẳng định bị đánh thành cho cạn. Vì cho A Ngốc sáng tạo ra cơ hội thích hợp, chỉ dựa vào Trương Hân Di giả âm quấy nhiều không đủ, tăng thêm Hồ Văn Siêu tường đất cũng không đủ, Dương Tiểu Thiên quyết định đặt mình vào nguy hiểm, dùng tự mình làm mồi nhử câu hắn mắc câu. Quả nhiên, Bạch muốn giết Dương Tiểu Thiên tâm, liền như là Dương Tiểu Thiên muốn giết tim của hắn kiên quyết, một khi nhìn thấy cơ hội lập tức từ bỏ trốn tránh khởi xướng phản kích. Tại hắn trốn tránh màu đen cự thủ cùng trường mâu cùng Hắc Ú Linh trường đao lúc, hắn cũng đem tự thân phạm vi hoạt động áp chế đến cực hạn, vào lúc này A Ngốc thu đến Dương Tiểu Thiên mệnh lệnh, từ phía dưới lây gần như thẳng đứng nghiêng độ phóng thích sóng xung kích. Bạch vị trí ở trên trời bên bàn, phía bên phải là hàng rào bên trái là thang lầu. Làm sóng xung kích từ dưới lầu sông lên lúc, vừa vặn từ Bạch cái kia bị đánh mù mắt phải điểm mù cắt vào, lòng tràn đầy cho là mình có thể tuyệt sát Dương Tiểu Thiên Bạch thân giữa không trùng khó mà trốn tránh, lại là tại cuối cùng sóng xung kích xông phá cao ốc vách tường đi vào trước người hắn lúc mới phát hiện, ngắn ngủi phản ứng thời gian hoàn toàn không đủ thoát đi sóng xung kích đả kích phạm vi. Đương nhiên, Dương Tiểu Thiên sẽ không vì Bạch tinh tế giải thích đây hết thảy, Hắc Ú Linh đã đem trường đao trong tay giơ lên cao cao, chuẩn bị chặt xuống Bạch đầu lâu. Coi như nổ đầu không chết được, chỉ cần đem đầu chặt đi xuống băm, lấy đi nao hạch sau lại đem mặt khác bộ phận tiêu hủy, luôn có thể giết chết hắn. Ngươi giết không được ta. Bạch cổ họng cùng lồng ngực không ngừng chập trùng, hiển nhiên đối với hắn hiện tại hỏng bét tình huống mà nói chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, Dương Tiểu Thiên ngay cả đáp lại suy nghĩ đều không có, trực tiếp hạ lệnh để Hắc Ú Linh băng Bạch đầu lâu lấy ra nao hạch. Hắc Ú Linh lập tức vung đao, có thể trên đất Bạch đột nhiên mất đi bóng dáng. Lấy Dương Tiểu Thiên thị lực chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh, nghiêng đầu nhìn sang, hai cái thân hình nhỏ gầy dị thường nhanh nhẹn biến dị thể chính kéo lấy Bạch thân thể bò. Bất quá hai cái động tác này nhanh nhẹn biến dị thể về mặt sức mạnh hiển nhiên có chỗ khiếm khuyết, khi bọn hắn đánh tới nghị cách cứu viện Bạch lúc tốc độ của bọn hắn nhanh đến có thể tại Dương Tiểu Thiên võng mạc bên trong lưu lại tàn ảnh, khi bọn hắn kéo lấy Bạch chạy trốn vận tốc độ liền giảm mạnh, đại khái chỉ có thường nhân chạy tốc độ. Hắc Ú Linh muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không khó, nhưng xuất hiện địch nhân không chỉ có bọn hắn. Một cái toàn thân mọc đầy cốt thứ biến dị thể ngăn lại Dương Tiểu Thiên truy kích đường. Bạch, đi. Cốt thứ hô lên hai chữ về sau, túi người trên lưng to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít cốt thứ như là đàn châu chấu như mưa to phun về phía Dương Tiểu Thiên. Hắc vụ ngưng tụ thành một mặt tấm chắn, ngăn cản không ngừng đánh tới cốt thứ, đinh đinh đương đương tiếng vang liên miên bất tuyệt. Chỉ chốc lát sau trên tấm chắn liền tắm đầy to dài cốt thứ, mà hơi nhỏ tiểu nhân cốt thứ thì rơi xuống một chỗ. Đồng thời Hắc Ú Linh trường đao chém về phía phun ra cốt thứ biến dị thể, mặc dù hắn phản ứng cấp tốc té ngựa về phía sau, không có bị chém xuống đầu lâu, nhưng vẫn là bị hắc nhận gọt qua lồng ngực, thân thể cắt thành hai đoạn, thiếu đi đầu lâu nửa người dưới lại vẫn tại không ngừng phát xạ trên người cốt thứ. Ngươi tại sao muốn vì hắn mà chết? Dương Tiểu Thiên không thể lý giải, vì người khác hy sinh, dạng này cao thượng vĩ đại kính dâng tinh thần tại sao lại xuất hiện ở đáng chết biến dị thể trên thân? Bạch là thánh tộc tương lai, cốt thứ vậy mà thực làm ra đáp lại, không chút do dự. Hắc vụ tản ra, Dương Tiểu Thiên nhìn xem cốt thứ mặt, phía trên nguyên bản tất cả đều là đau đầu, hiện tại tất cả đều là trống rỗng, kinh dị dọa người. Trước này buồn nôn lại mặt xấu xí không biết là tại cười thảm hay là tại nhe răng cười, thấy Dương Tiểu Thiên tê cả da đầu. Nếu như biến dị thể năng giống nhân loại vì chủng tộc kéo dài mà hy sinh chính mình, cái này đem là nhân loại trên trăm vạn năm đến gặp qua, đáng sợ nhất thiên địch. Các ngươi không có tương lai. Hắc Ú Linh chân to hung hăng giẫm tại cốt thứ mặt hiện, đem hắn nửa cái đầu dẫm dẹp. Nửa cái đầu vỡ vụn, cốt thứ lại còn có thể nói chuyện, tại não hạch bị lấy ra trước đó, hắn dùng thanh âm khàn khàn lưu lại cuối cùng di ngôn, là các ngươi không có tương lai. 258 lữ tị nạn trong doanh địa, đột nhiên có thật nhiều người phát cuồng nổi điên. Bọn hắn hô to vì tiến hóa chi chủ, đem tràn đầy máu đen ống tiêm vào chính mình hoặc người khác trong thân thể, sau đó bốn phía giết người. Đội tuần tra cấp tốc hành động. Nhưng đội tuần tra số lượng có hạn, hạt cắt trong sa mạc, căn bản là không có cách dập tắt trận này dự mưu đã lâu bạo loạn. 258 lữ phân tán các nơi bộ đội toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng ác ôn tất cả đều giấu ở dân chúng bên trong, để các chiến sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Đang lúc các bộ hướng bộ tổng chỉ huy Triệu Giang khẩn cấp xin chỉ thị lúc, không biết từ nơi nào xông tới biến dị thể đột nhiên xuất hiện tại các bộ trong doanh địa, tập kích sĩ quan. Cùng lúc đó, một cái mang theo loại cực lớn đồ hàng len mũ che khuất chính mình to mọng hai lỗ thai thân ảnh du đang tại phiêu đầy khói lửa cùng máu tanh trong doanh địa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên dừng lại, đối nơi xa một cái hướng khác xa xa một chỉ. Ta nghe được, 258 lữ trưởng, tại cái kia. Chương 138, 5 giây sinh tử vận tốc. Từ khi trở thành thánh tộc, Ôn Ngôn không còn qua bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Tuyệt đối cường đại thực lực khiến nàng cảm thấy nhàm chán, đối với thân là nhân loại lúc các loại hưởng thụ cũng biến thành hứng thú giải rác. Bởi vậy, trêu cợt yêu thích con ngồi thành Ôn Ngôn giải trí phương thức của mình. Ta nghe nói, ngươi là tộc ta địch nhân lớn nhất. Ôn Ngôn bưng lấy một cái giác tỉnh giả đầu lâu, giống như là bưng lấy một cái quả táo, nghiêng đầu nhìn xem Lưu Viễn Chu, hoặc bắt đáng yêu, ta không thấy như vậy đâu, ngoại trừ dáng dấp hơi bị đẹp trai, địa phương khác giống như cũng không có cái gì đặc biệt nha. Từ dưới đất thông đạo ghé qua đến quốc mẫu dưới lầu, cũng đánh xuyên qua mặt đất khởi xướng tập kích về sau, Ôn Ngôn dễ như trở bàn tay hái đi một cái đầu lâu, sau đó liền bắt đầu phẩm vị mỹ vị, mặc cho đi theo nàng xông vào đại đường tinh nhuệ thánh tộc cùng trong hành lang nhân loại giác tỉnh giả hôn chiến một đoàn, chính mình vẫn đứng ở nguyên địa, nghiền ngẫm đánh giá Lưu Viễn Chu. Gặp Ôn Ngôn đứng tại Lưu Viễn Chu trước người, cái khác thánh tộc cũng không dám cướp đoạt vương con ngồi, bởi vậy Lưu Viễn Chu thành như bạo phong vũ mãnh liệt trong chiến đấu một cái duy nhất không nhận liên lụy người. Này này, có chút lễ phép được không? Phát hiện Lưu Viễn Chu căn bản là vô dụng con mắt nhìn chính mình, Ôn Ngôn nhăn lại song mi, ném trong tay đầu người, phủi tay, xung xuê ngón tay ngọc giao nhau, máu trên tay nước đọng giống xử lý bụi đất rơi xuống. Lưu Viễn Chu không còn giống trước đó bình tĩnh, trên sàn nhà nhấp nhô đầu người để hắn meo cặp mắt lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm sắc ý. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta ăn người não không đúng sao? Ôn Ngôn lần thứ nhất gặp phải Lưu Viễn Chu dạng này người kỳ quái, ác thú vị khiến nàng nhịn không được mở ra máy hát, lốp bốp nói một tràng, không có cái gì không đúng đi. Nhân loại các ngươi không phải cũng có ăn óc khỉ sao? Coi như ăn óc khỉ ít, ăn gà vịt dê bò lợn cá tổng không ít đi. Các ngươi có thể ăn những cấp thấp giống loài, chúng ta thánh tộc làm so với nhân loại cao hơn nhất đẳng chủng tộc, ăn chút thịt người người não, có cái gì không đúng sao? Cái này gọi chuỗi thức ăn, chọn lọc tự nhiên, mạnh được yếu thua. Kỳ hỉ, đúng không? Lưu Viễn Chu đáp lại là nổ súng, cùng loại này dị tộc không có chuyện gì để nói. Nhìn xem Lưu Viễn Chu giơ súng bóc cỏ, Ôn Ngôn không nhúc nhích, mặc hắn nổ súng. Đạn đầu đạn đánh vào Ôn Ngôn mi tâm, đốt một tiếng đụng thành đống cục sắt, rơi xuống đất, mà Ôn Ngôn ngay cả da đều không có phá, chỉ là cái trán mi tâm làn da xuất hiện một khối điểm trắng, sau đó cấp tốc biến mất. Lưu Viễn Chu trong lòng im ắng thở dài, vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện cường đại như thế biến dị thể? Ta lệnh cho ngươi, trả lời vấn đề của ta. Chỉ cần đáp án của ngươi để cho ta hài lòng, ta cũng chỉ giết ngươi một người, trả lại cho ngươi lưu lại toàn thây. Bị Lưu Viễn Chu vô lễ chỗ chọc giận, Ôn Ngôn mặt có tức giận, nói, nếu không ta liền tự mình động thủ, đem trong đại đường bên ngoài tất cả nhân loại, từng bước tại trước mắt ngươi phân thây. Thân là thánh tộc chi vương, Ôn Ngôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Bất quá bất luận Lưu Viễn Chu trả lời thế nào, Ôn Ngôn cũng sẽ không bỏ mặc nơi này bất cứ một cái nhân loại còn sống rời đi. Nàng nói nàng chỉ giết Lưu Viễn Chu một người, cũng không có nói không để cho hắn thánh tộc giết người, cũng không nói chính mình sẽ không lại xuất thủ. Người áp đảo động vật phía trên, đây là nhân loại mấy trăm vạn năm phân đấu kết quả. Người có thể ăn gà vịt dê bò, bởi vì gà vịt dê bò không cách nào phản kháng. Người có thể ăn óc khỉ, bởi vì hầu tử không có tiêu diệt lực lượng của nhân loại. Nhưng là nhân loại chúng ta, có tiêu diệt lực lượng của các ngươi. Lưu Viễn Chu lần đầu đối Ôn Ngôn tiến hành đáp lại, âm vang hữu lực. Ôn Ngôn là người, cười khúc khích, lắc đầu nói ra, trước đó cao như vậy lạnh, một chữ đều không nói, làm sao đột nhiên nguyện ý nói chuyện. Ờ ta đã biết, ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ cái kia Dương Tiểu Thiên trở về đúng không? Vừa vặn, nghe nói vô ích các ngươi là khó khăn nhất quân đối thủ, đem các ngươi hai cùng một chỗ làm thịt, về sau liền dễ dàng. Ôn Ngôn vô vô hai tay, vì mình cơ trí vô tay. Tiếng vô tay còn chưa rơi xuống, giống như mạng nện vết dạn bỗng nhiên bỏ đầy mặt đất, Ôn Ngôn trô đứng mặt đất bỗng nhiên lom sùm dưới, mà Ôn Ngôn nắm đấm thì giống một viên độ cao áp xúc đạn tháo, mang theo tiếng rít đánh tới hướng Lưu Viễn Chu. Liền ngay cả Lý Kim Khuê đều tránh không khỏi Ôn Ngôn quyền cước, huống chi một cái nhân loại. Nhưng ra ngoài ý định, Lưu Viễn Chu vậy mà thực tránh thoát một quyền này. Quyền phong đem hắn mặt ép hơi biến hình, nhưng Lưu Viễn Chu lại tại không thể nào tình huống dưới lấy nhỏ bé nhất động tác tránh thoát tổn thương. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng ngay cả ta năm đấm đều thấy không rõ. Ôn Ngôn thu hồi năm đấm, đối trước mắt con mồi này càng thêm cảm thấy hứng thú giạt rào suy tư một trận, hai mắt tỏa sáng nói ra, năng lực của ngươi là đạn thời gian đối với sao? Nói xong, vì khảo thí chính mình suy đoán có chính xác không, Ôn Ngôn lại giơ chân đá ra. Lưu Viễn Chu lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này có thể đem Lý Kim Khuê trẻ thành hai đoạn lăng lệ tiến công, nhìn như may mắn, nhưng kỳ thật là tất nhiên. Quả nhiên. Ôn Ngôn cười nói, bất quá động tác của ngươi vẫn là so với bình thường nhân loại nhanh nhiều à, rõ ràng lấy thân thể của nhân loại tố chất, coi như có thể thấy được quả đấm của ta, cũng tránh không xong mới đúng. Nói xong, Ôn Ngôn lần nữa huy quyền. Lưu Viễn Chu năng lực cũng không phải là như con đạn thời gian tiến hành cảm giác đổi tốc độ, nhưng hắn cũng sẽ không đối Ôn Ngôn giải thích. Trên cổ tay phủ văn vòng tay bị Lưu Viễn Chu thật sâu giấu vào ống tay áo. Phía trên khảm nạm não hạch sắc bởi vì năng lượng hao hết mà vỡ vụn, Lưu Viễn Chu có thể tính toán ra, mình còn có 5 giây thời gian. 5 giây thoáng qua một cái, não hạch vỡ vụn, phù văn vòng tay mất đi hiệu lực. Không có phù văn vòng tay phụ trợ tăng lên thể năng, cho dù có thể tính toán ra như thế nào tránh né Ôn Ngôn công kích, thân thể cũng theo không kịp phản ứng. Giây thứ nhất, Ôn Ngôn đạp nát mặt đất, chấn động kịch liệt làm Lưu Viễn Chu hạ bàn bất ổn, Ôn Ngôn cũng chỉ làm đau, bên cạnh trưởng chém về phía Lưu Viễn Chu. Giây thứ hai, Lưu Viễn Chu từ bỏ duy trì thế đứng, trực tiếp té ngựa về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát trường đao, sau đó đưa tay nổ hai phát súng, đánh chết cách đó không xa một con đang cùng Hứa Vui chiến đấu biến dị thể, ra vẻ mình đối mặt tiến công vẫn còn dư lực. Thứ ba giây, Ôn Ngôn bị Lưu Viễn Chu khiêu khích chọc giận, nắm lên một khối đá vụn, ném hướng sau lưng. Bởi vì sợ chết mà che giấu mình, thật vất vả mới bị thuyết phục gia nhập Liệp Ưng tiểu đội Thiệu Hướng Nam không kịp tránh né, bị khối này đá vụn nện xuyên ngực thân, nhưng bởi vì bị kích thích hạ diện lìn đại lượng bài tiết, hắn không có trước tiên kịp phản ứng, còn tại một bên tránh né biến dị thể một bên nhìn chung quanh thoát đi lộ tuyến, qua vài giây đồng hồ, mới cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Thứ tư giây, Lưu Viễn Trung nghiêng người lăn lộn, chống đất mà lên, sau đó quay người nằm xuống lần nữa lăn lộn một mạch mà thành. Bộ dáng rất khó coi, nhưng lại thật sự tránh thoát Ôn Ngôn mỗi một lần công kích. Thứ năm giây, Lưu Viễn Trung nghe được chỗ cổ tay co cụm cụm một tiếng, náo hạch nát. Không kịp đổi náo hạch. Ôn Ngôn nắm đấm trong tầm mắt phóng đại, Lưu Viễn Trung ánh mắt vô hỉ vô bi. Không nhìn thấy sắp chết thời điểm nhân sinh đèn kéo quân, cũng không có tử vong tiến đến lúc hối hận tiếc nuối hoặc là đa sầu đa cảm, bởi vì Lưu Viễn Trung biết mình không chết được. Màu đen bao phủ ánh mắt, tiếp lấy biến thành một mặt đường kính không đủ 10cm độ dày lại chí ít gấp 3 trở lên khiên tròn, ngăn trở Ôn Ngôn vung tới năm đấm. Dương Tiểu Thiên trở về. Chương 139, quân anh chi chiến, thượng. Gần 30cm dày đặc khiên tròn tại Ôn Ngôn nắm đấm trước mặt như là một khối hương yếu mềm mềm mỏng ra đi giả, nhẹ nhàng đâm một cái chính là trực tiếp đâm xuyên. Vạn hạnh, cuối cùng là tranh thủ đến chỉ chốc lát thời gian, để Hắc U Linh đem Lưu Viễn Chu kéo tới nơi xa. Đồng thời Lưu Viễn Chu dùng nhanh nhất động tác đem mang theo người nao hạch bỏ vào phù văn vòng tay chỗ lõm xuống, thay thế đi vừa mới hao hết năng lượng, vỡ vụn chóc ra náo hạch, sau đó quay người nâng thương cắt vào bên cạnh chiến đấu, vũ khí của hắn đối Ôn Ngôn không cách nào phá phòng, vậy liền đi giết cái khác biến dị thể, trợ giúp trong hành lang cái khác giác tỉnh giả. Chỉ cần để Dương Tiểu Thiên bọn người ngăn chặn Ôn Ngôn, giết sạch trong hành lang cái khác biến dị thể, đến lúc đó tất cả mọi người cùng một chỗ vây công Ôn Ngôn, cho dù vẫn là không làm gì được nàng, muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Lưu Viễn Chu chưa hề nói một chữ, nhưng Dương Tiểu Thiên có thể hiểu được hắn ý tứ, cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, Lưu Viễn Chu ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Bất quá, Dương Tiểu Thiên nhìn về phía trước, màu đen khiên tròn đã lần nữa vỡ vụn thành hắc vụ, thấy Dương Tiểu Thiên mí mắt run lên khỏe mắt run rẩy. Dương Tiểu Thiên tính toán không ra cụ thể chỉ số, nhưng đã hắc vụ ngưng tụ thành phòng ngự mặt cầu có thể ngăn cản thông thường súng ống đạn, mặt này 30cm dày thuẫn tròn nhỏ chắc hẳn không thể so với 258 lữ chủ chiến xe tăng bên trên phòng hộ bọc thép chính lệnh, Ôn Ngôn có thể một quyền đánh xuyên qua hắc thuẫn, chẳng phải là nói nàng cũng có thể chính diện một quyền đánh xuyên qua chủ chiến xe tăng, mà lại hiện tại nàng còn duy trì hình người. Y dựa theo trước đó cùng Lý Kim Khuê giao thủ kinh nghiệm, biến dị bộ phận vì thân thể biến dị thể rất có thể muốn đang biến hình về sau mới có thể khiến ra toàn bộ thực lực. Dứt bỏ điểm này không nói, Dương Tiểu Thiên vô luận như thế nào không thể nào hiểu được, vì cái gì nàng có thể sử dụng huy quyền đơn giản như vậy chiêu thức sinh ra lớn như thế động năng. Động năng sinh ra cùng vật thể khối lượng cùng tốc độ có quan hệ, Ôn Ngôn một quyền kia tốc độ cũng không tính nhanh, chí ít không có sinh ra âm bạo cũng không có đột phá vận tốc âm thanh, như vậy, Ôn Ngôn đến cùng nặng bao nhiêu? Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Ôn Ngôn dưới chân mặt đất mạng nhận thức vết rạn, âm thầm suy đoán Ôn Ngôn trọng lượng nhất định phi thường kinh người, lại duy trì như thế hiểu điệu nóng bỏng dáng người, cái kia nàng mật độ chẳng phải là. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ôn Ngôn đối với mình thủ hạ thánh tộc chết sống không quan tâm chút nào, ngược lại đối Dương Tiểu Thiên phản ứng rất là hiếu kỳ. Ngươi thật đẹp. Dương Tiểu Thiên không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Trương Hân Di quay đầu nhìn qua, kém chút bị dưới chân thi thể trượt chân. Toàn bộ chiến trường tựa hồ dừng lại một lát, thẳng đến Ôn Ngôn cười đến run rẩy cả người, nói, Dương Tiểu Thiên đúng không? Ngươi cái này nhân loại thật có ý tứ. Tạ ơn khích lệ, ngươi là thật rất đẹp, có thể hay không hỏi một chút, ngươi là trời sinh cứ như vậy đẹp vẫn là hậu thiên cải tạo? Dương Tiểu Thiên không dám chuyển qua ánh mắt, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua quan sát hai bên tình hình. Âm thầm tính toán Lưu Viễn Chu xuất thủ sau cần bao lâu mới có thể đem tạp binh toàn bộ thanh lý mất. Ngươi biết không? Bạch nói cho ta biết, hắn cho ngươi lấy cái tên hiệu gọi Dương Nhỏ Tiện. Hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, quả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Ôn Ngôn thu hồi nàng trông gió cùng Dương Cầm Nhạc đệm tiếng cười, nói với Dương Tiểu Thiên, thật không nghĩ tới ngươi vì kéo dài chút thời gian, ngay cả loại này không biết xấu hổ lời nói đều nói được đi ra đâu. Không có không yêu cái đẹp nữ nhân, tất cả nữ nhân đều hy vọng người khác có thể thưởng thức chính mình đẹp. Dương Tiểu Thiên đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Coi như đối phương không phải nữ nhân, là cái nữ zombie, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể đạt được đồng dạng luận chứng. Nàng ăn mặc mặc dù đơn giản lại thời thượng mà lại là quần áo mới, khẳng định là cố ý tìm đến thay đổi, tóc dài thẳng mềm mại lọn tóc không có phân nhánh nói rõ trước đây không lâu còn tẩy qua tóc, trên móng tay sạch sẽ mặc dù không có sơn móng tay nhưng cũng tu bổ chỉnh tề, đó là cái thích trưng diện nữ zombie. Khen nàng đẹp nhất định sẽ không sai. Ngươi là thật rất đẹp, ta chưa bao giờ nói dối, càng không nói trái lương tâm. Dương Tiểu Thiên thành khẩn nói. Chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nếu không phải hiểu rõ hắn người thật đúng là nhìn không ra hắn là tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Ôn Ngôn lần nữa bị chọc cười. Ngay tại vừa mới, Lưu Viễn Chu cũng nghĩ giống như ngươi dựa vào nói chuyện kéo dài thời gian, nhưng là hắn lại đối ta nghĩa chính ngôn từ không nể mặt mũi đâu. Vẫn là ngươi chơi vui hơn. ngươi chính là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, đúng không? Nói đến đây Ôn Ngôn đột nhiên nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn xem Dương Tiểu Thiên, hỏi, vì sinh tồn, ngươi nguyện ý vì ta thánh tộc phục vụ sao? Đem nhân loại bên trong tinh anh đuổi tận giết tuyệt cũng không phải là thích hợp thủ đoạn. Thánh tộc hẳn là bức bách dẫn dụ một ít nhân loại bên trong tinh anh vì thánh tộc phục vụ, thậm chí hứa hẹn giúp bọn hắn tiến hóa thành thánh tộc. Nhân tính là tự tư, luôn có người sẽ nguyện ý vì tính mạng của mình cùng lợi ích ruồng bỏ đồng bạn. Nhìn chung cả nhân loại lịch sử, bao nhiêu lần trong chiến tranh ngồi ở vị trí cao người phản quốc thông đồng với địch bán người một nhà, giết từ bản thân người thậm chí so kẻ xâm lược đều hung ác. Đã trước kia có, hiện tại cùng về sau khẳng định còn sẽ có. Đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, buộc bọn họ ôm thành một đoàn cùng một chỗ đối kháng thánh tộc, đây là tuyệt đối không thể lấy. Tại khả năng tình huống dưới, hẳn là thôi hóa nội bộ bọn họ mâu thuẫn, phân hóa bọn hắn, lấy người chế nhân, đây mới là vương đạo. Ôn Ôn hai mắt nhìn thẳng Dương Tiểu Thiên con ngươi, chỉ cần hắn loại suy nghĩ này liền lưu hắn lại, nếu không ngay tại chỗ đánh giết chấm dứt hậu hoạn. Ha ha, ta còn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thành lập lớn Đông Á cộng binh vòng đâu, ngu bê đồ chơi. Biết mình tại loại vấn đề này bên trên không gạt được đối phương, cái này trình diễn không đi xuống. Dương Tiểu Thiên lui lại một bước, hiếm thấy nói câu thô tục. Bạo cái nói tục cũng không thể chọc giận ta. Ôn Ôn lắc đầu, vì Dương Tiểu Thiên lựa chọn cảm thấy tiếc nuối, tiếp lấy nàng đột nhiên nhấc chân, thân hình tại 0.1m bên trong vượt qua 10 bước khoảng cách, đã phải Dương Tiểu Thiên trước mặt. Lui lại một bước có ý nghĩa sao? Bất luận lui lại nhiều ít bước đều tránh không khỏi cái này một chân. Lui lại một bước đương nhiên là có ý nghĩa, Dương Tiểu Thiên khỏe miệng cười mỉm, cả người rơi xuống dưới, khó khăn lắm tránh thoát cái này một chân. Dương Tiểu Thiên không có lưu viễn chu cái kia kinh khủng sức tính toán, muốn dựa vào bản thân phản ứng tránh thoát Ôn Ngôn công kích là không thể nào, nhưng Dương Tiểu Thiên có đồng đội, viễn cứu hội người chưa từng độc thân phân chiến. Hồ Văn Siêu đã sớm phát động năng lực, sau lưng Dương Tiểu Thiên lặng yên không một tiếng động làm ra một cái địa động, mà Dương Tiểu Thiên dùng thân thể che kín Ôn Ngôn ánh mắt, nói chuyện đồng thời lui lại một bước, trực tiếp rơi xuống dưới, làm Ôn Ngôn thon dài mượt mà đường cong trôi chạy cặp đùi đẹp đá vào không trung. Phương Ngọc, Ninh Tử Vũ, thông đạo phong bế trước, Dương Tiểu Thiên tiếng la từ cửa hang truyền ra. Những người khác tiếp nhận vị trí, vì Phương Ngọc cùng Ninh Tử Vũ hai người yểm hộ. Tại Ôn Ngôn muốn túi người đánh xuyên qua mặt đất truy kích Dương Tiểu Thiên lúc, Ninh Tử Vũ nâng lên hai tay, to to nhỏ nhỏ giọt nước nước đoàn từ các nơi bay tới, ngưng tụ thành một đạo sóng lớn, phóng tới Ôn Ngôn. Ôn Ngôn là người, không có trốn tránh, mặc cho dòng nước xông lại, đạn đều không phá được phòng, nước có làm được cái gì? Phương Ngọc xem hiểu Ôn Ngôn biểu lộ, không khỏi phát ra ha ha tiếng cười. Nước có làm được cái gì? Nước có thể dẫn điện. Lôi đình hiện lên lúc, địa động bên trong ẩn ẩn truyền ra Dương Tiểu Thiên tiếng hô. Thực áo nghĩa mười vạn vần. Chương 140, quần anh chi chiến, hạ. Điện cao thế kích không cách nào phá hủy Ôn Ngôn thân thể, thậm chí không thể để cho nàng thụ thương, nhưng lại đầy đủ để nàng cơ bắp tê liệt không thể động đậy. Không đến một giây đồng hồ khống chế thời gian đã đầy đủ, bởi vì Vu Khiêm đã trở lại quốc mẫu cao ốc. Nguyên bản lấy Ôn Ngôn phản ứng cùng tốc độ, chói thi tắc không có khả năng đụng phải nàng, hiện tại Phương Ngọc cùng Ninh Tư Vũ vì Vu Khiêm tranh thủ đến quý giá một giây đồng hồ, chói thi tắc quấn lên đứng thẳng nguyên địa Ôn Ngôn, đưa nàng một mực cuốn lấy. Cùng lúc đó, đông đảo giác tỉnh giả các hiện thần thông, tại Lưu Viễn Chu phối hợp cùng chỉ huy xuống đánh số lượng viễn siêu bọn hắn biến dị thể liên tục bại lui. Thang máy xảy ra vấn đề, lưu tại tầng cao nhất mấy chục người chỉ có thể dựa vào chân chạy, đến lúc này mới vừa vặn chạy xuống lầu 1, đi xuống xem xét tràng diện này viễn siêu Hollywood kỹ xảo điện ảnh, tràn ngập kỳ quan dị hưởng, máu tươi cùng tử vong chiến trường hỗn loạn, dọa đến tè ra quần, xoay người chạy về trên lầu, không có chút nào gánh nặng trong lòng, dù sao bọn hắn chỉ là không cách nào chi phối chiến cuộc phá hôi, cái kia trốn liền phải trốn, vẫn là mệnh trọng yếu. Ôn Ôn nếm thử tránh thoát buộc chặt, nhưng nhìn như mềm mại kim loại dây thừng đã có tính dẻo dai lại rất có độ cứng, khó mà kéo đứt. Tại trước người nàng, Hắc U Linh đem mặt đất đập nát, đem Dương Tiểu Thiên từ địa động bên trong xách đi ra. Dương Tiểu Thiên vô vô trên người mình bụi đất, khắc chế sự vọng động của mình, không có đưa tay vỗ Ôn Ôn tấm kia thổi qua liền phá khuôn mặt, mà là bước nhanh lui lại đến Phương Ngọc bên cạnh, nói: "Không thể phủ nhận, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng có nhược điểm của mình. Ngươi lực bộc phát rất đáng sợ, nhưng ngươi lại không thể khống chế, đúng không? Nếu như ngươi có thể cử trọng nhược khinh hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, tại ra quyền đá chân lúc có lưu ba phần lực tùy thời biến cái chiêu, ta cùng Lưu Tư lệnh đã sớm để ngươi đánh thành thịt nát." Ôn Ôn nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên không nói chuyện, vẫn tại cùng nàng trên thân cái kia đạo dây thường làm đấu tranh, mặc cho nhiều loại công kích đánh ở trên người nàng, không phản ứng chút nào. "Thứ này làm sao tới? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể làm thành dây thường kim loại." Tại đặt câu hỏi đồng thời, Ôn Ôn mặt bắt đầu dần dần biến đỏ, để Dương Tiểu Thiên có một chút dự cảm không tốt. "Hỏi An Lốc, còn có thể hay không dùng lại lần nữa sóng xung kích?" Dương Tiểu Thiên quay đầu hỏi phía sau Trương Hân Di. Từ khi Trương Hân Di sau khi thức tỉnh, có thể tùy ý chế tạo cải biến thanh âm nàng liền thành dễ dàng nhất cùng A Ngốc giao lưu người. A Ngốc sắc mặt tái nhợt vẻ mặt hốt hoảng, một hồi lâu đều không thể nghe rõ cái vấn đề này hàm nghĩa. Dương Tiểu Thiên đành phải lui cầu kỳ thứ, dùng đúng bộ đàm đối Vương Hải phát ra chỉ lệnh, hy vọng Vương Hải trong tay phản khí giới súng bắn tỉa có thể đối Ôn Nôn tạo thành tổn thương. Vương Hải còn chưa kịp giữ thăng bằng súng trường, Ôn Nôn thân thể đột nhiên giống ném vào trong nước bành hóa vật bành trướng, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần trói lại liền tuyệt không có khả năng bị kéo đứt trói thi tắc phát ra giận người thanh âm quái dị. Vu Khiêm sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tăng lớn đối chói thi tắc khống chế, nhưng không đến 2 giây thời gian, thân cao 1m65 Ôn Ngôn đã biến thành cả người cao tiếp cận 4m cự nhân, quần áo quần toàn bộ vỡ vụn, làn da nổ tung màu đỏ cơ bắp gân bắp thịt bên ngoài lật, cái hốt đỉnh phá lầu một trần nhà, quấn quanh ở trên người nàng chói thi tắc phát ra rắc băng một tiếng vang lớn cắt thành hai đoạn. Không có thời gian suy nghĩ Ôn Nôn vì cái gì có thể biến thành cự nhân, cũng không có thời gian suy nghĩ đây có phải hay không phù hợp khoa học logic, Dương Tiểu Thiên chỉ ở cân nhắc một sự kiện, làm sao trốn. Mặc kệ Dương Tiểu Thiên có bao nhiêu nhanh trí, thời gian một cái nháy mắt căn bản nghĩ không ra biện pháp gì, mà nháy qua một lần mắt về sau, một con to lớn tay đã che đậy tới, bóng ma để Dương Tiểu Thiên ánh mắt trở nên lờ mờ. Phải chết. Đây là lần thứ ba trực diện cảm giác tử vong. Chỉ là cùng hai lần trước không giống, lần này nguy hiểm tới quá đột ngột, không có chút nào dấu hiệu cũng hoàn toàn không có đoán trước. Bên trên một giây còn tưởng rằng chính mình là dao thớt, người khác là trên thớt thịt cá, một giây sau tử vong đánh đến nơi. Cái này tương phản to lớn làm cho Dương Tiểu Thiên sửng sốt một lát thần. Còn tốt Hắc Ú Linh không giống như Dương Tiểu Thiên sẽ bị một cái nhân tình tự tả hữu, bổ nhào vào Dương Tiểu Thiên trước người toàn lực ngăn trở bốc lên hơi nước nhiệt độ cao khói trắng huyết hồng cự thủ. Mặc dù từ trên thể hình nhìn Hắc Ú Linh cùng lúc này biến thân làm cự nhân hoặc nói là cự thi Ôn Nôn không sai biệt nhiều, nhưng ở trên lực lượng, Hắc Ú Linh cùng nàng chênh lệch giống như cách biệt một trời. Hắc Ú Linh đem hết toàn lực đụng vào Ôn Nôn tay, lại như là một viên trứng gà đụng vào một viên lớn nhỏ tương tự đá cuội. Làm đại biểu trứng gà phía kia, Hắc Ú Linh tại cùng Ôn Nôn bàn tay đụng nhau trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng kêu rên, sau đó hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Dương Tiểu Thiên triệt để hoàng hồn, hơn 60 trời đến nay Hắc Ú Linh làm hắn có thể nhất tín nhiệm chiến đấu đồng bạn cùng có thể nhất dựa vào cường đại chiến lực, tại Dương Tiểu Thiên trong lòng sớm đã là chính mình không thể thiếu một bộ phận, bây giờ bị Ôn Nôn một trường đánh thành bụi, Hắc Ú Linh có hay không còn có thể phục hồi như cũ? Dương Tiểu Thiên, thất thần làm gì? Chạy a. Đây là Vu Khiêm thanh âm. Dương Tiểu Thiên, đây là Trương Hân Di thanh âm. Hội trưởng, đây là Phương Ngọc cùng Ninh Tư Vũ thanh âm. A, như thế xuẩn thanh âm, là Hồ Văn Siêu. Ồn ào phân loạn các loại trong thanh âm, một tiếng này nha lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắc Ú Linh còn sống. Một đạo hắc ảnh xông lại đem Dương Tiểu Thiên kháng ở trên người, cực nhanh hướng về sau chạy, chính là Hắc Ú Linh, bất quá không giống với trước đó, lại xuất hiện Hắc Ú Linh thân cao không đủ 2 mét, hình thể trên diện rộng rút lại. Đồng dạng trên diện rộng giảm xuống còn có Ôn Nôn tốc độ, đang thay đổi thành cự nhân về sau. Hành động của nàng tốc độ rất là chậm chạp, để Hắc Ú Linh dễ như trở bàn tay cứu đi Dương Tiểu Thiên. Chạy, chạy a! Bị Hắc Ú Linh kháng trên vai Dương Tiểu Thiên điên cuồng gào thét không ngừng. Hắn nuôi chiến thắng Ôn Nôn đã không ôm hy vọng, chỉ cầu có thể mang nhiều về mấy người, đừng tất cả đều chết ở đây. Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ôn Nôn thanh âm không còn êm tai, nột ngạt hùng vĩ như đồng thau trung lớn, đinh hai nhức óc. Chỉ nói thời gian của một câu nói, đã có hai cái giác tỉnh giả chết thảm tại nàng dưới chân, bên trong một cái chính là xa xôi chạy đến tìm nơi nương tựa Viễn Cứu Hội vừa mới nhập hội không lâu Hạ Tử Cờ. Dương Tiểu Thiên đoán hận cắn răng, quá mức dùng sức đến mức lợi bắt đầu đổ máu, cái này hơn 60 trời cho dù là Dương Tiểu Thiên cũng rất khó thường xuyên ăn vào mới mẻ hoa quả bổ sung vitamin, lại không quá để ý không có uống thuốc bổ sung, hiện tại cắn răng một cái, miệng đầy mùi máu tươi. Lần này tính sai để Dương Tiểu Thiên có chút thống hận chính mình, thời gian dài như vậy đến gặp chiến tất thắng, ít nhiều khiến chính hắn sinh ra điểm tự phụ cùng cuồng vọng. Biết rõ Ôn Nôn thực lực cường đại, thậm chí khả năng không có dùng ra toàn lực, vừa rồi vây khốn Ôn Nôn về sau, nên trực tiếp dẫn người rút lui. Nhưng phần này trong lúc bất chi bất giác tích lũy tự phụ để Dương Tiểu Thiên không có giống trước kia cẩn thận lựa chọn cam đoan an toàn, mà là lựa chọn tham lam muốn mở rộng chiến quả, kết quả dồn chính mình cùng người khác tại hiểm cảnh. Dương Tiểu Thiên cho rằng đây là sai lầm của mình, tuyệt không cái kia phạm lại phạm sai lầm. Thế nhưng là vì cái gì Lưu Viễn Chu cũng sẽ giống như ta phán đoán sai lầm. Dương Tiểu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lưu Viễn Chu, trông thấy hắn chính giơ bộ đàm nói chuyện. Chúng ta ai cũng chạy không thoát. Lưu Viễn Chu thanh âm bình tĩnh truyền đến mỗi cái đeo bộ đàm người trong thai, cho nên không được chạy, nàng thụ thương. Dương mắt xem xét, cái kia bước lên khói trắng huyết thủ không biết lúc nào thêm ra một cái vết đạn, mà lại khôi phục tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đạn xuyên giáp có thể đánh mặc tay của nàng. Nổ súng Vương Hải đối với cái này tiến hành xác nhận. Có lẽ là bởi vì mật độ giảm thấp, Ôn Nôn lực phá hoại mặc dù tăng lớn, nhưng lực phòng ngự lại hạ xuống không ít. Nàng muốn lại biến về hình người phải cần một khoảng thời gian. Lưu Viễn Chu ngữ khí chắc chắn, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, thừa dịp nàng biến trở về hình người trước đó, giết nàng. Cao ốc bên ngoài, cánh quạt xoay tròn tiếng vang càng ngày càng gần, mắt ưng đem treo đầy đạn đạo hướng về quốc mẫu cao ốc lầu một nhắm chuẩn. Chương 141, át chủ bài. Ngựa mặt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia phiến vàng cam cam bầu trời, đơn điệu, cô quạnh. Rất lâu không nhìn thấy trời xanh mây trắng a. Thô ráp trên mặt đất một khối ngoan thạch cấn ở trên người, kịch liệt đau nhức để Bạch tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải chơi văn nghệ thời điểm. Bị hai cái này ngu xuẩn lôi kéo trên mặt đất kéo làm được cảm giác thực sự quá kém, có thể ít nhất là còn sống, cốt thứ cũng đã chết đi. Bên kia hẳn là cũng muốn phân ra thắng bại, cũng không biết Dương Tiểu Thiên bọn hắn có thể hay không giúp ta đem đáng yêu nữ vương bệ hạ giết, tốt nhất là đồng quy vu tận đi. Bạch nghĩ như vậy, một cái nhịn không được đem nhất có một câu nói ra âm thanh đến, không có lực lượng ngang nhau đối thủ có thể hay không rất nhàm chán đâu. A, kỳ thật ta rất hy vọng hưởng thụ một chút loại kia nhàm chán cảm giác. Vô cùng sốt ruột khó nhịn, nhưng thân thể lại không thể động đậy, không cách nào chuyển qua ánh mắt đi xem một cái quốc mẫu cao ốc hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Nói đến, Lâm Vạn Vũ cái này hỗn đản, quả nhiên phản bội chúng ta a. Bạch nheo cặp mắt lại, nhìn xem lôi kéo chính mình kéo làm được hai cái biến dị thể, bọn hắn trong con mắt đều lóe ra quỷ dị hừng quang. Đã Lâm Vạn Vũ năng lực có thể khống chế giác tỉnh giả, hắn có thể khống chế biến dị thể cũng không có cái gì kỳ quái. Từ khai chiến đến nay, Lâm Vạn Vũ chỉ ở hai bộ xe bọc thép phóng tới hắn lúc động thủ một lần, từ đó lại không động tĩnh, căn bản không có dựa theo trước đó thương nghị tốt kế hoạch làm việc, hiển nhiên Lâm Trận bỏ chạy, phản bội thánh tộc. Bất quá Bạch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Lâm Vạn Vũ thủy chung là một cái không nguyện ý trở thành thánh tộc nhân loại, hắn sẽ đối với thánh tộc lên dị tâm, đối Ôn Nôn cùng Bạch khởi dị tâm, cái này không thể bình thường hơn được. Nhìn theo góc độ khác, Ôn Nôn không phải chơi không thời thời khắc khắc nhẫn mại lấy muốn diệt trừ hắn xúc động. Liên liên đối Lâm Vạn Vũ cực kỳ coi trọng Bạch, vụ trộm đồng dạng đã làm nhiều lần chuẩn bị, phòng phạm Lâm Vạn Vũ. Bởi vì lấy Lâm Vạn Vũ năng lực đặc thủ, như bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở thành so Dương Tiểu Thiên, Lưu Viễn Chu thậm chí so toàn bộ 258 lữ tồn tại càng cường đại hơn. Loại này cường đại không riêng thể hiện tại cá nhân hắn thế lực cùng lực lượng, càng thể hiện tại hắn đối tiến hóa thần quốc lực phá hoại, hắn cầm giữ tiến hóa thần quốc trụ cột, như đối với hắn không làm phòng bị, chờ đến hắn phát triển an toàn lúc, một câu liền có thể để chi này trụ vỡ vụn, để thần quốc sụp đổ. Trừ phi cá thể lực lượng lớn đến cử thế vô địch, nếu không cuối cùng khó mà một mình nâng lên một phiến thiên địa. Chỉ có đối nuôi nhốt ở bên trong nhân loại cùng rời rạc bên ngoài thánh tộc tiến hành tẩy não, mới có thể ngưng tụ đủ cường đại uy thế cùng tín niệm, trong loạn thế này chân chính đứng vững gốc chân. Bởi vậy, Bạch tại Thánh Mại Nhi giáo đường một trận chiến trước đó liền đã quyết định, tiến hóa thần quốc đem lấy vượt qua giống loài ngăn cách tông giáo làm cơ sở. Vương quyền cùng thần quyền là chèo chống thần quốc hai đại trụ cột. Dương cột nước nhà, há có thể giao cho dị tộc? Thánh tộc thần quyền, làm sao có thể giao phó cho một cái khu nhân loại? Ôn Nôn cùng Bạch có thể nhìn thấy điểm này, cáo giả lại điên dại nửa đời Lâm Vạn Vũ làm sao lại không nhìn thấy? Chỉ là bức bách tại đại thế không thể không gia nhập vào hóa thần nước, nếu không bằng chính hắn làm sao tại thánh tộc cùng 258 lữ trong khe hẹp sinh tồn. Nhân loại 258 lữ nội bộ có lục đục với nhau, tiến hóa thần quốc nội bộ cũng có lẫn nhau tính toán. Những ngày này, Bạch đang lợi dụng Lâm Vạn Vũ, Lâm Vạn Vũ sao lại không phải đang lợi dụng Bạch cùng thánh tộc? Thế nhưng là, tại sao là hiện tại? Bạch nghĩ mãi mà không rõ, chim bay tận lương cung giấu, thỏ khôn chết chó săn đấu. Đạo lý này Lâm Vạn Vũ nhất định hiểu được, cho nên hắn sẽ làm phản cũng không kỳ quái, nhưng vì cái gì là hiện tại? Hiện tại, chim bay chưa hết, thỏ khôn chưa chết không, nói như vậy chỉ sợ không thỏa đáng. Dương Tiểu Thiên bọn người đối với thánh tộc mà nói cũng không phải cái gì chim bay thỏ khôn, mà là mãnh hổ báo săn. Bọn hắn còn chưa có chết, thắng bại còn chưa định, vì cái gì Lâm Vạn Vũ dám phản bội thánh tộc? Như thánh tộc bại, Lâm Vạn Vũ đồng dạng tránh không khỏi nhân loại truy kích và tiêu diệt, Dương Tiểu Thiên tính cách hắn vô cùng rõ ràng, không thể lại buông tha hắn, nhất định sẽ đem hắn cùng tín đồ của hắn đuổi tận giết tuyệt. Như thánh tộc thắng, lấy Ôn Nôn thực lực, trở tay một trưởng là có thể đem hắn trục chết. Muốn nói sợ hãi thánh tộc diệt Lưu Viễn Chu cùng Dương Tiểu Thiên, chính mình liền mất đi giá trị lợi dụng, thế là lựa chọn sống chết mặc bay cái này cũng không hợp lý. Tại loại này song phương không chết không thôi cục diện ở bên trong làm cỏ đầu tường là hành động ngu ngốc, Lâm Vạn Vũ hiển nhiên không phải là đồ ngốc, mà lại cầm xuống Viễn Giang cũng không có nghĩa là Lâm Vạn Vũ sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Bởi vì nhân loại lực lượng có thể xa xa không phải một cái Viễn Giang có thể thể hiện, chờ đến mái vòm tiêu tán ngày đó, nhân dân bảo vệ quân trăm vạn đại quân ra, vệ tinh cùng quỹ đạo đạn đạo khóa chặt. Toàn bộ thánh tộc ngoại trừ Ôn Nôn chỉ sợ không có hắn người có thể còn sống đi ra Viễn Giang. Đợi đến ngày đó, Lâm Vạn Vũ giá trị lợi dụng cùng địa vị mới có thể thăng đến tối cao. Điểm này Bạch đã từng lặp đi lặp lại vì Lâm Vạn Vũ ám chỉ, hy vọng bỏ đi nỗi lo về sau của hắn, nhìn hắn biểu hiện cũng không giống là không thể lý giải, vậy tại sao hết lần này tới lần khác sẽ chọn tại hiện tại phản bội thánh tộc? Cái này thực sự quá kỳ quái. Bất quá không nghĩ ra cũng không quan hệ, lập tức liền biết. Bạch cười mỉm mà nhìn xem hai bên cảnh đường phố hướng về sau rút lui, từ những mang tính tiêu chí công trình kiến trúc phương vị có thể đánh giá ra, chính mình đang bị kéo hướng chí thành cao ốc, Lâm Vạn Vũ vị trí. Muốn giết ta? Tốt, đi thử một chút. Ẩn thân tại phụ cận trong bóng tối ken kết chính trần chờ không quyết, không biết là có hay không hẳn là tuân theo Bạch trước đó phân phó. Cùng Jonah đâu cùng cốt thứ không giống, hắn cũng không phải Bạch tử trung tâm phúc. Tương phản, Bạch đồ giết hắn đại bộ phận thủ hạ còn buộc hắn quỳ xuống thần phục, hẳn là tính cái cựu nhân đối đầu. Làm Bạch nắm giữ quyền sinh sát, uy áp nam giao lúc, ken kết đối Bạch nói gì nghe nấy, nhưng này không phải là bởi vì trung thành, mà là bởi vì lợi ích. Bạch để hắn nhìn thấy hy vọng, để hắn cảm giác đi theo Bạch hắn có thể so với trước qua càng tốt hơn, hắn có thể trở thành thần quốc người có công lớn, thánh tộc bên trong quý tộc. Hiện tại chính Bạch đều để người đánh gần chết, còn bị nhân loại tính toán, để đồng tộc tử thương vô số, hắn thân tín nhất hai người thủ hạ một cái tại 258 lữ doanh địa, hơn một cái nửa đã chết mất. Ken Két bắt đầu do dự, chính mình phải chăng còn có cần phải phục tùng Bạch? Nếu như ta không nghe hắn, Ken Két cẩn thận sau khi tự hỏi quả, hắn có thể sẽ bị Lâm Vạn Vũ giết chết. Đến lúc đó nếu như nhân loại thua, ta khẳng định sẽ bị Ôn Ngôn giận chó đánh mèo, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nếu như nhân loại thắng, ta đã không có Ôn Ngôn thực lực, lại không có Bạch manh mối, chỉ sợ sống không được bao lâu thời gian. Nếu như cải đầu Lâm Vạn Vũ, ta trước kia là Bạch thủ hạ, chỉ ít hắn thấy là như thế này, cải đầu hắn, chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có một lựa chọn, phục tùng Bạch cho lúc trước ra mệnh lệnh. Bởi vì cứu Bạch liền là cứu chính hắn. Ken Két không khỏi cắn răng, đáng chết Bạch, trước đó liền đem những điều coi là tốt đi. Ken Két phấn nứt hấp khí, phồng lên hết hầu, dùng vừa mới tiến hóa ra tân khí quan phát ra nhân loại không nghe được đặc thù tần suất thanh âm. Nơi xa, một con đầy người thi ban hư thối không chịu nổi, trên thân thậm chí có da thịt bắt đầu chóc ra giòm bị đưa nó không có tiêu cự hai mắt chuyển hướng Ken Két vị trí, đột nhiên bắt đầu phi nước đại. Càng xa xôi, lại là một con zombie chạy qua. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chương 142, Bạch Quang. Không có thần trí cái xác không hồn, ấn lý thuyết tuyệt đại bộ phận thân thể cơ năng đều cùng nhân loại giống nhau. Nhưng chính là bởi vì không có thần trí, bọn hắn có thể nghe được một ít nhân loại không nghe được thanh âm hoặc là nói, cái này nhanh đạt tới nhân loại thính lực tần suất ranh giới cuối cùng thanh âm rất dễ dàng bị nhân loại coi nhẹ, bởi vì bọn họ đầu óc luôn luôn bị sự tình khác chiếm cứ, ngược lại là không có trí lực sẽ không suy nghĩ dọm bị có thể nghe thấy thanh âm. Ken Kết không chỉ có thể phát ra loại thanh âm này, còn có thể làm loại thanh âm này đối dọm bị có cực mạnh lực hấp dẫn. Bởi vì đại não biến dị sinh ra đủ loại đặc dị, làm cho chơi nhưng cũng nghe được thanh âm các ca, thế là thở dài một hơi, an tâm chờ đợi cùng Lâm Vạn Vũ gặp mặt dù cho tính toán lại nhiều, cũng không thể bài trừ lâm thời biến số, vạn nhất Ken Kết đầu óc rút bất tuân theo trước đó an bài đâu. Chỉ có lúc này xác định không thể nghi ngờ, Bạch mới một lần nữa tìm về hết thể còn tại trong khống chế tự tin. Rất nhanh, hai cái khô gầy dị dạng tựa như con khỉ thánh tộc đem Bạch kéo vào trí thành cao ốc lầu 2 trời một góc nhà hàng. Tiếp theo, bọn hắn giống ném túi rác đem Bạch lắc tại trên sàn nhà. Làm nhìn không đến Lâm Vạn Vũ đứng bên người người lúc, hết thể nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Mang theo khoác trường bào Lâm Vạn Vũ bên cạnh, còn đứng lấy hai nhân loại, cùng những cái kia thần sắc cuồng nhiệt tín đồ khác biệt, nét mặt của bọn hắn rất bình tĩnh, hiển nhiên không phải là bị Lâm Vạn Vũ tẩy nào khống chế khôi lỗi, mà là hắn đồng lưu. Một người để tóc dài, cầm trong tay trường cung thần sắc cao ngạo, một người khác ngũ quan phổ thông nhưng mặt cũng rất có lực tương tác. Hai người kia loại đều từng xuất hiện tại quốc mộ trong cao ốc, bọn hắn đều từng có mặt cái gọi là giác tỉnh giả nghị hội. Chỉ nhìn một chút, Bạch liền đoán ra thân phận của bọn hắn. Phi tiễn truyền thư chắc hẳn xuất từ vị kia thanh niên tóc dài, mà đổi thành một vị hơn phân nửa là trận này đại cục chủ mưu. Ngươi tốt, Bạch, đúng không? Kính đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân dung. Hắn nhìn xuống Bạch, cười hướng Bạch phất tay thăm hỏi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Việt Thần. Bạch trước một bước nói ra tên của đối phương, cùng cái khác thánh tộc hỏng bét trí nhớ khác biệt, từ khi não bộ phát sinh biến dị, Bạch liền có đã gặp qua là không quên được năng lực. Tuy nói Dương Việt Thần trước đó tại 258 lữ không tính là gì trọng yếu nhân vật, nhưng Bạch đồng dạng nhớ kỹ hắn tài liệu tương quan. Ồ, Dương Việt Thần lộ ra rất giật mình, ta còn tưởng rằng ta như vậy tiểu nhân vật sẽ không khiến cho chú ý đâu. Tiếp lấy Dương Việt Thần đắc ý cười cười, nói tiếp, kinh ngạc sao? Dương Việt Thần thích nhất nhìn chính mình sốc lên át chủ bài lúc đối thủ chấn kinh biểu lộ, đáng tiếc lần này hắn thất vọng. Bạch chỉ là bình thản nói một câu có một chút, nhặt giống chén nước sôi để nguội. Xác thực ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thánh Mại Nhĩ giáo đường một trận chiến về sau, Lâm Vạn Vũ biến mất đoạn thời gian kia đến tột cùng đi nơi nào? Rời đi Thánh Mại Nhĩ giáo đường trước đó, Lâm Vạn Vũ mâu thuẫn thánh tộc cự tuyệt hợp tác, vì cái gì tại lần nữa bị thánh tộc tìm tới lúc Lâm Vạn Vũ lại chủ động đưa ra hợp tác, thông khoái đến không có một chút xíu chần chờ, không có một chút xíu lo lắng. Vì cái gì Lâm Vạn Vũ biết rõ thánh tộc chỉ là đang lợi dụng hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ diệt trừ hắn, còn vẫn tại Nam Giao tận tâm tận lực kiến thiết thần quốc. Nam Giao lớn như vậy, vì cái gì âm thầm tính toán người một nhà nhân loại giác tỉnh giả có thể chuẩn xác biết được Lâm Vạn Vũ vị trí, đem người mang tin tức cùng tin tức chuẩn xác không sai lầm truyền tới. Bọn hắn lại vì cái gì như vậy không kiêng nể gì cả, dám lớn lối như vậy gây nên chiến hỏa. Lâm Vạn Vũ vì cái gì dám lâm trận phản loạn? Đây hết thảy vấn đề đều chiếm được giải đáp. Lâm Vạn Vũ rời đi Thánh Mại Nhi giáo đường về sau, gặp Dương Việt Thần bọn người, tông giáo cùng nhân cùng lãnh huyết âm lưu ra ăn nhịp với nhau, cùng cái khác mấy cái có dạ tâm muốn trèo lên cao vị giác tỉnh giả cấu kết liên hợp, lập mưu nhấc lên 258 lữ. Thiên đường đảo cùng thánh tộc đại chiến, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn thượng vị. Khó trách Lâm Vạn Vũ sẽ đồng ý cùng thánh tộc hợp tác, bởi vì bọn hắn cần tại mỗi một phe nội bộ xếp vào quân cờ, Dương Việt Thần phía trước chỉ, Tào Minh tại Viễn Cứu hội, Dì Chí Kỳ lẫn vào còn lại giác tỉnh giả thế lực, Lâm Vạn Vũ thì là xếp vào tại thánh tộc nội bộ viên kia ngầm đinh. Khó trách bọn hắn không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn có thể trước tiên được biết các phương phản ứng, cũng này mưu tính, muốn đem thế lực khắp nơi xem như quân cờ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây hết thảy đều rõ ràng như thế, chỉ là chính mình không có nhìn thấu. Bạch trong lòng thở dài, cảm thấy thất lạc, ngược lại ngẫm lại Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu đồng dạng không có nhìn đấu, tâm lý thăng bằng chút. Ngươi thật giống như không thế nào hối hận căm giận a. Dương Việt Thần đối Bạch phản ứng cảm thấy kỳ quái, cảm xúc xông tới lại không quản được miệng bắt đầu lao thao, ngươi không kỳ quái Lâm giáo tông vì cái gì phản bội ngươi sao? Kỳ thật rất đơn giản, nhân loại chúng ta làm sao có thể thần phục với các ngươi những biến dị thể đâu. Nguyên bản tính toán của chúng ta trước diệt trừ Lưu Viễn Chu Dương Tiểu Thiên, giữ lại các ngươi làm miệng ngắm, chờ đến đại thế đã thành hết thảy có được thời điểm, lại phối hợp Lâm giáo tông tiêu diệt các ngươi. Đến lúc đó toàn bộ viễn giang đều tại trong tay chúng ta, tất cả giác tỉnh giả đều muốn phụ thuộc vào chúng ta, cho dù mái vòm tiêu tán về sau quốc gia chính phủ tham gia, chúng ta có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, chỉ cần ẩn nút một đoạn thời gian giấu tải, không cần bao lâu liền có thể đứng lên thế giới đỉnh, ha ha, ha 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 ha. Nói, Dương Việt Thần tố chất thần kinh cười như điên, tiếp lấy tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc, không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu sớm có đề phòng, muốn dùng Tào Minh thằng ngu này câu ta mắc câu, còn để bọn hắn thành công. Dương Việt Thần lắc đầu than thở, đã đều bị ép lộ ra thân phận, chúng ta cũng chỉ đành đi đến trước sân khấu. Bất quá vị mỹ nữ kêu biến dị thể thực lực xa so với ta dự liệu mạnh, cũng tính là vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta chỉ cần tại cái này nhìn xem hai người bọn họ bại câu thương, lại đi ra thanh tràng. Chỉ cần không lưu người sống, chúng ta vẫn như cũ có thể thu được 258 lữ triệu lữ trưởng tín nhiệm, coi như không thể, không có viễn cứu hội cùng tiến hóa thần quốc, toàn bộ viễn giang ai có thể cùng chúng ta chống đỡ. Bàn cờ này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Lại là người điên, trong nhân loại tên điên thật là không ít. Bạch cười cười, không đáp lời, hắn đã minh bạch Dương Việt Thần nói nhiều lời như vậy ý đồ. Nào có người sẽ giống thiếu niên mạn gạ bên trong chùm phản diện, động thủ giết người trước đó vỡ nát lại nhải nhất định phải đem chính mình toàn bộ kế hoạch nói rõ, đem hậu quả lợi và hại phân tích đến rõ ràng. Quả nhiên, Dương Việt Thần rốt cục đem mục đích thật sự nói ra, "Bạch, ta biết đầu óc của ngươi rất đặc thủ, Lâm giáo tông không thể khống chế hoặc là thôi miên ngươi. Như vậy hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, chết ngay bây giờ. Hai, từ bỏ chống lại, tiếp nhận Lâm giáo tông tinh thần xiềng xích khống chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý an phận thủ thường cho chúng ta làm một đầu trung tâm chó, ngươi có thể không cần chết, ngươi thậm chí có thể bảo trụ cái khác biến dị thể." Bạch cười lạnh một tiếng, ném đi một cái đối đãi rác rưởi ánh mắt cho Dương Việt Thần, nói, "Đều đến mức này, ngươi vẫn như cũ đối với mình không có lòng tin, hoặc là nói quá tham lam. Còn muốn lấy dựa vào ta thu nạp cái khác biến dị thể vì ngươi sử dụng, ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Lâm Văn Vũ, cùng loại này tham lam vô bờ bến ngu xuẩn hợp tác ngươi không lo lắng sao? Vẫn là nói, ngươi cũng chỉ là lợi dụng một chút bọn hắn. Úc, mới nhớ tới, ngươi có thể đối giác tỉnh giả tiến hành khống chế tinh thần đâu. Không cần phí tâm tư châm ngòi ly gián, quan hệ hợp tác của chúng ta xa so với Dương Tiểu Thiên những tên xảo trá kia muốn vững chắc." Dương Việt Thần nhún vai, móc ra một cây thương chỉ tại Bạch cái trán, đột nhiên nhớ tới nổ đầu không giết được hắn, lại đem thương thu về, nói, "Ta đưa cho ngươi tuyển hạng, xem ra ngươi là lựa chọn cái trước, thật đáng tiếc." Dương Việt Thần đang nghĩ ngợi muốn làm sao đem Bạch thịt nát xương tan triệt để hủy diệt, Bạch đột nhiên kêu lên tên của hắn, "Dương Việt Thần." "Ừm, ta đưa mấy câu cho ngươi." "Úc, di ngôn trước khi chết sao, rửa hai lắng nghe. Đừng sinh ra sai lầm gì cảm giác ưu việt, cũng không cần cho là ngươi cái gọi là bố cục có thể thay đổi những người khác đối ngươi đánh giá. Ngươi chẳng qua là một con, giấu ở chỗ tối, lén lút chuột. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tính toán ta tính toán người khác là bởi vì ngươi có bản lĩnh. Ngươi chỉ bất quá cho mượn năng lực cùng tin tức kém ưu thế, cho ngươi điều kiện như vậy ngươi lại đem cờ xuống thành dạng này, bàn thứ hai cờ ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng sao? Đáng tiếc a, không có bàn thứ hai gặp kỳ ngộ, ngươi hôm nay sẽ chết ở đây." Dương Việt Thần cũng không phải là giống Lưu Viễn Chu như thế hỉ nộ không lộ người, từ hắn biến hóa vẻ mặt có thể rõ ràng nhìn ra hắn bị Bạch lời nói chọc giận. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? So với Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu, ngươi chẳng đáng là gì. Dương Tiểu Thiên đều giết không được ta, bằng ngươi cũng xứng." Bạch nhếch miệng cười một tiếng, "Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có át chủ bài." Đứng sau lưng Dương Việt Thần Lâm Vạn Vũ giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đưa tay phải ra bắt lấy gì trí kỷ, cưới trên trước một bước đem tay trái hướng Dương Việt Thần trên thân dự. Tay còn không có chạm đến Dương Việt Thần bả vai, trước mắt chỉ từ bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Ngày mùa hè ánh nắng so sánh cùng nhau, đã thiếu đi lóa mắt độ sáng, mất đi nóng rực nhiệt độ. Chương 143, Thi Hải. Lâm Vạn Vũ từng gặp như thế ánh sáng nóng bỏng. Thánh Mại Nhi giáo đường phụ cận, dìn giả cao ốc 36 tầng cả mặt tầng lầu đều bị dạng này ánh sáng thôn phệ. Sớm cái kia nghĩ đến, ngoại trừ điều khiển cho nổ trang bị, Bạch hẳn là còn có những phương thức khác dẫn bạo hắn tạc đạn, mà bây giờ trong nhà ăn mỗi một cái giáo đồ trên thân đều cột hắn tự tay chế tác tạc đạn. Tiến hóa thần giáo trung thực các giáo đồ nhao nhao nổ tung, giống dục quả hồng từ trên cao rơi xuống, đem huyết dịch, hỏa diễm và sóng khí tung tóe hướng lên trời một góc trong nhà ăn mỗi một hẻo lánh. Xa xa nhìn về nơi xa dịn dã đại bạo tạc cảm giác chấn động thụ, so ra kém bây giờ thân ở trung tâm vụ nổ một phần vạn. Bà Dương Việt Thần, Di Chí Kỳ cùng Lâm Vạn Vũ tại sóng nhiệt đột kích trước sát na biến mất, xuất hiện tại chí thành cao ốc bên ngoài. Còn chưa thích đứng chung quanh chàng cảnh tức thì hoán đổi, bạo tạc đưa tới sóng xung kích chấn vỡ cửa sổ, nổi lên gió lớn, thổi đến ba người đầu tóc rối bời, cổ áo dán chặt cái cổ. Mẹ Dương Việt Thần không chỉ có cái mũi đang chảy máu, con mắt, lỗ tai cũng đang chảy máu, miệng ở bên trong cũng phun ra một đại đoàn màu đỏ tươi. Phun ra máu không cách nào rơi xuống đất, bị cuồng phong thổi tan, không biết phá hướng phía sau nơi nào. Lao Dương. Dương Việt Thần nghe thấy được gì trí kỳ thanh âm, nhưng không có khí lực đáp lại, hai mắt trắng dã không rên một tiếng hướng trên mặt đất ngã quỵ. Lúc trước chỉ là mang theo gì trí kỳ một người tiến hành không gian khiêu dược, liền đã để Dương Việt Thần tiêu hao quá lớn, máu mũi chảy đầm địa. Lần này mang theo hai người, Dương Việt Thần trực tiếp kiệt lực bị choáng, trọng thương sắp chết. Nếu như cho Dương Việt Thần một điểm suy nghĩ thời gian, hắn chỉ sợ sẽ chỉ mang lên gì trí kỷ, mà sẽ không mạo hiểm mang lên Lâm Vạn Vũ. Có thể Lâm Vạn Vũ cỡ nào xảo trá, trước tiên làm ra phản ứng, một tay giữ chặt gì trí kỷ, một tay vươn hướng Dương Việt Thần, hoặc là mọi người cùng nhau đi, hoặc là tất cả mọi người chớ đi. Dương Việt Thần không có thời gian dư thừa đi cân nhắc, chỉ có thể bằng bản năng làm việc. Nhận được bạo tạc tổn thương trước đó lập tức phát động năng lực mang theo gì trí kỷ cùng Lâm Vạn Vũ hai người rời đi chí thành cao ốc. Lâm Vạn Vũ, một mực mặt lạnh gì trí kỷ phảng phất từ một tòa băng sơn biến thành một tòa núi lửa hoạt động, có thể tùy tiện cảm nhận được lửa giận ở trong cơ thể hắn ấp ủ thiêu đốt. Lâm Vạn Vũ cười khan một tiếng, còn chưa nói chuyện, gì trí kỷ nâng lên hai tay, dương cung lắp tên, cung như trăng tròn tiện giống như lưu tinh, một mũi tên dài sát Lâm Vạn Vũ gương mặt bay qua. Lâm Vạn Vũ trong mắt hồng quang mới vừa vặn sáng lên lại cấp tốc cảm đạm, cảm giác cấm áp bò lên trên gương mặt cùng sau thai. Từ cái kia hai nơi chảy ra hai đạo tơ máu. Đừng lại có lần nữa. Nghe thấy gì trí kỳ cảnh cáo, Lâm Vạn Vũ thu hồi rối trá giả cười, mặt âm trầm không làm đáp lại, nếu như không phải cần Dương Việt Thần, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao bây giờ, Lao Dương. Di Chí Kỳ một điểm không sợ Lâm Vạn Vũ đối với hắn sử dụng năng lực, nói xong cảnh cáo liền buông xuống cung, ngồi xổm người xuống lung lay trong hôn mê Dương Việt Thần. Cũng không luận hắn làm sao dao động, Dương Việt Thần đều không có phản ứng. Lâm Vạn Vũ thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ lấy phải chăng hẳn là một lần nữa trở lại trí thành cao ốc xác nhận một chút, nhìn xem Bạch còn sống hay không, nhưng nghĩ lại, kịch liệt như thế bạo tạc đã hấp dẫn đến chính diện chiến trường chú ý, lúc này không đi nhanh lên, chỉ sợ đợi lát nữa liền đi không được, thế là đối Di Chí Kỳ nói ra, ta cho là chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Di Chí Kỳ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không đem Lâm Vạn Vũ ý kiến để trong lòng. Tại Di Chí Kỳ xem ra, Lâm Vạn Vũ âm hiểm cử động trực tiếp đưa đến Dương Việt Thần trọng thương hôn mê, tuy nói Lâm Vạn Vũ là vì cầu sinh, nhưng Di Chí Kỳ cũng sẽ không đứng tại nhân tính góc độ đạo đức suy nghĩ đúng sai, nếu không phải Dương Việt Thần trước đó liên tục bàn giao Lâm Vạn Vũ tầm quan trọng, hắn vừa rồi liền một tiễn bắn chết tên Vương Bát Đản này. Gặp Di Chí Kỳ như thế đáp lại, Lâm Vạn Vũ không chần chờ, xoay người rời đi. Hắn cũng không phải Di Chí Kỳ thuộc hạ, muốn ý mệnh khiến làm việc. Đã Di Chí Kỳ không chịu đi, Lâm Vạn Vũ cũng không cần chờ hắn. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, huống chi hắn đường đường thần giáo giáo tông, không đáng cùng cái này hoàng khẩu tiểu nhi cùng một chỗ đặt mình vào nguy hiểm. Trong tầm mắt đông nhiên thoát ra vài bóng người, tập trung nhìn vào, không phải người, mà là zombie, mà lại bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều. Đồng thời, rời rạc tại chiến trường bên ngoài Tề Tâm Nô dùng đúng bộ đàm hướng những người khác phát ra cảnh cáo. Không ai có thể giống như Tề Tâm Nô nhìn thấy phiến khu vực này toàn cảnh, cho nên không ai có thể so Tề Tâm Nô càng thêm trực quan cảm thụ loại này dòng điện vọt qua xương sống mồ hôi lạnh chống ra lỗ chân lông kinh dị. Mỗi một cái phương hướng, mỗi một hẻo lánh đều nắm chắc không rõ giòm bị chạy tới. Buồn nôn mùi thối bắt đầu tràn ngập, hư thối thân thể chen vai thích cánh. Lấy quốc mậu cao ốc đến trí thành cao ốc làm đường kính có thể vạch ra một cái nhỏ tròn, cái này tròn chính là toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người bao dung trong đó. Lại đem thị giác đi lên kéo lên, toàn bộ chiến trường đều trở thành phương viên một cây số cái này vòng tròn lớn tâm, từ vòng ngoài tròn mỗi một chỗ điểm đều không ngừng có lít nha lít nhít điểm đen phong tới tâm. Những cái kia điểm đen đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là zombie. Đây không phải thi triều, thủy triều không cách nào dùng cho hình dung như thế chẳng diện, đây là một mảnh thi hải, mà trong biển xác gương đám người, thoáng như một thuyền lá lên đen. Làm thuyền nhỏ lâm vào vòng xoáy, kết cục chỉ có đám chìm. Làm sao lại, vì cái gì? Tề Tâm Ngô nghe được Minh Bạch thúc thúc Tề Liệt đang hỏi cái gì, nếu như bọn hắn có thể khống chế zombie chế tạo dạng này một mảnh thi hải, vì cái gì bọn hắn không có ngay từ đầu cứ làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, tựa như Lưu Viễn Chu Dương Tiểu Thiên muốn đem biến dị thể một mẹ hốt gọn cho nên lấy thân làm mồi, biến dị thể muốn đem giác tỉnh giả một mẹ hốt gọn, đương nhiên sẽ không trước tiên vung ra át chủ bài. Lưu Viễn Chu sợ điều đến đại bộ đội sẽ dọa chạy biến dị thể sợ dẫn tới thi triều sẽ dọa lùi giác tỉnh giả. Mà bây giờ, hỏa lực nặng tiêu hao hầu như không còn, trước chỉ cùng Viễn Cứu hội tử thương thảm trọng, mỗi một vị giác tỉnh giả đều tại chiến đấu hôn chiến bên trong tiêu hao đại lượng thể lực cùng năng lượng, có mấy cái giác tỉnh giả thậm chí không cách nào lại thôi động năng lực. Dưới tình huống như vậy lâm vào thi hải trùng đây, rất có thể toàn quân bị diệt. Quốc mậu cao ốc bên ngoài, biến thân cự nhân ôn luôn thụ không gian thu hẹp hạn chế, khó mà phát huy toàn bộ thực lực, thế là từ bỏ truy sát giác tỉnh giả, toàn lực phá hư trong phòng thừa trọng tường trần nhà. Độc lập giác tỉnh giả cả bọn không biết quốc mậu cao ốc không dễ dàng như vậy đổ sụp, tất cả đều từ bỏ tiến công chạy ra cao ốc, mà ôn ngôn mưu kế đạt được, đánh vỡ mặt tường đem chiến trường mang hướng rộng lớn đường cái. Vì ngăn cản ôn ngôn tàn sát thân không khác có thể chiến sĩ thông thường, Dương Tiểu Thiên Lưu Viễn Chu Phương Ngọc bọn người không thể không cùng ra ngoài. Địch nhân quá mức cường đại, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, cứ việc Liệp Ưng đem treo đầy đạn đạo đem ôn ngôn đánh cho mình đầy thương tích, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì nhất định được động lực, mà lại nàng không còn đem giác tỉnh giả làm truy sát mục tiêu, bắt đầu giết chóc những cái kia cầm trong tay vũ khí hạng nặng chiến sĩ. Lấy nàng hình thể cùng lực lượng, dù là chỉ là bị nàng to lớn quyền cước nhẹ nhàng sát qua, cũng là toàn thân bị vỡ nát gãy xương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương phản, vô luận là đạn vẫn là hỏa diễm, súng tháo vẫn là dị năng, đều chỉ có thể làm cho nàng thụ thương, lại không thể đưa nàng đánh giết hoặc là ngăn cản nàng hành động. Còn như vậy đánh xuống, tại kéo chết ôn ngôn trước đó, Viễn Cứu hội cùng trước chỉ liền sẽ toàn quân bị diệt. Chương 144, thắng lợi hay không? Nhìn xem mỗi một chương quen thuộc hoặc xa lạ mặt mất đi thần thái, Dương Tiểu Thiên trong lòng đều đang chảy máu, không thể đánh nữa. Phương Ngọc, Thang Thao, cùng ta đoạn hậu. Dương Tiểu Thiên không nhìn nơi cổ họng xé rách cảm giác đau, dùng giọng khàn khàn quyết đoán hạ lệnh, "Lưu Tư lệnh, xin mang lấy ngươi người cùng ta người phá vây. Xin ngươi chiếu cố tốt bọn hắn." Chuyện không thể làm, một trận chiến này đánh tới hiện tại đã nỗ lực quá nhiều hy sinh, tính mạng của tất cả mọi người đều như là một viên đứng ở không trung tơ thép bên trên trứng gà, nguy như trồng trứng. Dương Tiểu Thiên nghĩ tới bỏ xuống bọn hắn một mình thoát đi, bởi vì địch nhân thực quá cường đại, tiếp tục đánh xuống, có lẽ chính mình sẽ chết ở chỗ này nếu không phải có Hắc Cú Linh, hắn đã chết qua rất nhiều lần. Thế nhưng là chính là bởi vì địch nhân cường đại như thế, trốn lại có thể chạy trốn tới lâu đây. Hôm nay chạy trốn, ngày mai trốn được sao? Hôm nay chính mình không đi đối mặt địch nhân, có lẽ ngày mai sẽ là tay không tấc sắt đồng bào, Ê A Học nói trẻ nhỏ, thậm chí là chính mình cao tuổi tăng thương phụ thân đi đối diện với mấy cái này quái vật. Ngẫm lại thân phận của mình, ngẫm lại Viễn Cứu hội bên trong như là Phương Ngọc, Thang Thao dạng này vì người khác phấn chiến không nghỉ đồng bạn, ngẫm lại thiên đường đảo lên cây lập tòa kia bia kỷ niệm, Dương Tiểu Thiên bước bất động chân của mình, hắn trốn không thoát. Cải biến không chỉ phát sinh trên người người khác, đồng dạng cũng phát sinh trên người Dương Tiểu Thiên. Không chỉ có hắn ảnh hưởng tới những người khác, như Phương Ngọc, Thang Thao dạng này người cũng đang không ngừng ảnh hưởng Dương Tiểu Thiên. Làm hô lên để Lưu Viễn Chu dẫn người rút lui chính mình dẫn người đoạn hậu lời nói lúc, Dương Tiểu Thiên lần đầu trực diện chính mình kiên định hừng hực quyết tâm, hắn sẽ ở cam đoan tự thân lợi ích tình huống dưới trợ giúp người xa lạ, hắn sẽ trên thiên đường đảo không phân ngày đêm không cầu hưởng thụ cố gắng học quản lý tốt mỗi một sự kiện, hắn sẽ ở thánh mại nhị giáo đường trước cửa đi theo Vu Khiêm khởi xướng công kích nghị cách cứu viện chiến hữu, hắn chọn đứng ở trước sân khấu gánh chịu áp lực mà không phải tiếng trầm tích lũy dấu tải. Bởi vì hắn không phải một tên hèn nhát, hắn cẩn thận, tính trước làm sao, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có cái kia đã từng giơ súng đồ chơi bắt tiểu thâu 8 tuổi tiểu hải. Nghĩ đến chỉ có Phương Ngọc Thang thao chân chính có hy sinh tinh thần, cho nên Dương Tiểu Thiên để bọn hắn lưu lại cùng mình cùng một chỗ đoạn hậu, giống Hồ Văn Siêu dạng này người cho dù mệnh lệnh hắn lưu hắn lại cũng chưa chắc thực tình nguyện ý vì người khác tranh thủ rút lui thời gian mà hy sinh chính mình, đến mức Vu Khiêm cùng A Ngốc, Dương Tiểu Thiên chỉ huy không được, đành phải không để cập tới. Không thể rút lui, hiện tại rút lui liền phí công nọc sức. Ra ngoài ý định, Lưu Viễn Chu cự tuyệt Dương Tiểu Thiên thỉnh cầu, nàng sắp không chịu được nổi nữa. Ôn Nôn sắc thực sắp không kiên trì nổi, điểm này người còn sống đều có thể nhìn ra được, từ ban đầu tốc độ nhanh đến có thể tại mọi người võng mạc bên trên lưu lại tàn ảnh, một quyền có thể đánh mặt mặt đất, đến to lớn hóa sau gặp vây công, lại đến bị pháo máy cùng liên trang đạn hỏa tiễn lập đi lặp lại vây tạc, Ôn Nôn lực lượng cùng tốc độ cùng lúc trước so sánh đều trên diện rộng hạ xuống. Hiện tại nữ cự nhân động tác chậm chạp cứng ngắc, tiến công cũng không còn giống trước đó lăng lệ, ai nấy đều thấy được nàng đã là nọ mạnh hết đà, không kiên trì được bao lâu. Nhưng vấn đề là những người khác lại có thể kiên trì bao lâu? Tại cùng biến dị thể hỗn chiến bên trong, các bộ liền tổn thương không nhỏ, Ôn Nôn xuất thủ sau càng là vô cùng thảm liệt. Hy vọng tiểu đội toàn viên bỏ mình, Thự Quang tiểu đội chỉ còn lại Phương Ngọc, Ninh Tư Vũ, Hồ Văn Siêu cùng hai cái trọng thương chiến sĩ lấy thương thế của bọn hắn, tại không có bác sĩ chiến trường tùy hành phụ cận không có bệnh viện tình huống dưới, cơ bản không cách nào cứu vãn. Cái khắc giác tỉnh giả gần như toàn diệt, khóe mắt có khắc sâu nếp nhăn nơi khóe mắt phụ nữ trung niên ngã vào trong vũng máu, nàng dùng năng lực may mắn tránh thoát Ôn Nôn truy kích, lại bởi vì vị trí đột nhiên chuyển đổi, phía sau chúng người một nhà đạn bắn ra. Mê ly thời khắc, có nước mắt từ trong hốc mắt thuận khỏe mắt nàng vết tích chảy xuống, hối hận chính mình cuối cùng vẫn là không thể gặp lại nhi tử một mặt. Hứa Vui tiếng hơi thở giống mở tối đa mã lực máy thông gió, kịch liệt như thế trên chiến trường ngay cả mạng sống đều cần vật khí, muốn bảo hộ người khác nói nghe thì dễ. Cứ việc Hứa Vui lấy hết toàn lực bảo hộ muội muội Hứa Văn, vẫn như cũ không có thể làm cho nàng đào thoát tử thần ma chảo. Trông thấy chính mình từ nhỏ sủng đến lớn muội muội chết tại Ôn Nôn trong tay, Hứa Vui không còn thoát đi ý nghĩ, hắn tràn ngập tơ máu trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Ôn Nôn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại cứu hận. Hắn không chỉ hận Ôn Ôn, còn hận Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu. Bởi vì bọn hắn cũng là gián tiếp dẫn đến Hứa Văn chết đi hung thủ, nếu như không phải bọn hắn muốn mở cái gì buồn cười giác tỉnh giả nghị hội, nếu như không phải bọn hắn biết do gặp nguy hiểm còn muốn vì đạt được mục đích đem người khác cùng một chỗ lôi xuống nước, Hứa Văn phải không dùng chết. Văn Văn chết rồi, các ngươi vì cái gì còn sống? Ôm ý nghĩ như vậy, báo thù hạt giống chôn sâu Hứa Vui trong lòng, mọc rễ nảy mầm, làm trực tiếp giết chết Hứa Văn hung thủ, Ôn Ôn là cố này hận ý chủ yếu đối tượng. Không ai có dư thừa tinh lực quan sát Hứa Vui phản ứng cùng trạng thái, Dương Tiểu Thiên cũng không ngoại lệ, hắn nhanh đến cực hạn, bên người còn sót lại hắc vụ dần dần mỏng manh tiêu tán, hắc u linh hình thái bắt đầu mơ hồ, lại mang xuống chẳng mấy chốc sẽ giống còn lại mấy cái tử trận giác tỉnh giả hao hết năng lượng, thất khiếu chảy máu ngã xuống đất hôn mê, ở chỗ này té xỉu tương đương tử vong. Lưu Viễn Chu dẫn người rút lui, đi nhanh lên. Dương Tiểu Thiên lần thứ nhất gọi thẳng Lưu Viễn Chu danh tự, có thể thấy được trong lòng của hắn cháy bỏng. Ngay tại Lưu Viễn Chu muốn lần nữa cự tuyệt lúc, không tưởng tượng được biến hóa phát sinh. Nữ cự nhân thủng trăm ngàn lỗ thân thể hướng ra phía ngoài toát ra quần quần khói trắng, nhiệt khí sinh ra lăng kính hiệu ứng khiến cho chung quanh cảnh tượng có chút vặn mèo, khói trắng phiêu tán về sau, cự nhân biến mất, một cái tuyệt mỹ thê diệm nữ tử đứng ở hải cốt khắp nơi trong chiến trường, không mảnh vải che thân, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt toàn bộ lộ tại mọi người trong tầm mắt, trên thân một chút màu đỏ tươi vết thương không có chút nào phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại để nàng giống tay cụt Venus đồng dạng tại không hoàn mỹ ở bên trong lấy được thăng hoa. Nhân loại, các ngươi thắng. Ôn luôn một đôi ung tùm chân ngọc đạp ở máu trong đất. Bạch ngọc bên trên khảm cánh hoa giống như nho nhỏ ngón chân tạo nên gợn sóng, giống nhau nàng rung động lòng người thanh âm ở những người khác trong lòng nhổ lên gợn sóng. Thắng. Rất nhiều người lâm vào ngốc trệ, hoặc là vì cảnh đẹp trước mắt sở kinh diễm, hoặc là vì đột nhiên giáng lâm thắng lợi cảm thấy nghi hoặc. Chỉ có hai người không có chút điểm chần chờ, lập tức động thủ. Lưu Viễn Chu đem từ thi thể đống ở bên trong nhặt lên súng phóng tên lửa nhắm ngay Ôn Ngôn bóp cò súng, Dương Tiểu Thiên đem còn sót lại hắc vụ ngưng tụ thành một thanh trường mâu ném hướng Ôn Ngôn mắt phải. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không thể đối Ôn Ngôn tạo thành bao lớn tổn thương. Một tầng mỏng như cánh ve thấu như thủy tinh tầng phòng hộ từ Ôn Ngôn ra thịt lý trưởng ra, chắn lựu đạn cùng màu đen trường mâu. Ôn Ngôn vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là không thể động, một tầng lại một tầng giống nhau màng mỏng thuận mắt cá chân bò lên trên bắp đùi, bò lên trên lồng ngực, bò lên trên cái cổ, bò lên trên cái trán, cuối cùng bao trùm nàng toàn thân. Đây là cái gì? Kinh nghi bất định Phương Ngọc nhịn không được hỏi ra âm thanh, nhưng không ai có thể giải đáp hắn vấn đề. Ôn Ngôn ánh mắt tại Lưu Viễn Chu cùng Dương Tiểu Thiên trên thân vừa đi vừa về di động, gàn từng chữ nói, các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi không cách nào chiến thắng thánh tộc. Đối mặt bại tướng dưới tay khiêu khích giống như trào phúng, Lưu Viễn Chu không có trả lời, cũng không có lại động thủ, hắn biết đó là uổng phí công phu. Dương Tiểu Thiên nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy càng thêm khinh thường ngữ khí trả lời, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm, 258 lữ bộ đội tinh anh đã dẹp yên năm giao, đem bọn ngươi cái gọi là tiến hóa thần quốc san thành phế tích. Ngươi cho rằng ngươi mọc ra những thứ đầu nổn ngang này chúng ta liền không làm gì được ngươi? Giết ngươi, lại truy sát Lương Cẩm Nguyên, không có ngươi cả bọn, viễn gia dọm bị cùng biến dị thể chẳng qua là từng đống sẽ động thịt não, có chúng ta phụ trợ phối hợp, không được bao lâu 258 lữ liền có thể toàn diện thu phục viễn giang, thanh trừ tiêu diệt tất cả. Ngươi biết Lý Kim Quê sao? Ôn Ngôn đột nhiên đánh gãy Dương Tiểu Thiên. Ừm. Dương Tiểu Thiên sửng sốt, trong lòng nổi lên dự cảm bất tưởng, bên cạnh Lưu Viễn Chu con ngươi co vào hít vào một hơi, trước đó hắn thủy chung là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, cho dù trực diện tử vong cũng chưa từng thất thố như vậy. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Nói xong câu đó, Ôn Ngôn đôi mắt hộ tống thanh âm của nàng cùng một chỗ yên lặng, lâm vào lờ mờ, ngoài thân màng mỏng tầng tầng bao khỏa, như là hộ phách. 258 lữ bộ tổng chỉ huy bên ngoài, Ronaldo hướng Lý Kim Khuê gật đầu xác nhận. Lý Kim Khuê lập tức xông lên trước, cười gần xé nát hai tên thủ vệ. Chương 145, hướng ta nã pháo. Rối loạn lúc bắt đầu, Triệu Giang đã có đoán trước. Cho nên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng tiếng kêu cũng không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thậm chí không cần hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Đã từng cái doanh cấp cấp đại đội đơn vị quan chỉ huy đều tao ngộ biến dị thể tập kích, hắn cái này lữ trưởng nhận trọng điểm chú ý, chuyện đương nhiên. Chỉ là có hai điểm để hắn không nghĩ ra. Thứ nhất, những biến dị thể là từ đâu tới? Nam giao những cái kêu biến dị thể cứ như vậy tự tin bọn hắn có thể ăn lấy Lưu Viễn Chu Dương Tiểu Thiên cầm đầu giác tỉnh giả, tự tin đến chia binh hai nơi sao? Thứ hai, bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này? Là nội bộ có gian tế, vẫn là đối phương có đặc dị công năng? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, những điều đã không trọng yếu. Triệu Giang nhìn qua từ hầm trú ẩn sở chỉ huy tìm về thu hình lại, rõ ràng biết biến dị thể sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ, trong bộ tổng chỉ huy chỉ có cảnh vệ liên tại phân phối chế thức trang bị chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới miễn cưỡng có thể cùng một trận chiến, có lẽ đánh đổi khá nhiều sau có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng vấn đề là, kể từ lúc đó đã qua đi hơn 60 trời, biến dị thể chủng loại cùng thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, cảnh vệ liên có thể ngăn cản mấy cái biến dị thể đâu? Triệu Giang không tin đối phương đánh tới cửa chỉ là cái trùng hợp, nếu không phải trùng hợp mà là tỉ mỉ an bài tập kích, chắc chắn sẽ không chỉ mấy cái pháo hôi biến dị thể. Tiểm hộ lữ trưởng rút lui. Cảnh vệ liên đại đội phó thanh âm tại bộ đàm ở bên trong quyết tán, trong phòng chỉ huy thiếp thân cảnh vệ viên lập tức động thủ dựng lên Triệu Giang. Buông ra. Triệu Giang nghiêm khắc hét lớn, không giận tự uy, hai cái cảnh vệ viên bị quát lớn sau toàn thân chấn động, trên mặt chần chờ liếc nhau về sau, lại không phục tùng Triệu Giang mệnh lệnh, cưỡng ép đem hắn khung ra chỗ ngồi. Phía ngoài biến dị thể lúc nào cũng có thể giết tiến đến, dù là sau đó truy trách nhận trừng phạt, cũng quyết không thể để lữ trưởng đợi ở chỗ này. Ta nói buông ra. Đây là mệnh lệnh. Triệu Giang lúc này là thực sự tức giận, trước kia hắn cũng là cầm nã cách đấu một tay hảo thủ, nhưng bây giờ đã có tuổi chỗ nào cố chấp qua hai cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cảnh vệ viên. Phục tùng mệnh lệnh. Lại là hét lớn một tiếng, hai cái cảnh vệ viên lúc này mới buông ra Triệu Giang, thối lui hai bước túi đầu nhận sai. Triệu Giang không có thời gian cở trách bọn hắn cũng là vì cam đoan an toàn của mình. Nhưng bây giờ chạy có thể chạy sao? Coi như chạy, những cái kia biến dị thể giết không đến hắn Triệu Giang, liền sẽ đi giết người khác, đến lúc đó bỏ mặc bọn hắn tại trong doanh địa hoành hành, các bộ mất đi chỉ huy cùng liên lạc, rất dễ dàng tạo thành tập thể hỗn loạn, mấy vạn dân chúng khó giữ được tính mạng. Tốt quân phục bên trên nếp vốn, Triệu Giang một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, bắt đầu gọi điện thoại. Hai cái cảnh vệ viên biết mình hai người không có khả năng thuyết phục lữ trưởng rút lui, cắn răng một cái móc ra thương giữ ở ngoài cửa. Nếu như lữ trưởng sẽ chết, bọn hắn cũng phải chết tại lữ trưởng phía trước. Uy, Hải Triều, là ta. Triệu Giang ôn hòa hiền lành như trưởng bối giọng điệu để hồi sư trên đường Giang Hải Triều trước tiên phát giác được không thích hợp. Lữ trưởng, thời gian không nhiều, ngươi không cần nói, nghe ta nói. Sau khi trở về, trước tiên đem một doanh, nhị doanh, pháo đoàn, dân binh doanh cùng các chi tàn quân trình hợp, tiếp tục chấp hành Viễn Giang trưởng thành kế hoạch, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Còn có, ta biết ngươi đối Lưu Viễn Chu người này có ý kiến, nhưng là ngươi phải biết, bản thân hắn cũng không giống như chúng ta là quân nhân, ngươi về sau muốn đem lòng dạ mở ra khoát, cùng Lưu Viễn Chu hảo hảo hợp tác, cùng một chỗ thu phục Viễn Giang, quản lý tốt Viễn Giang, chờ đến mái vòm tiêu tán ngày đó. Khác biệt di vãng, lần này Triệu Giang ngữ tốc rất nhanh, sợ không có thể nói xong chính mình muốn nói, tại ta hy sinh về sau, ngươi chính là 258 lữ thay mặt lữ trưởng, Giang Hải Triều, ngươi nhớ kỹ, chúng ta 258 lữ chưa từng xê. Đánh qua đánh bại, lúc trước là như thế này, về sau cũng là dạng này. Ta mấy năm nay không có phạm qua một lần sai lầm, ngươi cũng phải nhất định phải cho ta cam đoan, quyết không thể bị đánh bại. Lữ trưởng, nghe được Triệu Giang một bộ bàn giao di chúc ngữ khí, Giang Hải Triều một trái tim rơi vào đáy cốc, không cần giải thích cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, doanh địa cùng bộ chỉ huy nhất định là lọt vào tập kích. Giang Hải Triều muốn khuyên Triệu Giang rút lui, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng trong đầu trống rông hắn vẫn là nói ra hai chữ này. Chuyên về là điện thoại cúp máy của cục âm thanh. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Giang lại tự mình gọi cho các bộ hạ đạt chỉ lệnh, tuyên bố Giang Hải Triều lập tức lên trở thành 258 lữ thay mặt lữ trưởng, có muốn mang đội đến đây nghị cách cứu viện sĩ quan tất cả đều bị Triệu Giang nghiêm lệnh trấn thủ chính mình sở tại khu vực không thể hành động thiếu suy nghĩ, nước xa giải không được gần lửa, chờ bọn hắn trợ giúp tới, bộ tổng chỉ huy đã sớm luôn hãm, đến lúc đó đã mất đi cảnh vệ bộ đội tị nạn doanh địa đem lâm vào lộn xộn thương vong thảm. Không nên chúng mà tính, bọn hắn muốn vây điểm đánh viện binh dĩ giật đái lao, các ngươi giữ nghiêm trận địa là được, ta lập tức liền sẽ dẫn người rút lui không có việc gì. Lấy dạng này lý do thoái thác, Triệu Giang làm yên lòng những cái kia lòng nóng như lửa đốt muốn đến đây trợ giúp bộ hạ, xoa xoa vận thành một cái lớn u cục mi tâm, đánh ra cuối cùng một trận điện thoại. Cho ta tiếp đất pháo đoàn. Điện thoại bật tiến lâm thời biên chế trang bị cũng không tính là đầy đủ hết pháo đoàn. Ta là Triệu Giang, ta lệnh cho ngươi bộ lập tức tập trung hỏa lực đối ba cùng nhà kho tiến hành pháo kích.
Đúng, ta lệnh cho ngươi hướng bộ chỉ huy nã pháo.
Phục tùng mệnh lệnh, hướng ta nã pháo. Vẹn vẹn nói ba câu nói, Triệu Giang liền cúp điện thoại, cắt đứt điện thoại tuyến. Dùng súng lục đập nát điện thoại về sau, Triệu Giang hai tay nâng lên nón lính, đeo lên trên đầu mình, trang nghiêm túc mục, mỗi ngày đều có lau nón lính thượng quốc huy tỏa sáng, không có một chút xíu cho bụi. Lúc này tiếng súng càng tới gần, ngoài cửa vang lên vài tiếng rồn rập kêu thảm, một cái quái vật sau đó xông vào trong môn, mười cái lưỡi lê móng tay lóe hàn quang, dị dạng đáng sợ hai tay cắp dẫn theo một cái đầu người, đó là giữ ở ngoài cửa hai cái cảnh vệ viên, bọn hắn mang trên mặt biểu tình dữ tợn, trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt. Quái vật dáng vẻ rất quen thuộc, Triệu Giang gặp qua hắn tại hầm trú ẩn sở chỉ huy bên trong tìm về thu hình lại ở bên trong. Triệu Giang còn nhớ rõ cái này biến dị thể danh tự, Lý Kim Khuê. Nha, Triệu Lữ trưởng, ngươi đây là dự định trúng đạn tự vận sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy cầm đem súng lục nhỏ có thể thương ta. Gặp Triệu Giang thẳng tắp đứng đấy, trong tay nắm chặt súng lục, Lý Kim Khuê cười tà mở miệng chào phúng, mèo đùa chuột trêu đùa con mồi là nhất làm cho hắn cảm thấy có thú sự tình. Nhưng lần này, chuột phản ứng ra ngoài ý định. Ha ha, Lưu thị trưởng, không nghĩ tới lao Triệu ta có thể cho ngươi báo thù. Triệu Giang khoe khỏa cười to lên, nắm chặt súng trong tay, mặc dù biết rõ thương thế kia không được trước mắt biến dị thể, nhưng ít ra có thể đem quang vinh đạn lưu cho chính mình. Lưu thị trưởng là ai? Lý Kim Khuê nháy mắt, như kỳ tích lấy hỏng bét trí nhớ nhớ lại chính mình vừa trở thành thánh tộc lúc trận kia tàn sát. Viễn Giang nguyên thị trưởng Lưu Hải, cái kia không nguyện ý đầu hàng, đánh chết thư ký sau đó tự sát hỗn đản. Lý Kim Khuê bắt đầu cảm thấy không ổn, lần trước đứng trước tình huống như vậy là gặp phải Ôn Nôn lúc, suýt nữa bị tại chỗ đánh chết, lại đến một lần là đối mặt Dương Tiểu Thiên bọn người bị đánh đến chỉ còn một cái đầu lâu hiểm tử hoàn sinh. Hoảng sợ vừa mới dâng lên, phương xa liền truyền đến một trận như giang đậu dày đặc trầm muộn nổ vang. Chương 146, thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ. Không có bất kỳ cái gì một cái tâm lý kiện toàn người chân chính không sợ hãi cái chết, có lẽ có người đang giãy giụa cầu sinh lúc thừa nhận đủ kiểu đau khổ, có lẽ có người cảm thấy mình sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, nhưng ở lựa chọn kết thúc sinh mệnh mình trước, cuối cùng sẽ lâm vào tối tăm không biết kinh khủng. Triệu Giang không phải không sợ chết, nhưng là làm quân nhân, làm đối mặt quốc gia tồn vong nhân dân sinh tử nhất định phải đứng ra đứng ở tuyến đầu quân nhân, hắn có thể đè xuống chính mình đối tử vong sợ hãi, mỉm cười thản nhiên đối mặt. Nghe thấy phương xa dày đặc tiếng pháo, Triệu Giang đưa tay đè thấp vành nón lấy xuống nó lính, hướng về phía trước nhấc tay cúi chào, dĩ nhiên không phải đối Lý Kim Khuê, mà là đối hai cái cảnh vệ viên đầu lâu, cùng bên ngoài chiến tử cảnh vệ liên. Đây là tiếng pháo. Lý Kim Khuê có chút ngây người. Nếu như nhớ không lầm, âm thanh lan truyền tốc độ hẳn là so đạn pháo muốn thấp, bây giờ có thể nghe được bên kia nã pháo thanh âm, chẳng phải là nói. Lý Kim Khuê vừa phân biệt ra được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mặt đất liền bắt đầu run run. Không biết nhiều ít phát pháo đạn rơi vào bộ chỉ huy chung quanh, vô số đoàn ánh lửa nổ tung tại mặt đất, vách tường cùng trên mái hiên. Trước hết nhất rơi xuống chính là nhà kho trần nhà bên trên trồng chất cho bụi, sau đó là trần nhà, lại là gạch vỡ cùng đạn tháo, tại trạm điện một trận rung động về sau, toàn bộ chỉ huy bị san thành bình địa. 258 lữ lữ trưởng Triệu Giang cùng cảnh vệ liên cùng thông tin ngay cả các chiến sĩ cùng một chỗ oanh liệt hy sinh, mai táng tại phế tích dưới. Làm sao bây giờ? Làm mọi người tại đây bên trong một cái duy nhất có lưu dư lực giác tỉnh giả, Vũ Khiêm nhìn về phía Dương Tiểu Thiên đặt câu hỏi, dù cho từ trước đó biểu hiện xem ra Lưu Viễn Chu quyết sách chuẩn xác hơn, có thể Vũ Khiêm tán thành Dương Tiểu Thiên, lại không đồng ý Lưu Viễn Chu cái kia cháu con rùa dùng cao su gậy tại trên đầu mình đánh một thương sự tình Vũ Khiêm nhưng không có quên. Mấy giây ngắn ngủn ở bên trong, Dương Tiểu Thiên đám người đã thử mấy loại biện pháp, đều không thể phá hư bao khỏa Ôn Ngôn tầng bảo hộ. Đây cũng là một loại nào đó bảo hộ cơ chế, làm nàng hao hết năng lượng lâm vào nguy hiểm tính mạng lúc, liền sẽ tự động phát động bảo hộ cơ chế. Chúng ta không cách nào xác định về sau nàng phải chăng có thể giải có hơn mặt tầng bảo hộ một lần nữa xuống tới, nhất định phải đem nàng mang đi, coi như không phá hư được tầng bảo hộ giết không được nàng, cũng muốn biện pháp để nàng vĩnh viễn ra không được. Nói xong, Dương Tiểu Thiên xông thang thao ngâm nói, tìm mấy bộ còn có thể dùng xe máy phân khối lớn, đem thứ này kéo đi, động tác nhanh lên, không có thời gian. Làm Tề Tâm Nô phát hiện thi hải lúc, phía trước nhất dòm bị cách trong chiến trường chỉ có không đến cự ly một cây số, lấy thường nhân chạy tốc độ chỉ cần 3-4 phút, lại không nắm chặt thời gian phá vây, chỉ sợ cũng không ra được. Thang thao biết tình huống khẩn trương, không có dư thừa nói nhảm, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đem còn có thể dùng xe máy phân khối lớn từng cái ra, trước đó ngồi cười những xe máy phân khối lớn người cười tất cả đều trong chiến đấu hy sinh. Trong đó có một số người lựa chọn tự bạo xe máy còn có một số người chưa kịp khởi động tự bạo trang bị, lưu lại mấy bộ còn có thể sử dụng xe máy phân khối lớn. Trước chỉ còn có hai cái chiến sĩ may mắn còn sống sót, chạy tới phát động viễn cứu hộ ra xe bọc thép, Liệp Ưng tiểu đội chỉ còn lại Tề Liệt, Tề Tâm Ngô thúc cháu hai người, một trận chiến này đánh tới hiện tại chuẩn bị kết thúc lúc, từ tham chiến chỉnh thể nhân số tính, 10 không còn 1, cực kỳ thảm thiết. Thi thể của bọn hắn làm sao bây giờ? Phương Ngọc đột nhiên hỏi một tiếng, ngã trên mặt đất không trọn vẹn không đủ thi thể có không ít đều là dưới tay hắn đội viên. Hắn không đành lòng cứ như vậy đem bọn hắn để ở chỗ này. Nếu không quản bọn họ thi thể, đánh tới thi hải khẳng định sẽ coi bọn họ là thành đồ ăn toàn bộ ăn vào bụng. Đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, ai có thể nhẫn tâm xem bọn hắn thi thể bị zombie ăn hết.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người vết thương chẳng trị tình trạng kiệt sức, còn muốn từ trong biển xác phá vây, từ đâu tới tinh lực cùng thời gian đi quản những thi thể này. Lý tính đến xem, hiện tại việc cấp bách là đem người còn sống mang đi ra ngoài, hẳn là đem mỗi một phần còn lại khí lực đặt ở phá vây bên trên, mà không phải đi quản những thi thể này, bọn hắn đã chết, đã không còn bất kỳ cảm giác gì, chỉ là sớm tôi muốn mục nát trở thành bạch cốt thi thể mà thôi, là bị hủ thực sinh vật vi sinh vật ăn hết vẫn là bị zombie ăn hết không có khác nhau, không cần thiết vì tử thi an trí liên lụy người sống sinh cơ. Nhưng rất nhiều sự tình là không thể dùng lý tính đối đãi. Hôm nay như thả những liệt sĩ thi thể ở chỗ này tùy ý zombie gặm ăn, ngày mai còn có ai sẽ nguyện ý đi đến tiền tuyến đối kháng zombie? Nhược Hàn lòng người, liền thực không có hy vọng. Dương Tiểu Thiên trầm ngâm, không nói gì, đưa ánh mắt về phía Lưu Viễn Chu, loại này lựa chọn liền giao cho hắn đi. Lưu Viễn Chu còn chưa mở miệng, màu vỏ quýt hỏa diễm dâng lên, tề liệt từ tề tâm ngô đỡ lấy, run run rẩy rẩy đứng người lên, trong mũi không ngừng chảy máu, hắn không muốn nhìn thấy bọn chiến hữu thi thể bị zombie ăn vào bụng, thế là hắn dùng liệt hỏa vì bọn chiến hữu đưa tang, để bọn hắn tung bay đến trên bầu trời đại địa ở bên trong, tiếp tục canh gác viễn giang mảnh đất này. Có thể một trận đại chiến về sau, năng lượng còn thừa không có mấy, vẫn không có thể hỏa táng một cỗ thi thể tề liệt liền sắc mặt thất bại ngồi ngã trên mặt đất, tề tâm ngô vội vàng đỡ hắn đứng lên, tề liệt còn phải lại tiếp tục, Lưu Viễn Chu phất tay đánh gãy hắn. Dùng xăng. Lưu Viễn Chu tổ chức lên còn có thể động người, đem có thể tìm tới thi thể tất cả đều dội lên xăng châm lửa, cuối cùng đối mấy chục đoàn tràn đầy thiêu đốt hỏa đoàn chào một cái. Dương Tiểu Thiên Phương Ngọc bọn người đồng dạng hành lễ, lại không phải quân lễ, mà là viễn cứu hội chiến lễ. Chờ đến thang thao cột chắc hổ phách trạng thỏa hình cầu, Dương Tiểu Thiên lập tức hạ lệnh phá vây, chỉ cần nhiên liệu cùng đường xá không ra vấn đề, có chiến xa bọc kép cùng xe máy phân khối lớn, muốn giết ra thi hải không phải việc khó. Vương Hải, lên xe trước. Hà Dục phát hiện Vương Hải còn tại nguyên địa bất động, hướng hắn hô một tiếng. Vương Hải lắc đầu, chỉ chân của mình, vừa chỉ bụng dưới, trước đó tại Thánh Mại Nhị Giáo đường thụ thương, cái chân kia hiện tại triệt để gây mất, nơi bụng cũng bị đá vụn đánh ra một cái lỗ rách, mặc dù không có thương tổn đến nội tạng, nhưng đại lượng mất máu đồng dạng chí mạng. Vương Hải rất rõ ràng, lúc này chính mình ra không được, dựa vào người khác trên lưng xe cũng sẽ bởi vì mất máu bị choáng tử vong. Hà Dục, về sau đừng làm do mình, chiến tranh kết thúc về sau đổi tên nhập ngũ đi. Mang theo mặt khác hai cái trọng thương chiến sĩ, Vương Hải la như vậy một tiếng, liền đổi tên Vương Hải, không sai. Hà Dục nét miệng cười cười, phát hiện miệng ở bên trong tất cả đều là đắng chát hương vị, hy vọng tiểu đội chỉ còn hắn một cái, hiện tại Vương Hải cũng phải rời đi, Hà Dục nội tâm có một loại lúc trước không có trống rỗng. Những người còn lại không có bởi vì Vương Hải quyết định mà chậm trễ, người điều khiển đem đạp cần ga tận cùng, hướng phía trước đánh tới giòm bị va chạm đi qua, mang theo cừu hận ép qua bọn hắn mùi hôi thân thể. Ngay tại Vương Hải dựng lên súng máy, bắn phá hậu phương thi bảy lúc, tiếng súng, giòm bị tiếng gào thét. Xe bọc thép, xe máy phân khối lớn mổ tở tiếng oanh minh đều bị một cái ôn nhu bên trong không mất Dương Cương Anh khí giọng nữ che lại, nhân dân bảo vệ quân quân cả vàng tận mây xanh. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Chân đạp tổ quốc đại địa, người đeo dân tộc hy vọng. Chúng ta là nhân dân vũ trang, chúng ta là không thể chiến thắng lực lượng. Chưa từng e ngại, tuyệt không khuất phục, anh dũng chiến đấu, thẳng tiến không lùi. Nghe, gió đang gào thét quân hào vang. Nghe, thắng lợi tiếng ca nhiều to rõ. Chương 147, bọn hắn mới là Viễn Giang trưởng thành. Những cái kia phổ thông zombie chỗ nào đụng qua xe bọc thép, từng cái tất cả đều bị nghiền nát nhừ, xương cốt cốt ca cốt két gãy mất. Lời tuy như thế, mọi người có thể tuyệt đối không nên cho là có một bộ xe bọc thép liền có thể tại như thế trong biển sắc rong chơi tung hành, một khi có đại lượng zombie đào ở thân xe, kẹp lại cái bệ, hoặc là ngăn trở ánh mắt, vậy cái này xe cũng là không tốt mở. Chỉ là có tại phó hội trưởng phi kiếm tại, những thứ không biết chết sống chỗ nào có thể tạo thành uy hiếp. Bởi vì cái gọi là một người giữ hải vạn người không thể qua, lúc ấy cái kia cảnh tượng liền thật sự là một kiếm canh giữ cửa ngõ, vạn thi chớ gần. Thế là xe bọc thép một đường hoành hành bá đạo, như là một tảng đá lớn, không, như là một cái như lưu tinh xé mở cái này thi hải, giết ra khỏi chúng đây. Nhắc tới chi thắng thảm quân có thể dễ dàng như thế xông ra thi hải, lại cùng một người khác có cửa hải thật là lớn hệ. Người kia liền là đại danh đỉnh đỉnh Thư Quang, hy vọng tiểu đội trước huấn luyện viên, Vương Hải, mới tới người nghe các bằng hữu khả năng đối với người này biết đến không nhiều, lại nghe ta cho các ngươi nói một câu. Không biết là bởi vì cố sự lay động lòng người khẩn trương kịch liệt, vẫn là bởi vì mọi người khuyết thiếu giải trí, người viết tiểu thuyết cái này hơi bạc không bạch khó chịu cách nói. Dường như hồ có loại ma tính mị lực, có thể làm cho ngồi vây quanh cả sảnh đường nghe khách cả bọn nghe được say sưa ngon lành. Giảng đến một đoạn này, người viết tiểu thuyết nắm lên trên bàn một tiết giống ruột ống trúc, bưng đến bên miệng uống một hớp, hắng giọng, nhấc lên cái kia kinh đường một hướng trên bàn gỗ. Vương Hải, Giang Bắc tỉnh Viễn Giang người, nhập ngũ sau bởi vì biểu hiện ưu dị bị tuyển nhập bộ đội đặc chủng, sau bởi vì cá nhân nguyên nhân xuất ngũ về đến cố hương làm thể kinh doanh. Cuộc sống bình thản không có mài đi hắn nhiệt huyết, áp lực nặng nề không có ép con hắn tranh ngông nên, tại cái này mái vòm dáng lâm về sau, Vương Hải liền cùng Dương hội trưởng đặt thành hiệp nghị, nói là Dương hội trưởng luyện một chi nỏ đội, cam đoan thiên đường đảo trị an, sau đó liền quay về bộ đội, nhập ngũ kháng thi. Không sai, cái này nỏ đội ngay tại lúc này tự quang tiểu đội cùng hy vọng tiểu đội tiền thân. Mà Vương huấn luyện viên, bởi vì hắn năng lực cá nhân, rất thụ Dương hội trưởng coi trọng. Nhưng Vương huấn luyện viên thời khắc không quên chính mình thân là nhân dân bảo vệ quân chức trách, căn bản không có ham hưởng thụ, tại hoàn thành ước định về sau, liền dứt khoát quyết nhiên, từ bỏ thiên đường đảo bên trên ưu việt an toàn sinh hoạt, một người một thường, một mình rời đảo, đi đến đối thi tiền chỉ.
tại hắn trước khi đi, hắn còn đem còn lại lương phiếu lưu cho hy sinh thân nhân của liệt sĩ. Lúc ấy hắn xuất ra lương phiếu, ấy, có như thế bà ngón dày, đủ thấy Vương huấn luyện viên tuân thủ nghiêm ngặt bản tính sinh hoạt một mạc, tuyệt không từng có trải trương lãng phí. Tại quốc mậu cao ốc cái kia một trận vô cùng đại chiến thảm liệt ở bên trong, Vương huấn luyện viên bằng trong tay hắn một cây súng ngắm, không biết đánh chết nhiều ít biến dị thể, chỉ tiếc, Vương huấn luyện viên cuối cùng bị chiến đấu dư ba tác động đến, đã thương chân cùng phần bụng, biết rõ hẳn phải chết, hắn không muốn làm vướng víu kéo chậm phá vòng vây thời gian, dựng lên súng máy, vì phá vòng vây bộ đội đoàn hậu. Chỉ nghe cộc 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 đắt tiếng súng liền vang, Vương huấn luyện viên thương pháp như thần, dùng đến cái kia súng máy hạng nặng vậy mà mỗi phát đều có thể đánh chết một cái zombie, một người một thương đánh ra một cái súng máy ngay cả khí thế, trong lúc nhất thời hậu phương zombie tất cả đều không cách nào tới gần, càng đừng đề cập đuổi kịp xe bọc thép. Chỉ tiếc, không có phó tay súng máy vì hắn thay đổi dây đạn không bao lâu liền đánh hụt. Mắt thấy zombie liền muốn đánh tới, cái kia tanh hôi mùi lấn đến gần trước người, Vương huấn luyện viên không nhanh không chậm, móc ra treo đầy lựu đạn chiến thuật mang, kéo ra móc kéo, hô to một tiếng bảo ra vệ quốc, tử chiến bất hưu, thắng lợi thuộc về viện ra người. Liền tại oanh oanh liệt liệt trong bạo tạc cùng đánh tới thi bảy đồng quy vu tận. Một tiếng này bạo tạc, kết thúc Vương huấn luyện viên anh hùng cả đời, lại đồng thời tuyên cáo chúng ta viện ra người thắng lợi sắp đến, Trương bí thư trưởng vì thế hát vang, nghe. Gió đang gào thét, quân hào vang. Thắng lợi tiếng ca, nhiều to rõ. Nói đến viện Giang trưởng thành, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới bên ngoài nội thành vậy ngay cả thành một mảnh, cao 2, 3 mét tường đây. Nhưng là lão Ngô ta muốn nói câu lời thật lòng, cái kia làm ẩu đồ chơi, nó không tính viện Giang trưởng thành. Chỉ có giống Vương huấn luyện viên, giống Dương hội trưởng, giống mỗi một cái vì bảo vệ chúng ta mà nỗ lực cố gắng cùng hy sinh vĩ đại chiến sĩ, mới thật sự là viễn giang trưởng thành. Không có bọn hắn, chúng ta sẽ không có ngày nay. 3. Kinh đường một lại là vỗ, người viết tiểu thuyết nhìn chung quanh người nghe, nói, hôm nay chúng ta liền giảng đến nơi đây, dự báo hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Hư thanh liên tiếp, có người còn chưa tận hứng la hét muốn lại nói một đoạn, có người thì hoài nghi cái này chuyện xưa tính chân thực. Súng máy hạng nặng làm sao có thể mỗi phát đều đánh chết một con zombie, đây chính là muốn mỗi một súng nổ đầu à, cái này sao có thể? Coi như Vương Hải là thương thần cũng không có khả năng. Còn có, cái kia zombie đều muốn bổ nhào vào trên thân, chỗ nào còn kịp từng bước kéo kéo vòng. Còn gọi khẩu hiệu, rõ ràng đều là trọng thương sắp chết người. Một cái mắt tam giác thanh niên nói nhỏ, hắn mang theo cùng chai bia đấy không sai biệt lắm dày kính mắt, người khác thấy không rõ ánh mắt của hắn. Bên cạnh một cái mặt chữ quốc dâu quay nón trung niên hán tử nghe thấy hắn lời này, không vui chừng mắt nhìn hắn một chút, nói ra, liền ngươi thông minh. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi không được người khác lại không được. Nói không chừng Vương huấn luyện viên cuối cùng đã thức tỉnh đâu. Kéo kéo vòng lại có cái gì tốt kỳ quái, ngươi thích nghe nghe, không nghe lần sau ngươi đừng tới, liền như ngươi loại này xẹp hàng nhất mất hứng. Mắt tam giác thanh niên sắc mặt bá đỏ lên, nhưng nhìn một chút đối phương hung hãn hình thể, nhìn nhìn lại đối phương trên cổ tay lộ ra ngoài, khảm ba viên não hạch ngân sắc vòng tay, ngay cả câu ngoan thoại cũng không dám nói, lập tức hành quân lặng lẽ im miệng không nói. Ha ha, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi lần sau còn tới không? Thấy tiểu thanh niên chịu thua, đại hán Dương Dương đắc ý cười cười, trước kia hắn một nắm đại đao không biết đổ nhiều ít gia súc, hai nạn sau khi phát sinh lại không biết chặt nhiều ít zombie. Xem thường nhất giống như vậy gầy gò làm một chút sẽ chỉ kéo một mép công phu ra hỏa. Tới. Thanh niên thanh âm tiểu nhân giống con muỗi. Đến ngươi liền ý miệng, không phải lão tử muốn đánh ngươi. Từ khi tai nạn buộc phát mái vòm hạ xuống về sau, cuộc sống của mọi người ở bên trong liền không có tiết mục TV, không có máy tính trò chơi, không có hai cùng ba dê ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì, đó là bởi vì mọi người thần kinh đều căng đến thật chặt, mỗi ngày đều muốn đối mặt nguy hiểm không biết cùng không biết khả năng từ nơi nào xông tới zombie, trong lòng chỉ có lo lắng sợ hãi, chỉ lo cầu sinh. Nơi nào có nghĩa viện vùng chút vui đùa sự tình. Nhưng bây giờ thế cục dần dần ổn định, chỉ cần mình không tìm đường chết, có chút kỹ năng hoặc là chịu khổ chịu được vất vả, liền có thể tại Giang Tâm Đảo hoặc là tường vây bên trong Tân Viễn Giang tìm phần không sai sinh hoạt, không cần phải lo lắng ngày mai có hay không cơm ăn, cũng không cần lo lắng một giây sau có thể hay không bị zombie tập kích, mỗi ngày có thể ngủ cái ăn giấc, cũng có thể ăn no cơm, còn có không ít thời gian ở không. Cái này một rảnh rỗi không có bất kỳ cái gì giải trí, thật đúng là không nên quá khó chịu. Mỗi lúc trời tối đến Ngô nhớ quán trà nghe một chút bình thư tướng thanh trở thành phần lớn người tiêu khiển, dù sao không phải ai đều có thể đi quán bar, phòng ca múa, dạp chiếu phim dạng này xa xỉ địa phương, cao như vậy tiêu phí cũng chỉ có viễn cứu hội thành viên hoặc là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên săn thi nhân có thể gánh chịu lên. Gặp thanh niên nhận sai, đại hán cũng không còn cùng hắn so đo, nói đánh hắn chỉ là lời xã giao, ai cũng không dám tại viễn cứu hội địa bàn tùy tiện náo sự, nếu là bởi vì trái với chị An điều lệ bị khu trục ra đảo, vậy nhưng khóc không ra nước mắt. Ai cũng biết cái kia tưởng vây bên trong Tân Viễn Giang là chuyện gì xảy ra. Chạy tới cái kia kiếm ăn muốn so tại Giang Tâm Đảo khó chịu gấp một vạn lần. Rời ánh mắt về sau, đại hán trông thấy bên cạnh một cái 24-25 tuổi bộ dáng nữ nhân lệ rơi đầy mặt, lại khóc đến vô thanh vô tức. "Ai, muội tử, ngươi đây là khóc cái gì?" Nghe được người bên cạnh tra hỏi, La làm đẹp đẽ đưa tay lau đi nước mắt, hít vào một hơi, đứng người lên rời đi chỗ ngồi đi đến người viết tiểu thuyết bàn dài trước, đem một trương lương phiếu nhẹ nhàng để ở trên bàn đồng thau tụ bảo buồn ở bên trong. Ngô đầy thực kinh ngạc nhìn xem lương phiếu mệnh giá, cảm thấy kinh ngạc. Hắn lão Ngô trước kia liền là bình thư tiên sinh. Thân phận này báo cáo về sau viễn cứu hội liền phái người xuống tới giúp đỡ hắn thiết lập căn này quán trà vì cư dân cung cấp giải trí, lão Ngô không chỉ có thể phân một phần quán trà ích lợi, mỗi tháng còn có cố định tiền lương,
việc này tất cả mọi người là biết đến, cho nên ngày bình thường nghe khách cả bọn lớn tiếng khen hay gọi tốt được nhiều, lớn chán khen thưởng cũng rất ít, dù sao ai lương phiếu đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Muốn thật có tiền tiêu xài, cũng nên đi rạp chiếu phim, đi phòng ca múa, đi quán bar, mà không phải đến quán trà. La làm đẹp đẽ không có đối với mình hành vi làm bất kỳ giải thích nào, thậm chí không có nhìn Ngô Đẩy Thực một chút, vung xuống lương phiếu liền quay người đi ra cửa. Ngoài phòng, mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương gào thét, phá tại mặt hiện đau nhức, lại không sánh bằng La làm đẹp đẽ đau lòng. Hơn 3 tháng, mỗi lần nhớ tới cái tên đó, La làm đẹp đẽ đều đau đến không thể hô hấp. Mất đi ngày xưa bình thản mỹ mãn sinh hoạt về sau, ôn nhu mỹ hảo luôn luôn dễ dàng tại ác liệt hoàn cảnh so sánh xuống bị vô hạn phóng đại. La làm đẹp đẽ nguyên bản không tin cái gọi là tình yêu, lúc này lại minh bạch cái gì gọi là hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Bất chi bất giác, La làm đẹp đẽ như cái để tuyến con rối, trong thoáng chốc lại đi đến cố định vị trí. Ngón tay đụng vào bia kỷ niệm bia thân, tràn đầy băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo xúc cảm, La làm đẹp đẽ đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia mong nhớ ngày đêm danh tự bên trên. Vương Hải, người cái này hỗn đản. Nước mắt tràn mi mà ra, ngăn không được. Thật có lỗi, không muốn đặt ở lời của tác giả ở bên trong, để cho ta tại cái này nói vài lời. Ta nhớ được không ít bạn đọc vẫn luôn đem phiếu lưu cho ta, nuôi sách cũng mở tự động đặt mua, có thư hữu không tiếc khen thưởng tán dương, còn có thư hữu từ đồ lậu chuyển chính thức, giúp ta cầu đặt mua, giúp ta viết đầy sách tiếp. Cảm ơn các ngươi, lần thứ nhất viết tiểu thuyết cái gì cũng đều không hiểu, nhất khiếu bất thông, đều nói ta cái thành tích này quá kém, nhưng là chính ta mới biết được toàn bộ nhờ các ngươi mới có thành tích như vậy, Dương Tiểu Tiên bọn hắn là viễn giang trưởng thành, các ngươi chính là ta trưởng thành a, tạ ơn, không cần lo lắng, ta sẽ không thai dám hoặc là đuối nát, ta còn kiên trì được. Chương 148, ngôi sao hy vọng. Không cần đông tuyết cùng mưa đá đến làm chứng, kịch liệt giảm xuống nhiệt độ vì viễn giang bên trong mỗi người truyền lại một tin tức, mùa đông tới. Đây đối với những cái kia thường xuyên ra ngoài săn thi nhân cùng người nhặt rác là một tin tức tốt, bởi vì bọn hắn lại nhiều một chút có thể từ bên ngoài mang về đổi tiền đồ chơi hay, trang phục mùa đông, chăn lông cùng chăn mền. Vô luận là Giang Tâm Đảo hay là Tân Viễn Giang, đều khó mà thực hiện điều hòa không khí và khí ấm cung cấp ấm hệ thống, bởi vậy trong thời gian ngắn quần áo mùa đông áo đông giá cả trên diện rộng dâng lên, ai cũng không muốn bị chết cóng, tại dưới mắt tình huống này nếu như không có áo dày phục dày chăn mền, chết cóng thật không phải là câu nói đùa. Hầu Kiệt lạp lên cổ áo ngăn trở không ngừng hướng trong cổ chui gió lạnh, nheo lại mắt thấy phía trước càng ngày càng gần bờ miệng, đi qua cường hóa viễn siêu thường nhân thị lực để hắn cách thật xa liền có thể thấy rõ bờ miệng hành phi bên trên chữ, ngôi sao hy vọng hoan nghênh ngươi. Ngôi sao hy vọng. Hầu Kiệt không hiểu hỏi bên cạnh nam tử, đây không phải Giang Tâm Đạo sao? Là Giang Tâm Đạo. Nam tử cười làm lành nói, về sau tại phó hội trưởng để cho người ta đem khu quần cư danh tự đổi thành ngôi sao hy vọng, ý tứ nói đúng là, tại Giang Tâm Đạo, bất kể là ai đều có hy vọng. Thời gian 3 tháng, Thiên Đường Đảo bên trên đại bộ phận cư dân cùng công trình đều chuyển rời đến Giang Tâm Đảo, nguyên bản dựng nên tại Thiên Đường Đảo sòng bạc trước bia kỷ niệm cũng bị cả tòa vận đến Giang Tâm Đảo vị trí trung ương, mỗi ngày đều sẽ có người tiến đến tế bái. A, dạng này a, ta ơn á Trương lão bản. Hầu Kiệt đưa tay sờ lấy cái hốc, ngượng ngùng cười cười, ta cái gì cũng không biết, nhờ có ngươi giải thích cho ta. Trương trèo lên nói liên tục không dám, mặc dù vừa gặp trước mắt vị này lúc, cái kia cái gì cũng không biết không rời đầu bộ dáng quả thật làm cho người sinh nghi, nhưng Trương trèo lên không dám chút nào biểu lộ ra, nếu không phải vị này Hầu tiểu ca, hắn cái này đoàn người tất cả đều đưa tại bên ngoài, cái này thuyền nhỏ sợ là đã sớm trong khe cống ngầm lật ra. Ai có thể nghĩ ra được sẽ có biến dị thể giấu ở đông lạnh thực phẩm trong kho hàng. Người vì để tránh cho thịt heo thịt dê hư mất sẽ đem thịt heo thịt dê phóng tới đông lạnh trong tủ, đây coi như là thưởng thức. Nhưng làm việc này trái lại, biến dị thể vì để tránh cho thịt người hư thối đem người thịt đông lạnh, cái này ai có thể nghĩ ra được. Dù sao Trương trèo lên nghĩ không ra. Làm Trương trèo lên dẫn đội đi vào trong kho hàng phát hiện một cái biến dị thể đang lấy ra đông lạnh thịt người làm nóng dùng ăn lúc. Nội tâm của hắn tuyệt vọng cùng hoảng sợ khó mà miêu tả. Cùng những hỏa lực kia cường đại dám đánh dám liều săn thi nhân không giống, hắn cũng chỉ là mang theo mấy cái huynh đệ nhặt đồ bỏ đi kiếm cơm một cái nho nhỏ chủ thuyền, không xứng với đến thương, dùng đều là tiện cho mang theo nỏ ngắn, đối phó phổ thông zombie vẫn được, đụng phải biến dị thể cái kia chính là một con đường chết. Ngay tại Trương trèo lên vạn phần hối hận chính mình không nên lòng tham, coi là lần này hắn phải chết không nghi ngờ lúc, mang theo thiết quyền bộ Hầu Kiệt xuất hiện, chỉ gặp hắn nhanh như thiểm điện lực như mang yêu, tam quyền lưỡng cước liền đem cái kia biến dị thể đầu lâu đánh nổ. Thấy Trương trèo lên bọn người khỏe mắt chực nhảy, ai ra, đây chính là biến dị thể, Trương trèo lên chưa từng thấy qua có ai tay không tấc sắt đem biến dị thể cho đánh chết. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, Hầu Kiệt còn mang theo thiết thủ bộ, không thể xem như tay không tấc sắt, có thể loại kia dùng nắm đấm đem biến dị thể đánh thành thịt nhau chẳng cảnh thật sự là bạo tạc tính chất rung động, để ở đây người xem đều tự động không để ý đến một chút chi tiết. Trương trèo lên phỏng đoán, vị này thần bí lại kỳ quái Hầu Kiệt nhất định là cái giác tỉnh giả, cũng chỉ có những cái kia có năng lực chiến đấu cường đại giác tỉnh giả dám đi đơn đấu biến dị thể. Đã đối phương là giác tỉnh giả, tấm kia trèo lên đương nhiên là chỉ nghe lệnh hắn, phí hết tâm tư làm hắn vui lòng, chỉ mong có thể ôm đến đầu này đùi, đều nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, một cái có thể tùy tiện đánh giết biến dị thể giác tỉnh giả nếu như có thể hơi chiếu cố một cái, hắn Trương trèo lên về sau liền rốt cuộc không cần đi theo các huynh đệ qua cái này khổ cấp cấp thời gian. Có chuyện gì ngài tùy tiện phân phó, nếu không phải ngài, chúng ta mạng nhỏ đều khó giữ được nha. Trương trèo lên khoa trương cười, mà lại ngài còn cố ý một đường hộ tống chúng ta trở về, thật sự là lớn cái kia cái gì, không ai dám quên a. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Hầu Kiệt ốn nắng Trương trèo lên, hiền lành về cho hắn một cái mỉm cười, Trương lão bản nói quá lời, chúng ta tiện đường à, còn phải cảm ơn các ngươi mang ta tới đây chứ.
Đúng, dọc theo con đường này ánh sáng vội vã đi đường, thừa dịp lên bờ còn cách một đoạn, Trương lão bản ngươi nói cho ta một chút gần nhất phát sinh sự tình đi, viện rằng có thứ gì dạng thế lực.
Ngươi thực toàn bộ quên rồi.
Trương trèo lên liếc một cái Hầu Kiệt, theo như hắn nói hắn là mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra được trước đó phát sinh qua cái gì, bất quá cái này nát đường cái lấy cơ Trương trèo lên cũng không tin.
Đương nhiên, có thể tin hay không căn bản không trọng yếu, đã Hầu Kiệt hỏi, Trương trèo lên liền muốn hảo hảo trả lời.
Vậy ta cho ngài nói đơn giản một cái, hai nạn bộc phát về sau, Viễn Cứu hội Dương hội trưởng liền đến Thiên Đường đảo, Thánh Mại Nhị giáo đường một trận chiến người chậm tiến hóa, tà giáo bị tiêu diệt, nhưng là tà giáo Dương Nguyệt lại nam giao cấu kết biến dị thể xây cái gì cầu thí thần quốc, đem nhân loại làm lợn thịt cùng nô lệ nuôi nhốt.
Nói thật, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu là mặc cho bọn hắn dạng này, sợ là có không ít người tình nguyện chạy tới làm phản đồ bị nuôi nhốt, nghe nói lúc ấy liền có một ít người vì chính mình mạng sống đem cái khác người còn sống sót lừa gạt đi nằm dao, đưa đến biến dị thể miệng ở bên trong, phi.
Nói đến đây, Trương trèo lên nổ ngụm cục đàm, thập phần khinh thường.
Còn tốt, Dương hội trưởng tại phó hội trưởng đều không phải là chỉ lo chính mình an toàn cái chủng loại kia người, lập tức liền liên hợp lại đối thi tiền chỉ lưu tư lệnh, tại quốc mậu cao ốc xếp đặt một trận mai phục, đem những cái kêu biến dị thể hấp dẫn tới một mẹ hốt gọn. Hiện tại 258 sư sư trưởng Giang Hải Triều, ở hắn lúc ấy vẫn là 258 lữ bọc thép doanh doanh trưởng, mang theo bộ đội đẩy đi qua, trực tiếp đem kia cầu thí thần quốc san bằng.
Quốc mậu cao ốc cái kia, Dương hội trưởng bọn hắn lấy tự thân làm mồi dụ, một phen huyết chiến, cuối cùng đem tất cả xâm phạm biến dị thể tất cả đều diệt.
Ai ra, mỗi lần nghĩ đến ta đây lão Trương cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, về sau nguyên 258 lữ lữ trưởng hy sinh. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta liền một nhặt đồ bỏ đi, hắc hắc, những sự tình này biết đến không nhiều, đều là tin đồn.
Đúng rồi, lên mở về sau ngài có thể đi nhà kia Ngô Nhớ quán trà nghe Ngô lão bản nói một chút bình thư, ta lần này ra ngoài trước đó vừa vặn giảng đến quốc mậu đại chiến đâu.
Lại về sau, Giang Hải Triều kế nhiệm 258 lữ lữ trưởng, bất quá người này lòng dạ nhỏ mọn, lời này lúc đầu ta phải không dám nói, bất quá chúng ta hiện tại là tại Viễn Cứu hội cái bệ, không cần sợ hắn Giang Hải Triều.
Ờ, nói là đề, Giang Hải Triều lòng dạ nhỏ mọn, làm người rất kém cỏi, cho nên Triệu lữ trưởng một chút bộ hạ cũ không quá mua chướng, có người nói là Giang Hải Triều vì thượng vị, cố ý bại lộ bộ chỉ huy vị trí, hại chết Triệu lữ trưởng.
Những chuyện này chúng ta liền không nói được rồi, tóm lại bên kia rất loạn, kém chút đánh nhau, về sau một chút cùng Giang Hải Triều không hợp nhau bộ đội đeo súng mang pháo dẫn người, trực tiếp chạy.
Lúc ấy nghe Viễn Cứu hội người nói, Lưu Tư lệnh có thể sẽ đến chúng ta cái này đâu, Lưu Tư lệnh thế nhưng là người tốt, giống Dương hội trưởng người tốt, ai những ngươi lên bờ về sau ngươi khẳng định sẽ từ từ hiểu rõ, ta cũng không muốn nói nhiều.
Lại về sau, Giang Hải Triều tu kiến cái kia Viễn Giang trưởng thành, đem toàn bộ tị nạn trong doanh địa người sống sót cũng làm khổ lực dùng, động một chút thì là quân sự xử phạt, có một lần gây nên hống thay đổi. Nạn dân trùng kích hắn bộ chỉ huy, hắn trực tiếp hạ lệnh dùng súng máy đánh, cũng đừng xách lòng có nhiều hung ác nha.
Xem ra cái này trực tiếp là Trương lão bản quen dùng từ, Trương trèo lên nghĩ thầm, một hồi này công phu đã nghe hắn nói thật nhiều lần trực tiếp, đại khái từ ngữ lượng bẩn cùng đành phải dùng như thế cái từ thay thế đi.
Lại kéo xa, tóm lại Lưu Tư lệnh vẫn là lưu tại Tân Viễn Giang, Tân Viễn Giang cũng chính là hiện tại cái kia tưởng vây bên trong cỡ nhỏ thành thị, toàn bộ Viễn Giang cũng chỉ có nơi đó cùng Giang Tâm đảo là tuyệt đối an toàn khu vực.
Ta cũng chỉ biết nhiều như vậy à, đến mức ngài nói có cái gì thế lực lớn những cái kia, ta coi như không biết nhà.
Trương trèo lên ngu ngơ cười, ngài có thể đi quán ba hỏi một chút, nơi đó tin tức linh thông nhiều người.
Hầu Kiệt nghe được suy nghĩ xuất thần, chờ đến Trương trèo lên không nói thêm gì nữa, mới phát hiện thuyền nhỏ đã bay tới bờ miệng, thuyền viên đoàn đều lộ ra trở về nhà Tiếu Dung, ngẫm lại lần này thắng lợi trở về thu hoạch không ít, Tiếu Dung càng thêm sán lạ, bán đi trong thuyền đông lạnh đồ ăn cùng áo đông dày bị, mùa đông này hẳn là không cần sầu nha.
Sáng sớm ánh nắng vẩy vào trên bờ biển, vỏ sò như đầy sao lấp lóe.
Chương 149, cư dân phân tứ đẳng.
Lên bờ kiểm tra rất tỉ mỉ, thủ tục cũng rất rườm rà, bất quá tùy hành thuyền viên đoàn đều sớm thành thói quen, kiên nhẫn nghe theo an bài, ở một bên chờ.
Không có vấn đề.
Tại trong khoang thuyền bận rộn dòng dã 10 phút sau, hai người mặc màu trắng sinh hóa phục kiểm tra viên hướng về sau mặt phất tay, điều tra đội lập tức cho đi, nhưng lại có một đội người tới ngăn cản Hầu Kiệt bọn người.
Đây là ý gì?
Muốn phí qua đường sao?
Nghe thấy Hầu Kiệt vấn đề, Trương trèo lên đem đầu dao động thành trống lúc lắc, không phải không phải, ai, Dương hội trưởng chỉ hạ không có ai dám làm loạn, chỉ cần chúng ta theo quy định nộp thuế là được, không nói gạt ngươi. Hôm nay vẫn là lão Trương đầu ta một lần nộp thuế, trước đó mỗi lần thu hoạch ngay cả cái thuế danh giới cuối cùng đều không có đủ.
Hầu Kiệt nghe được không hiểu đấu, ấn Trương lão bản một đường nói, cái này toàn bộ Thiên Đường đảo cùng Giang Tâm đảo đều là Viễn Cứu hội, đều là vị kia Dương hội trưởng, hắn muốn cái gì liền lấy cái gì, quyền sinh sắt trong tay không gì làm không được, đã tính mạng của tất cả mọi người cùng tài sản đều là hắn, làm gì làm cái gì thu thuế chế độ.
Đương nhiên, Hầu Kiệt biết mình không nghĩ ra đó là chính mình vấn đề, người ta có thể tại trong nửa năm thành lập được khổng lồ như vậy một cái thế lực, tổng không thể so với hắn đốc. Thế là tò mò hỏi, vậy những người này ngăn lại chúng ta làm cái gì?
Phát màn đầu.
Trương trèo lên hưng phấn mà xoa xoa hai tay, các đội viên của hắn cũng đều lẻ lươi liếm bờ môi, thèm nhỏ dãi dáng vẻ.
Phát màn đầu.
Hầu Kiên sửng sốt, không cần chờ Trương trèo lên giải thích, cản bọn họ lại cái kia đoàn người bưng tới vừa trưng ra nồi màn đầu, dùng giấy gói lên, cho lên bờ người phân phát.
Hoan nghênh về nhà. một cái nhìn niên kỷ bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ bưng lấy màn thầu, vô cùng trịnh trọng đưa tới Hầu Kiệt trong tay. Hầu Kiệt kinh ngạc nhìn tiếp nhận màn thầu, cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp, trong lòng ngực viên kia lạnh buốt tâm cũng tại ấm lên. Về nhà. Trong đấy lòng thanh âm không biết làm sao chính mình chạy ra hết hầu. Ừm, hoan nên trở lại tất cả chúng ta cộng đồng nhà. Thiếu nữ ôn nhu hào phóng cười, không tính ôn nhu ngũ quan theo nụ cười nở rộ đột nhiên thể hiện ra một loại động lòng người đẹp. Nha. Từ khi tai nạn bộc phát ngày đầu tiên lên, cái này khái niệm liền phá thành mảnh nhỏ. Hơn 100 cái cô độc tịch mịch chỉ có thống khổ làm bạn cả ngày lẫn đêm ở bên trong, Hầu Kiệt đã sớm quên về nhà là một loại cảm giác gì. Hiện tại trong tay cái này nóng hổi màn thầu, tựa hồ để Hầu Kiệt nhớ lại, về nhà là cảm giác ấm áp. Cái mũi mọi như, cổ họng đau buồn, Hầu Kiệt hít mũi một cái, vì mình thất thố cảm thấy buồn cười, đây nhất định là viễn cứu hội dùng để lung lạc lòng người thủ đoạn đi. Thiên hạ quá đen hắc, nào có chân chính bận tâm dân chúng cảm thụ giai cấp thống trị, làm chuyện như vậy chẳng qua là vì tốt hơn bóc lột, nhất định là như vậy. Dù cho trong lòng nghĩ như vậy, nhìn xem thiếu nữ cái kia một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn mình chằm chằm, tràn đầy chờ mong, Hầu Kiệt vẫn là giơ lên màn đầu, cắn một cái. Cắn xuống cái này một ngụm về sau, Hầu Kiệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Trèo lên cùng thủy thủ đoàn của hắn vừa rồi sẽ hưng phấn như vậy, tiếp vào màn thầu sau sẽ như thế ăn như hổ đói. Thật sự là ăn quá ngon. Hầu Kiệt đời này chưa từng ăn qua thơm như vậy, ăn ngon như vậy màn thầu, vị giác giống cánh hoa giãn ra nở rộ, đây quả thực là siêu việt một cái bánh bao cực hạn. Nhìn xem Hầu Kiệt hai ba miếng ăn xong màn thầu, thiếu nữ lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, lần nữa đối Hầu Kiệt nói ra, vất vả, hoan nên về nhà. Tạ ơn. Hầu Kiệt nhìn chằm chằm trong tay trống không giấy dầu, vẫn chưa thỏa mãn, cái kia, cái này màn thầu, còn gì nữa không? Mỗi lần ra ngoài đi săn nhặt ve chai, trở về lên bờ lúc một người một cái, đây là quy củ. Trương Trèo lên lại gần cười làm lành giải thích, bỏ đi thiếu nữ trên mặt xấu hổ, mỗi người đều phải ăn cái này màn thầu mới tiến ngôi sao hy vọng, phát cái bánh bao chính là vì chúng ta nhét đầy cái bao tử, quét dọn chúng ta đói khát, hoan nên chúng ta trở lại ngôi sao hy vọng đại gia đình. Thì ra là thế. Hầu Kiệt như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn biết đại khái cái này màn thầu là dùng làm gì. Theo Khâu tiên sinh nghiên cứu, biến dị thể chỉ yêu thịt người, ngay cả dê bò lợn thịt hoặc là cái khác động vật thịt ăn đều sẽ có khó chịu, nếu là cưỡng ép cho ăn chocolate, đốt mạch các loại đồ ăn, biến dị thể cho dù ăn vào đi cũng sẽ không thể ức chế phun ra. Đồng lý, màn thầu từ mặt tóc hồng diếu chế thành, bên trong không có chút điểm huyết nục dầu tanh, mặc kệ làm tốt bao nhiêu, biến dị thể cũng khó có thể nuốt xuống, ăn liền ôn. Như vậy ăn màn thầu không có dị dạng liền là thuần khiết nhân loại, mà những cái kia có được ngụy trang năng lực có thể đem chính mình bên ngoài hình thượng ngụy trang thành người bình thường biến dị thể, liền sẽ ở chỗ này biểu hiện ra dị thường. Nhìn chung quanh một chút pháo máy lô cốt, còn có tháp quan sát cùng bờ biển đội tuần tra, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết lộ ham biến dị thể là kết cục gì. Thật sự là cao minh a, đem kiểm tra công việc tách ra, trước kiểm tra vật phẩm, lại kiểm tra người, để không rõ tình huống biến dị thể bung lòng cảnh giác, còn đem thủ đoạn này ám chiêu minh dùng, lung lạc lòng người, ngay cả ta đều kém chút bị đánh động. Hầu Kiệt nghĩ thầm, cái này thần bí Dương hội trưởng là lão hồ ly, khó trách Khâu tiên sinh sẽ để cho ta tới tìm hắn, ta vốn cho là hắn chẳng qua là trên tay có Khâu tiên sinh muốn đồ vật mà thôi, hiện tại xem ra. Đi theo Trương Trèo lên một đường đi đến cao hơn 4 mét sắt thép đại môn, một người mặc áo đen cầm trong tay súng trường chiến sĩ đi ra vệ binh đội ngũ, chào một cái, nói, xin lấy ra giấy chứng nhận thân phận, tạ ơn. Còn phải xem thẻ căn cước. Hầu Kiệt nháy nháy mắt, trên cái đảo này hết thảy đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tỉ như cái kia ngăn lại hắn mời hắn đưa ra giấy chứng nhận chiến sĩ, mà không phải quân trang, mà là một kiện tạo hình ra dặn tiền vệ chiến y màu đen. Chỗ cổ áo thêu lên một thanh ngón út lớn nhỏ hình chữ thập trường kiếm, phối hợp tuổi trẻ chiến sĩ dáng người, đặt ở tai nạn phát sinh trước đó đi trên đường tuyệt đối là 200% quay đầu suất. Trương Trèo lên vỗ đầu một cái, ai u một tiếng, nói, ta đem cái này đem quên đi, Hầu tiên sinh, lần thứ nhất lên đảo đều muốn đi đăng ký làm ở tạm chứng, bất quá ngài yên lòng, lấy thực lực của ngài muốn đợi tại ngôi sao hy vọng liền là chuyện một câu nói, một hồi đi vào ngài làm khảo thí phơi bày một ít thực lực của ngài, chí ít có thể lập tức trở thành nhị đẳng cư dân, sẽ phân phối phòng, bên trong có thể tẩy tắm nước nóng đâu. Có thể tẩy tắm nước nóng, đối những cái kia giấy rủa tại tầng dưới chót người mà nói là lớn lao xa xỉ hưởng thụ, nhưng đối Hầu Kiệt tới nói cũng không tính cái gì, ngược lại là cái kia nhị đẳng cư dân để hắn sinh ra hứng thú. Cái gì là nhị đẳng cư dân? Ách, cái này, tại ngôi sao hy vọng định cư bình dân chia làm tứ đẳng, nhất đẳng cư dân đãi ngộ ưu việt nhất, bình thường đều là giác tỉnh giả hoặc là vì viễn cứu hội vì ngôi sao hy vọng làm ra cống hiến to lớn người, trên cơ bản có cái nhất đẳng cư dân thân phận ở trên đảo liền trực tiếp là cái gì cũng không thiếu, nhị đẳng cư dân tiếp theo bình thường là viễn cứu hội hạch tâm thành viên gia thuộc cùng liệt sĩ gia thuộc, cùng thân oai dài biểu hiện tốt đẹp, đạt được tăng lên cư dân mình. Thường, nhị đẳng cư dân có thể phân phối đến chỗ phòng, thường cách một đoạn thời gian có thể tẩy một lần tắm nước nóng, mỗi ngày sẽ còn cấp cho một điểm đồ ăn trợ cấp, lại có là tam đẳng cư dân, ta chính là tam đẳng cư dân, được bản thân nghĩ biện pháp kiếm ăn. Rất không dễ dàng, nhờ có Dương hội trưởng thông cảm chúng ta những tiểu nhân vật này, tháng gần nhất ra sân khấu chính sách đều khuynh hướng ba chúng ta các loại cư dân, để cho chúng ta thời gian càng ngày càng tốt. Trương Trèo lên nói đến đây, mặt mũi tràn đầy sùng bái, mù loà đều có thể nhìn ra được vị này Trương lão bản đã thành viễn cứu hội Dương hội trưởng phan cuồng. Cái kia tứ đẳng cư dân đâu? Vậy cũng là phạm sai lầm hoặc là trái với điều lệ bị tước đoạt thân phận, tứ đẳng cư dân chỉ có ở tạm tư cách, nếu như ở tạm chứng đến kỳ không thể bổ sung xử phạt kim hoặc là lấy, liền sẽ bị khu trục rời đảo, cái kia hạ chẳng coi như thảm đi. Trương Trèo lên nói, ai, đến, cái kia Hầu tiên sinh ngài đi trước đăng ký. Ta tại bên ngoài đợi ngài. Hầu Kiệt gật gật đầu, đi vào chỗ ghi danh. Chương 150, bịa kỷ niệm xuống. Hơn một giờ đăng ký quá trình cũng không có tiêu hao Hầu Kiệt nhiều ít kiên nhẫn, hắn một mặt ứng phó các loại vấn đề, một mặt híp mắt đánh giá cái này phòng thẩm vấn nhỏ hẹp gian phòng. Trong phòng chỉ ngồi một mình hắn, trước người là một cái microphone, hắn không nhìn thấy đặt câu hỏi người dáng vẻ, lại có thể cảm giác được đơn mặt kính bên ngoài xuyên thấu qua tới ánh mắt sắc bén, mỗi phút mỗi giây nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Người hỏi rõ ràng có rất phong phú đặt câu hỏi kỹ xảo, hẳn là tiếp thụ qua một chút thẩm vấn phương diện huấn luyện, tại nào đó mấy cái vấn đề mấu chốt bên trên đổi lấy hoa văn lặp đi lặp lại đặt câu hỏi, cũng để rất nhiều nhìn như không liên hệ nhưng kỳ thật tương hỗ liên quan có thể làm bằng chứng vấn đề, nói bóng nói gió. Cuối cùng, Hầu Kiệt thu được một chương ở tạm chứng, chỗ ghi danh nhân viên công tác thành khẩn truyền đạt một chương 20 mệnh giá lương phiếu, chậm trễ thời gian của ngài, đây là ngài lương phiếu, ngài có thể dùng nó tại hối đoái chỗ hối đoái đồ ăn. Ngài tất cả trả lời đều bị ghi chép lại, sau đó chúng ta sẽ đem nó đưa đến thẩm tra tiểu tổ. Chấm nhất hai cái ngày làm việc thời điểm thẩm tra tiểu tổ sẽ trả lời chắc chắn chúng ta. Đến lúc đó nếu như thân phận của ngài không có vấn đề, chúng ta sẽ đem ngài cư dân chứng đưa đến ngài trên tay. Xin ngài lưu lại ngài phương thức liên lạc. Hầu Kiệt nhận lấy lương phiếu, cảm thấy kinh ngạc, đời này vẫn là lần đầu gặp phải xử lý chứng không cần tiền, ngược lại có thể lấy tiền sự tình. Đây nhất định là không có hảo ý, muốn để mới tới nhân thể nghiệm đến thoải mái dễ chịu cảm giác, từ đó buộc lại lòng của bọn hắn, hoặc là kích thích tiêu phí. Tính toán không nghĩ, cái này không liên quan tới mình. Trầm ngâm 2 giây sau Hầu Kiệt trên giấy viết xuống trương lão bản danh tự, hắn vừa rồi tiếp nhận đề ra nghi vấn lúc cũng không có cho thấy chính mình là gì, chỉ đem chính mình nói thành cả người không năng khiếu người bình thường. Bởi vì chuyến này có nhiệm vụ đặc thù mang theo, tại đối ngôi sao hy vọng nơi này không có chút nào hiểu rõ tình huống dưới liền bộc lộ ra năng lực của mình gây nên đối phương cao tầng chú ý, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Cái kia, không có chuyện gì khác, ta liền đi trước rồi. Hầu Kiệt ho khan một tiếng, gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, lên bờ thời điểm ta ăn vào một cái bánh bao. Có thể xin ngươi nói cho ta biết cái kia màn thầu là thế nào làm ra sao? Nhân viên công tác thiện ý cười cười, lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, nói ra, cái kia màn thầu liền là phổ thông cách làm ra, chỉ là làm người có đặc thù, cho nên mới sẽ mỹ vị như vậy. Nói thật, có không ít người cũng là bởi vì thích ăn cái kia màn thầu, mỗi ngày đều muốn chạy ra biển đi bên ngoài đi vài vòng trở lại đâu. Nói lệch, thật có lỗi, cái kia màn thầu là Viễn Cứu Hội đặc cấp đầu bếp Hách Tiên Sinh làm. Hách Tiên Sinh trước kia là vị khách sạn cấp sao đầu bếp, đã thức tỉnh cùng nấu nướng tương quan năng lực. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá mọi người đều biết Hách Tiên Sinh mỗi cái tuần lễ đều sẽ tự mình đi Viễn Cứu Hội đại thực đường xuống bếp, phàm là Viễn Cứu Hội thành viên đều có thể một no bụng có lộc ăn. Nói đến đây, nhân viên công tác liếm môi một cái, tựa hồ chảy nước bọt, thân là Viễn Cứu Hội nhân viên công tác, cho dù làm việc cường độ đại nhiệm vụ phong phú, nhưng là siêu cao phúc lợi đãi ngộ để tất cả thành viên đều không có lời oán giận. Dạng này, Hầu Kiệt nhún vai, nghĩ thầm đại khái chính mình là không có cơ hội, hướng nhân viên công tác khoát tay áo, đi ra cửa đi, Trương Trèo lên bọn người chờ đợi đã lâu. Lập tức một đoàn người chạy tới ăn xong bữa sáng. Ăn liền ăn vào giữa trưa, dứt khoát lại tiếp tục ăn cơm trưa, còn uống một chút bia, để Hầu Kiệt lần nữa sinh lòng cảm khái, tường vây bên trong Tân Viễn Giang hắn không phải không đi qua, âm u đầy tử khí, căn bản chính là cái đại quân doanh. Không nghĩ tới tại cái này Giang Tâm đảo bên trên, còn có thể tìm về qua lại loại cuộc sống đó cảm giác. Hầu tiên sinh, ban đêm ta lại mang ngài đi ăn nướng khoai tây, Vương La đổ nướng vị lao bản kia nương nướng khoai tây phiến ăn ngon đến có thể làm cho ta cắn đầu lưỡi, người cũng tỉnh, tất cả mọi người quan tâm nàng gọi khoai tây tây thi. Trương Trèo lên uống đến hồng quang đầy mặt, lần này nắm Hầu Kiệt phúc, bọn hắn đội tàu kiếm buộn rồi một phiếu, lúc này càng muốn đem hơn Hầu Kiệt hảo hảo chiêu đãi, ôm lấy đầu này đuổi. Thịt nướng cá nướng đó là trung thượng tầng đặc hữu xa xỉ hưởng thụ, như Trương Trèo lên dạng này tam đẳng cư dân, tại cầm trên tay hàng hóa tìm tới thích hợp người bán xuất thủ trước đó, mời một chầu nướng khoai tây đã là xuất huyết nhiều nha. Hầu Kiệt bĩu môi cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, tạ ơn Trương lão bản hảo ý, ban đêm ta muốn chính mình đi dạo, các ngươi đi ăn liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Gặp Trương Trèo lên sắc mặt thất lạc, Hầu Kiệt lại bồi thêm một câu. Ta tại chỗ ghi danh điển Trương lão bản tên của ngươi, đến lúc đó còn phải phiền phức Trương lão bản giúp ta thu một cái cư dân chứng đâu. Trương Trèo lên biểu lộ lập tức từ âm đi tinh, liên tục gật đầu, cười tìm không thấy con mắt. Nghỉ ngơi một hồi, đại khái tại 5-6 giờ thời điểm, Hầu Kiệt xuất môn đi tìm bà rượu, Trương Trèo lên biểu thị nguyện ý cùng đi, lại bị Hầu Kiệt chuyển cự tuyệt. Vậy được rồi. Trương Trèo lên biết quá nhiệt tình có khi ngược lại nhận người ngại, liền từ bỏ đi theo tâm tư, nói, vậy ngài đi ra ngoài hướng phải, một đường đi, đi đến bia kỷ niệm, cái kia có biển báo giao thông. Đi quần anh đường phố số 2 liền là Bình Minh Chi Quang, Giang Tâm đảo hiện tại lớn nhất quán ba. Bất quá, nói đến đây, Trương Trèo lên mặt lộ vẻ chần chờ, do dự một lát vẫn là quyết định đem lời nói rõ ràng, Bình Minh Chi Quang lão bản là Kiều Tăng gia, liền lúc trước Tử Kim đại tiểu điếm lao bản tiểu núi, hắn cùng Vương hội phó quan hệ không tệ, cho nên ngài tại vậy vẫn là chú ý một chút tốt. Ý tứ liền là quán rượu này lão bản hậu trường rất cứng, chính mình đụng không dậy nổi, cho nên không nên tùy tiện nháo sự nha. Hầu Kiệt trong lòng cười suy một hồi, nhưng mặt ngoài bất động thần sắc, gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ. Một bên dựa theo Trương Trèo lên nói tới lộ tuyến đi, Hầu Kiệt trong lòng vừa nghĩ chính mình muốn làm sao mới có thể tiếp xúc đến Viễn Cứu hội vị kia thần bí hội trưởng. Một cái mới đến tiểu nhân vật, muốn gây nên đại nhân vật chú ý, phương pháp nhanh nhất liền là náo cái lớn tin tức. Các loại đi quán ba tìm hiểu một chút tình huống về sau, làm vài việc gì đó có thể bảo đảm gây nên chú ý, để cho mình nhìn thấy Giang Tâm Đảo người thống trị cao nhất đâu. Mỗi lần nghe Trương Trèo lên nói lên bia kỷ niệm hắn đều là một mặt kính ngưỡng, nghĩ đến cái này bia kỷ niệm tại Giang Tâm Đảo hẳn là một cái tiêu chí, mà lại thâm thụ cư dân coi trọng, ta nếu là cởi quần tại bia kỷ niệm bên trên vung đi tiểu, có phải hay không nhất định có thể chọc giận cái này cái gọi là Viễn Cứu hội, đem bọn hắn hội trưởng giận ra. Hầu Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, lộ ra một cái cười xấu xa. Hầu Kiệt thân thể đi qua cường hóa, các hạng thể năng cao hơn nhiều thường nhân, hành động tốc độ cũng giống như vậy, chỉ chốc lát sau liền đi qua không tính phồn hoa huyên náo đường đi tới đứng sừng sững ở Giang Tâm Đảo trung ương bia kỷ niệm dưới. Đó là một khối sắt thép chế thành to lớn hình hộp chữ nhật, nơi xa nhìn lại như cái cự nhân mộ địa, chẳng biết tại sao làm Hầu Kiệt nhìn thấy tòa này bia kỷ niệm lúc, nó cho Hầu Kiệt mang đến một loại mênh mông như núi cảm giác chấn động. Bia trước không chỉ có một mình hắn, còn có một cái kỳ quái nữ nhân, mặc năm ngoái đông khoảng hàn bản áo khoác, tay phải vớt ve bia kỷ niệm như là vớt ve người yêu, ngửa đầu, ánh mắt tựa hồ tập trung tại cái nào đó danh tự bên trên. Đây là cái nào đó người trọng yếu chiến tử xa trường, danh tự bị khắc sâu tại bia kỷ niệm lên. Hầu Kiệt đột nhiên dừng bước lại, giống khối gỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn xem bia kỷ niệm hạ nhân người tới hướng, thỉnh thoảng có người đem trói thành từng chùm đóa hoa cây cỏ đặt ở dưới tấm bia, cũng có người tay không mà đến, quỳ xuống đất dập đầu, cũng có người trùng hợp đi ngang qua, lại muốn dừng bước lại, túi người chào thật sâu sau đó rời đi, cũng có nhân ảnh nữ nhân kia, đứng tại dưới tấm bia, ngắm nhìn cái nào đó trong lòng nhớ không quên danh tự, rơi lệ không thôi. Kỳ quái là, vô luận nam nữ già trẻ, bọn hắn đi vào bia kỷ niệm phụ cận lúc đều sẽ hạ thấp chính mình hành tẩu cùng nói chuyện với nhau thanh âm, liền ngay cả dưới tấm bia thút thít không chỉ những người kia đều rất ít phát ra âm thanh. Dù cho nhịn không được khóc nước nở cũng sẽ tận lực đè thấp, nghe không được loại kia khóc trời đập đất tiếng hét thảm, chỉ có trang nghiêm yên tĩnh, núi nặng nề. Trước mắt như vậy kỳ cảnh thật sâu hấp dẫn Hầu Kiệt, hắn cứ như vậy đứng đấy, nhìn xem, thẳng đến tiếng chuông du dương vang lên, liền vang 6 lần. Một đội mặc trắng thuần quần áo đầu đội nhựa tợ lặt tiệp tiêu xài một chút vòng hài tử tại một vị trung niên nữ nhân dẫn đầu dưới, thoát giày, đi chân trần đi đến bia kỷ niệm dưới. Đây chính là mùa đông, trên mặt đất lạnh buốt thô ráp, mặc giày đều ngại đông lạnh chân, thoát giày nên cảm giác gì? Khẳng định sẽ tổn thương do giá rét. Có thể cái này đội hải tử, lớn nhìn có 11-12 tuổi, tiểu nhân nhìn chỉ có 4-5 tuổi, cả đám đều gắt gao cắn răng nhịn đau sở, không có một cái nào khóc giống hoặc là rơi lệ. Nói cho lão sư, các ngươi đau không? Trung niên nữ nhân quay đầu, hiền lành mà nhìn xem cái kia đội hải tử, ôn nhu hỏi. Đau nhức. Một cái tiểu nữ hải rốt cục nhịn không được, không tự chủ khóc cái mũi, nhưng lại tranh thủ thời gian im tiếng, không dám đánh phá cái này yên tĩnh. Ta biết, bọn nhỏ, lão sư cũng đau nhức. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta chỉ là thoát giày, đi 100m không đến con đường. Cứ như vậy đau nhức. Cái kêu bảo vệ quân các chiến sĩ, Viễn Cứu hội các chiến sĩ, bọn hắn đi qua núi thây biển máu, có đau hay không? Nữ lao sư nói không nhanh, để mỗi cái hải tử đều có thể nghe rõ. Hơn 100 ngày ở bên trong, là bọn hắn lưỡng ngược đứng ra, vĩnh viễn ngăn tại phía trước, mới đem dọn bị cùng biến dị thể ngăn tại chúng ta không thấy được địa phương. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như hy sinh các chiến sĩ trên trời có linh thiêng, nhìn thấy chính mình lưu lại nhi nữ, bởi vì không có cha mẹ, bị đồng bạn chế giễu, khi dễ, lòng của bọn hắn sẽ có nhiều đau nhức. Mấy cái tiểu hài lập tức cúi đầu xuống. Nhận thức đến chính mình phạm vào sai lầm ngất trời. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như không phải bọn hắn hy sinh, có lẽ không có cha mẹ cô nhi liền sẽ là các ngươi. Một đứa bé khống chế không nổi, hoa một tiếng khóc lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, có người dẫn đầu, trước đó túi đầu biết sai mấy cái tiểu hài tất cả đều bốn lượn đầu gối, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu tha thứ. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Lão sư vui mừng cười cười, chỉ bia kỷ niệm, nói tiếp, biết không, lão sư vị hôn phu cũng tại cái kia, nhưng là lão sư chưa từng hối hận để hắn tham chiến kháng thi. Bởi vì nếu như không có bọn hắn tại gian khổ nhất hoàn cảnh ở bên trong đứng ra, chúng ta liền sẽ không có hôm nay. Chúng ta ăn không được nóng hổi đồ ăn, chúng ta ngủ không đến ấm áp giường bị, chúng ta càng không khả năng hưởng thụ một cái an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Có lẽ các ngươi sẽ phàn nàn, nói Viễn Cứu hội làm còn chưa đủ, cuộc sống của chúng ta còn xa xa so ra kém tai nạn phát sinh trước đó. Nhưng là các ngươi nhất định phải biết, hôm nay hết thể kiếm không dễ. Chúng ta ăn mỗi một chiếc đồ ăn, đều là bọn hắn dùng chiến đấu cùng hy sinh giành lại tới, chúng ta dưới chân mỗi một tấc đất, đều là bọn hắn dùng máu cùng mồ hôi đổ vào. Chúng ta coi là đương nhiên ngày mai, hậu tiên, mỗi một ngày đều là bọn hắn tại hôm qua dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy. Nhìn xem vị lão sư kia mang theo bọn nhỏ, hướng bia kỷ niệm một lần lại một lần cúi đầu, nhìn xem những hải tử kia trong mắt lấp lóe, trước đây chưa từng gặp quan huy, Hầu Kiệt hít một hơi thật sâu, đem trước đó ngu xuẩn ý nghĩ quét ra đại não, gương mặt đỏ lên, vì chính mình đã từng sinh ra qua ý nghĩ như vậy mà xấu hổ. Chứ không, không điểm quán ba, vì mất đi món y khen thưởng đã chủ tăng thêm. Hầu Kiệt không nhớ rõ chính mình nhìn bao lâu, thẳng đến đèn đường dập tắt, không còn bất cứ người nào tại phụ cận đi lại. Hầu Kiệt mới rời đi. Bia kỷ niệm hạ chứng kiến hết thảy quanh quẩn tại Hầu Kiệt não hải, chỉ cần nhắm mắt lại liền lập tức hiện hiện, vung đi không được, thẳng đến xuyên qua âm u đường đi, đi theo biển báo giao thông đi vào cao lầu đứng vững cụm mây đường phố, một tia nóng nảy ý mới khiến cho Hầu Kiệt từ vừa rồi bộ kia tràng cảnh ở bên trong triệt để đi tới. Quân Anh đường phố số 2, không điểm quán 3. Hầu Kiệt coi là này lại là một cái xa hoa trụy lạc, tràn ngập thét lên cùng sương mù địa phương, bên trong nên có thể nghe thấy tiết tấu kịch liệt nhịp trống cùng chu lên, nên có thể trông thấy điên cuồng vặn vẹo đám người cùng bình rượu. Nhưng đi vào mới phát hiện, trong quán bar không có rung động màng nhị âm nhạc, tiếng ca huyền chuyển mà rất nhỏ, tại bốn phía cùng đỉnh đầu vang lên, phối hợp ngọn đèn hôn ám, cùng điều tiểu sư tỉ mỉ điều chế ra, ngũ thải tân phân cocktail, để Hầu Kiệt vừa đi vào môn liền có một chút men say. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất trông thấy Hầu Kiệt trương này gương mặt lạ, mấy đạo ánh mắt tại hắn đẩy cửa sau khi đi vào, từ trong bóng tối bắn ra, dính ở trên người hắn. Hầu Kiệt đối với cái này không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới quầy bar, hướng tiểu bảo gật đầu chào hỏi. Đằng sau quầy bar mặt hóa thành đạm trang mặc nam sĩ áo sơ mi cùng áo lót nữ nhân đụng đụng cổ áo nơ con bướm, nhẹ giọng hỏi, uống cái gì? Cái này thái độ phục vụ cùng lúc trước gặp phải viễn cứu hội nhân viên công tác so sánh thế nhưng là chênh lệch rất xa, bất quá Hầu Kiệt cũng không quá để ý, dù sao cái này lại không phải tai nạn phát sinh trước hòa bình niên đại, nghe trương trèo lên nói giang tâm đảo bên trong cao cấp, chân chính có thể tính được là quầy rượu quán bar, chỉ lần này mở gian. Tại không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh lại hậu trường cường ngạnh tình huống dưới, không điểm quán bar cửa hàng lớn lấn khách đều không kỳ quái, thái độ phục vụ kém một chút là chuyện rất bình thường. Cho ta đến một chén. Hầu Kiệt lúc này mới nhớ tới chính mình trước kia cơ bản không có đi qua quán bar, không biết nên điểm thứ gì. Bất quá Hầu Kiệt ngược lại không có nhát, vừa chuyển động ý nghĩ, nói tiếp, đến một chén rượu mạnh nhất. Một chén viễn giang hành khúc. Nữ tiểu bảo đổi chỗ rượu sư nói một tiếng, thái độ tùy ý đến căn bản không giống như là tiểu bảo, nói xong nàng xông ra tay, đem lòng bàn tay bày tại Hầu Kiệt trước mặt. Phía trên bảy biển một chương viết chữ số Ả Rập dãy số bài. Chính mình tìm vị trí ngồi, một hồi điều tốt, dãy số bài sẽ chấn động, ngươi lại chính mình tới lấy. Đây quả thật là một cái quầy rượu sao? Không hiểu đâu. Hầu Kiệt có chút im lặng, đưa tay đi lấy dãy số bài lúc, tiểu bảo lại đem tay rụt trở về. Hai khối, trước trả tiền. Hai khối? Hầu Kiệt sửng sốt, hai khối cái gì? Cũng không thể là hai khối tiền nhân dân tệ a. Hắn người không có đồng nào, ngay cả giang tâm đảo bên trên tiền tệ là cái gì cũng không biết. Ho khan một tiếng, Hầu Kiệt có chút xấu hổ. Móc ra buổi sáng thu hồi đặt ở trong túi quần 20 mệnh giá lương phiếu, nếm thử tính hỏi, cái này, được không? Ra ngoài. Nữ tiểu bảo mắt trợn trắng lên, đưa tay chỉ môn. Bên cạnh mấy chương nhỏ bàn tròn cùng nhã tọa vang lên không tính thiện ý tiếng cười cùng niệm ai, để Hầu Kiệt cảm thấy tức giận. Một cái từ Hầu Kiệt mới vừa vào cửa tiếp cận hắn nam nhân phất tay ra hiệu đồng bạn của mình im miệng, vài người khác cũng rất hiểu chuyện lập tức thu tiếng cười, ở bên ngoài sông sáo không ít, mọi người đều biết không thể đối một người xa lạ tùy tiện làm ra phán đoán, nói không chừng người này thực lực cường đại, quay người liền đánh mặt. Nếu không phải tại không điểm quán ba không ai có thể náo sự, nhất định không có nguy hiểm gì, bọn hắn vừa rồi cũng sẽ không chút nào khắc chế chính mình giễu cợt. Tiểu huynh đệ, giang tâm đảo có nhiều chỗ mặc dù không phải cấm khu, nhưng vẫn là phải có năng lực có tiền mới có thể đi a. Nam nhân kia đứng người lên đi đến quầy ba, nhẹ nhàng buông xuống hai cái từ phát sáng hình tròn tiền xu. Loại này tiền xu diện tích cùng độ dày ngay cả trước kia một mao tiền xu cũng không đổi kịp, giá trị lại so cái sau cao không biết bao nhiêu lần, bởi vì đây là thuần ngân. Vừa vặn, ta lần này thu hoạch rất tốt, tiểu huynh đệ, chén rượu này ta mời ngươi. Phần mặt mũi đến cùng chúng ta cùng uống một chén đi. Nam tử nhìn về phía Hầu Kiệt ánh mắt không có dừng lại tại hắn mặt hiện, mà là nhìn về phía bờ vai của hắn, cánh tay, ngón tay các nơi chi tiết, cố gắng đối với hắn thực lực làm ra phán đoán. Coi như thu hoạch cho dù tốt, cũng không có làm một cái người xa lạ mua rượu đạo lý, huống chi là không điểm đắt nhất một chén rượu. Nam tử sẽ làm như vậy là bởi vì hắn săn thi tiểu đội hôm trước vừa mất đi một vị đáng tin cậy đồng đội. Thùng gỗ nguyên lý mọi người đều biết, quyết định một cái thùng gỗ có thể giả bộ nhiều ít nước không phải nó dài tấm, mà là nó nhược điểm. Một chi phân phối chỉnh tề phân công minh sát chiến đấu đội ngũ thiếu bất cứ người nào sức chiến đấu đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, cho nên nam tử đối đội viên mới thu nạp rất là cấp bách. Mà Hầu Kiệt hiển nhiên là cái người tốt tuyển. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cùng cầu nương dưỡng giòm bị biến dị thể đấu hơn 3 tháng, nam tử một chút liền có thể nhìn ra Hầu Kiệt là cái có thực lực hảo thủ. Tạ ơn. Hầu Kiệt không có ra mồm, đi theo nam nhân liền trở về hắn ngồi cái bàn nhỏ bên cạnh, tò mò hỏi, vừa rồi nàng nói hai khối, là chỉ hai cái tiền xu. Bạc làm sao? Vì cái gì dùng bạc làm tiền tệ? Ta gọi Chính Húc, tiền đồ rộng lớn trình, Húc Nhật Đông Thăng Húc, tiểu huynh đệ ngươi đâu? Chính Húc không trả lời mà hỏi lại. Hầu Kiệt. Hầu huynh đệ vừa tới ngôi sao hy vọng a. Biết được Hầu Kiệt danh tự về sau, Chính Húc mới bắt đầu giải thích, tại ngôi sao hy vọng, thông dụng tiền tệ có hai loại, một loại là lương phiếu, đó là quan tệ, viên cứu hội cho phía dưới người phát tiền lương dùng liền là lương phiếu, bình thường tới nói đi địa phương khác dùng lương phiếu thanh toán là không có vấn đề, chỉ là không điểm quán ba có quy củ, chỉ lấy ngân tệ. Ngân tệ liền là một loại khác tiền tệ, ngươi biết, có chút giác tỉnh giả a, thực lực cường đại đoàn đội a. Hoặc là Tân Viễn Giang người bên kia, bọn hắn chưa chắc sẽ một mực lưu tại ngôi sao hy vọng, cùng bọn hắn làm ăn lời nói, bọn hắn không tiếp thụ lương phiếu. Chính Húc lại móc ra một cái ngân tệ, lần này cái này mai ngân tệ diện tích lớn hai vòng, độ dày cùng khối lượng cũng hiển nhiên nhiều hơn không ít, nói, bọn hắn liền ưa thích loại này ngân tệ, bởi vì không chỉ có thể tại ngôi sao hy vọng dùng, ở bên ngoài cũng là đồng tiền mạnh. Vừa rồi thanh toán dùng chính là mì sợi chán, một cái liền là một khối, ấy, đây là lớn mệnh giá, một cái 10 khối. Dùng bạc, bởi vì là kim loại hiếm. Vậy tại sao không cần vàng? Lần này Chính Húc dò xét Hầu Kiệt ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, hắn hỏi, ngươi không biết phù văn vòng tay là dùng bạc làm? Phù văn vòng tay? Cái kia lại là cái gì? Vì cái gì cái địa phương quỷ quái này bất cứ chuyện gì đều cùng chính mình nghĩ không giống, đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết đồ vật. Hầu Kiệt rất không thích hiện tại cảm giác, ngậm chặt miệng môi không nói gì, ngầm thừa nhận chính mình đối phủ văn vòng tay cùng với việc khác vật vô tri.
Ông, ông.
Dãy số bài vừa lúc chấn động, hơi hóa giải không khí ngột ngạt, Hầu Kiệt nắm lấy dãy số bài đi đến quầy ba, trên quầy ba để đó một cái ly rượu. Rượu trong chén dịch đỏ tươi chói sáng, mấy quả khối băng kẹp lấy một cây que gỗ, que gỗ bên trên dựng thẳng một mặt hồng kỳ, gác ở chén rượu bên trên. Nữ tiểu bảo tại đưa ra chén rượu trước, vẽ dễ diêm, đem khiêu động ngọn lửa luồn vào miệng chén ở bên trong. Hỏa diễm không có giống trong tưởng tượng như thế cấp tốc dập tắt, ngược lại đem miệng chén rượu giấy lên. Viễn Giang Hành Khúc, băng cùng hỏa chi ca, mời. Thuận nữ tiểu bảo tay nhìn sang, chén bên trên hồng kỳ tại tung bay, rượu trong chén dịch đang dập dờn, khối băng cùng hỏa diễm cùng một chỗ tại trong rượu múa, đoạt người tâm phách. Hầu Kiệt vừa định hỏi chút gì, thư giãn tiếng ca đột nhiên chuyển biến thành đình thai nhức óc nhạc hỉ vì mẹ tổ. Một cái thu kịch cùng dã giọng nam đang thét đảo. Hoan nên đi vào không điểm, chúng ta tại thắng lợi biên giới, tại trước tờ mở sáng không điểm. Chương 152, San Thi Nhân. Ồn ào náo động âm nhạc ở bên trong, không điểm quầy rượu những khách nhân rốt cục rỡ xuống gánh nặng, bắt đầu dùng riêng phần mình cùng dã nhất phương thức phát tiết cảm xúc. Hầu Kiệt không ngừng nâng chén mời rượu, nói, Trình tiên sinh, cảm ơn ngươi mời ta uống rượu, có cái gì ta có thể giúp ngươi, cứ việc nói. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Trình Húc sẽ vì hắn tính tiền khẳng định là nhìn chúng hắn địa phương nào đáng giá lợi dụng, Hầu Kiệt trong lòng rất rõ ràng, vừa vặn hắn lần này là đến tìm hiểu tin tức, có thể cùng Trình Húc những người địa phương kết giao là nhất cử lưỡng tiện sự tình, dù sao có chút trọng yếu tin tức, dựa vào trương trèo lên như thế tầng dưới chốt nhân vật là không nghe được. "Tốt, vậy ta liền không cùng ngươi quấn những cái kia phần quòng, Hầu huynh đệ, ngươi nghe nói qua San Thi Nhân a?" Trình Húc đặt chén rượu xuống, thẳng vào chủ đề. Hầu Kiệt khẽ gật đầu, hắn nghe chủ thuyền trương trèo lên nói qua. Tại Tân Viễn Giang, Giang Tâm Đạo cùng giải các nơi cỡ nhỏ căn cứ, lâm thời khu quần cư ở bên trong có như vậy một phần nhỏ người, bọn hắn trước kia không có cái gì năng khiếu, hoặc là trước kia làm việc kỹ năng mất đi giá trị, không cách nào dựa vào xử lý sản xuất hoặc nặng kiến công làm nuôi sống chính mình cùng người nhà, thế là đành phải mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Trương Trèo lên chính mình là những người này một viên, hắn trên thuyền có ít người trước kia là nhân viên bán hàng, môi giới nghiệp vụ viên, hai nạn sau khi phát sinh nhiều năm kinh nghiệm làm việc đột nhiên trở nên không đáng một đồng, chỉ có thể dựa vào nhặt đồ bỏ đi duy trì sinh hoạt. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người chọn nhặt đồ bỏ đi, còn có như vậy một bộ phận người. Bọn hắn càng thêm dũng cảm, càng thêm cường đại, bọn hắn sẽ phối hợp trường thương nỏ ngắn, ra ngoài đi săn zombie. Nghe nói, 3 tháng trước đó, đánh xong quốc mậu một trận chiến về sau, viên cứu hội lao binh cơ hồ toàn bộ bỏ mình, tân binh lại còn tại huấn luyện kỳ, cũng không đủ tác chiến tố chất, nhất thời lâm vào vô binh có thể dùng khốn cảnh, nhưng phía ngoài zombie cùng biến dị thể cũng không thể mặc kệ. Thế là viên cứu hội bắt đầu hướng ra phía ngoài cho ra nhiệm vụ, chỉ cần có lá gan dám đi giết zombie người, viên cứu hội đưa nỏ đưa thương thậm chí đưa pháo. Săn giết xong giỏm bỉ sau còn có thể đem giỏm bỉ nao hạch mang về đổi lấy ngân tệ hoặc là lương phiếu. Đương nhiên, giữ lại dùng riêng cũng được tại Trình Húc giải thích qua phủ văn vòng tay tác dụng về sau. Hầu Kiệt đã biết nao hạch giá trị cùng tác dụng. Rất nhanh, rất nhiều người bị hấp dẫn đến đây đăng ký trở thành giỏm bỉ thợ săn, cũng chính là cái gọi là săn thi nhân. Trong đó không thiếu có năng lực báo đoàn tổ đội, viên cứu hội phương diện cũng rất mau cùng bồi bổ mạo xưng các hạng quản lý biện pháp cùng xử phạt điều lệ. Nhìn người khác nếm đến ngon ngọt về sau, càng ngày càng nhiều người đều lấy dũng khí bắt đầu dấn thân vào một chuyến này. Săn thi dần dần thành một môn mới phát ngành nghề, không gần như chỉ ở Giang Tâm Đảo có thể nhìn thấy săn thi nhân đội ngũ tại Tân Viễn Giang cùng các nơi cơ trung tiểu khu quần cư đều có thể trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Dù sao ra ngoài săn thi, nửa đường cũng là muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Biết một chút, liền là thật tò mò, vũ khí phát hạ đi về sau, thực tất cả mọi người ngoan ngoãn đi săn giết zombie, liền không có người nghĩ đến dùng phát hạ tới vũ khí đi khác khu quần cư giật đồ sao? Hầu Kiệt uống xong cuối cùng một ngụm rượu, nói: Ta không có ý tứ gì khác, liền là hiếu kỳ hỏi một chút. Dù sao luôn có một số người tâm tư bất chính. Đó là đương nhiên, bất quá Dương hội trưởng cỡ nào anh minh người, làm sao lại muốn không đến. Trình Húc lắc đầu cười cười, cho nên muốn đăng ký trở thành giỏm bị thợ săn cũng là muốn đi qua nghiêm ngặt xét duyệt, lúc mới bắt đầu nhất, thu hoạch được cường lực vũ khí về sau mỗi cái tiểu đội xuất phát trước đều có một vị viễn cứu hội giác tỉnh giả tùy hành. Dám cầm tới vũ khí liền trở mặt hoặc là cầm viễn cứu hội thương ra ngoài làm sằng làm bậy người, không phải là không có, chỉ là rất nhanh đều đã chết. Đều đã chết. Hầu Kiệt giơ lên lông mày, cảm thấy kinh ngạc, Viễn Giang nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ, có thể ẩn thân địa phương nhiều như vậy, liền không có một cái chạy thoát. Đó là đương nhiên, viễn cứu hội muốn ai chết, hắn sống tối đa 3 giờ. Giờ thứ nhất điều tra tiểu tổ nộp lên xin, giờ thứ hai hội trưởng văn phòng thu lên xin, giờ thứ ba phán quyết mệnh lệnh giới phát, người kia liền có thể chết rồi. Chạy trốn tới Tân Viễn Giang đâu? Hầu Kiệt nghĩ thầm, đó là Tân Biên 258 sư địa bàn, viễn cứu hội cũng không thể công nhiên phái người tiến đến truy sát ta. Đây không phải là lừa Giang Hải triều sông sư trưởng mà ta. Chúng ta ngôi sao hy vọng cùng Tân Viễn Giang ký dẫn độ điều ước. Trình Húc khoát khoát tay, đi qua không đến nửa giờ liền cho ngươi bắt lại đưa về Giang Tâm Đảo, nếu như ngại trên đường dày vò lại tìm không thấy nguyện ý tiếp nhận tạm giam nhiệm vụ đội ngũ, vậy coi như trận đánh chết. Nếu như là chạy đến cái khác khu quân cư, phán quyết căn bản sẽ không cố kỵ. Trừ phi ngươi nguyện ý cho xuất sinh làm con chó, mà lại vận khí đủ tốt, có thể chạy đến. Ngồi tại Trình Húc bên cạnh đồng bạn đá Trình Húc nhất chân, Trình Húc tranh thủ thời gian im tiếng,
vuốt vuốt bởi vì uống rượu cấp trên mà phiếm hồng gương mặt, cười ha hả, ai, kéo xa. Đã hầu huynh đệ ngươi biết cái gì là săn thi nhân liền dễ làm, thực không dám giấu giếm, ta chính là cấp B săn giết đội ngũ Húc Nhật tiểu đội trưởng. Nhẫn nhịn lâu như vậy, chính Húc rốt cục có thể ưỡn ngực tự giới thiệu, đang chuẩn bị quan sát Hầu Kiệt chấn kinh biểu lộ, lại phát hiện đối phương không có phản ứng chút nào. Khục, cái kia, dứt bỏ thử quang phán quyết, Liệp Ưng cho tàn dạng này cấp S cường đội không nói, bọn hắn bản thân liền là viễn cứu hội cùng đối thi tiền chỉ vương bài bộ đội. Độc lập cấp A đội ngũ chỉ có một chi, vậy cũng không thể chê, người ta ngay cả xe tăng đều có. Chân chính không dựa vào cao tinh nhọn trang bị, dựa vào bản thân thực lực tấn thăng đến cấp B đội ngũ, tại Giang Tâm đảo cũng chỉ có 3 cái, tính cả Tân Viễn Giang cùng địa phương khác, tổng số vẫn chưa tới 10 cái, mới nhất một lần thống kê là 3 ngày trước, chỉ có 8 cái, trong đó có một chi đội ngũ 2 ngày trước bị đánh tàn phế, đẳng cấp ước định khẳng định phải rơi xuống. Chính Húc nhất khẩu khí nói một tràng, cuối cùng làm tổng kết, tóm lại, chúng ta Húc Nhật thực lực giá. Chị tuyệt đối phải tin tưởng, hiện tại chúng ta chính sử tại tấn thăng nhiệm vụ ngay miệng bên trên, đội ngũ lại thiếu đi người. Cho nên nói, Hầu huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Ta cam đoan, ngươi gia nhập Húc Nhật về sau, chúng ta đối ngươi liền cùng đối với mình huynh đệ, mà lại ngươi chỉ cần gia nhập lập tức chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền tấn thăng cấp A tiểu đội, đến lúc đó ngươi chính là A-Islander, có ta đảm bảo, hoàn toàn có thể nhảy qua những cái kia rườm ra tấn thăng nhiệm vụ cùng thủ tự. Thế nào? Cũng không thế nào. Cái gì cấp B cấp A cấp S, chơi game sao? Khôi Hải. Đây là Hầu Kiệt phản ứng đầu tiên, nhưng là nhớ tới Khâu Tiên Sinh bằng dao, phàm ngươi không thể lý giải sự vật, liền đổi thành người trong cuộc lập trường đi suy nghĩ, nếm thử lý giải. Đối với viên cứu hội mà nói, làm dạng này phân cấp chế độ, không chỉ có khiến mọi người lại càng dễ càng trực quan tiếp nhận cái này khái niệm, còn có thể đem dĩ vãng trò chơi hoặc trong tiểu thuyết huyễn tưởng nguyên tố thay vào hiện thực, khiến cho săn thi nhân cái nghề nghiệp này nghe khốc huyễn, thế là loại này huyễn tưởng nguyên tố sẽ kích thích mọi người nhất là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi hướng tới, cũng đồng thời suy yếu cảm giác nguy hiểm, từ đó có thể cổ vũ dụ làm càng nhiều. Người đứng ra, săn giết zombie. Nghĩ rõ ràng về sau, Hầu Kiệt quyết định chuyển cự tuyệt, nếu như là khi nhàn hạ đợi hắn không ngại dung nhập cuộc sống ở nơi này, thể nghiệm một cái trở thành lính đánh thuê tự do zombie thợ săn cảm giác, nhưng bây giờ có nhiệm vụ mang theo, dung không được hắn chơi đùa. Nhưng nếu gọn gàng dứt khoát cự tuyệt sẽ rơi xuống Trình Húc mặt mũi, còn nữa bọn hắn vì chính mình giải thích nhiều như vậy, còn giúp chính mình trả tiền rượu, Hầu Kiệt cho là mình nhiều ít phải làm điểm hồi báo. Trình đội trưởng, ngài quá khách khí, ta ơn ngài để mắt ta. Hầu Kiệt nói, đem bàn tay hướng quần áo túi, móc ra một nắm đồ vật, đã các ngươi là săn thi nhân, vậy ta nghĩ những thứ này đồ vật các ngươi khả năng cần dùng đến. Trên mặt bàn vang lên đắt rồi rất nhỏ tiếng ba đập, một đống nhan sắc pha tạp não hạch tại nho nhỏ trên cái bàn tròn vui sướng lăn lộn. Chương 153, zombie tiệm trưng bày, thượng. Kết tinh trạng não hạch trên bàn nhảy nhót lấy, đinh đinh đang đang, châu rơi khay ngọc. Lúc hít vào thanh âm liên tiếp, trong chốc lát vây quanh ở bên cạnh bàn Trình Húc cùng hắn 5 vị đội viên đều quên hô hấp. Phổ thông zombie não hạch chỉ có to bằng ngón tay, mà trên bàn những não hạch, mỗi một cái đều ít nhất là cái kia gấp 3 trở lên, làm cấp B chiến đội, đọc thuộc lòng biến dị thể đồ lục. Đối zombie vô cùng quen thuộc Húc Nhật tiểu đội thành viên đương nhiên biết điều này có ý vị gì, cái này tất cả đều là biến dị thể não hạch. 11 khỏa não hạch, liền mang ý nghĩa trước mắt một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa chí ít giết 11 cái biến dị thể. Đây là khái niệm gì? Liền ngay cả Húc Nhật tiểu đội dạng này, một cái săn thi trong đội ngũ người nổi bật, muốn giết một cái lạc đàn biến dị thể, cũng phải làm tốt chu toàn chuẩn bị các loại bẫy dập cùng chiến thuật, người này lẻ loi một mình liền có thể săn giết nhiều như vậy biến dị thể. Còn tốt mới vừa rồi không có làm tức giận hắn. Chính Húc nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng hỏi, "Giác tỉnh giả?" Hầu Kiệt không biết làm sao đáp lại, dứt khoát không nói gì, Trình Húc liền đem cái này trở thành ngầm thừa nhận, cười xấu hổ vài tiếng, nói, nguyên lai Hầu Tiên Sinh là thực lực cường đại giác tỉnh giả, là tiểu đệ ta đường đột, ha ha, Hầu Tiên Sinh không cần để ý. Lúc này xưng hô cũng thay đổi, không còn là Hầu huynh đệ mà là Hầu Tiên Sinh, ngay cả tự xưng đều đổi thành tiểu đệ, rõ ràng nhìn Trình Húc muốn so Hầu Kiệt lớn tuổi, bất quá tại dưới mắt thế đạo này, xác thực đến theo thực lực sắp xếp bối phận. Trình đội trưởng chuyện này, ta còn muốn tạ ơn Trình đội trưởng mời ta uống rượu đâu. Hầu Kiệt hơi hưởng thụ một cái trang bức khoái cảm, lập tức khiêm tốn khoát tay. "Không không, Hầu Tiên Sinh nguyện ý cùng chúng ta uống chén rượu là vinh hạnh của chúng ta." Trình Húc sắc mặt tăng càng đỏ. Hắn đang suy nghĩ, đã Hầu Kiệt là giác tỉnh giả, nhìn lại không ghét chính mình cùng săn thi nhân, mà lại vừa tới ngôi sao hy vọng, cái này nếu có thể ôm lấy đầu này đuổi, đem hắn kéo vào đội ngũ, lại làm mấy phiếu lớn, đổi điểm cao cấp trang bị, Húc Nhật rất nhanh liền có thể trở thành một chi chuẩn cấp S đội ngũ. Ý nghĩ này để Trình Húc hưng phấn không thôi, bất quá Hầu Kiệt hồi phục cho hắn rồi cho chậu nước lạnh. "Thật có lỗi a Trình đội trưởng." Bởi vì ta không nhất định hội trưởng thời gian lưu tại nơi này, cho nên ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Hầu Kiệt gặp bọn họ đều không đưa tay cầm não hạch, kỳ quái hỏi, thế nào, những não hạch đối với các ngươi tới nói không có giá trị sao? Đó cũng không phải. Trình Húc tiếng trầm nói, làm sao lại không có giá trị, chỉ là không bằng ngươi có giá trị. Mặc dù viên cứu hội từng nhiều lần cho ra thông cáo để sướng cư dân đừng tiếp nhận não hạch làm tiền tệ, nhưng trên chợ đen não hạch giao dịch lửa nóng, liền ngay cả viên cứu hội cũng sẽ thỉnh thoảng phái người đến chợ đen giá cao thu mua biến dị thể não hạch. Không riêng như thế, còn có người sử dụng phù văn vòng tay, muốn tiêu hao não hạch, có đôi khi đi viễn cứu hội hối đoái cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, đi chợ đen tìm xem cơ hội cũng có thể đụng phải cần dùng gấp tiền bán phá giá não hạch van đại đầu.
còn có vội vã tấn thăng đội ngũ đẳng cấp hoặc là chức nghiệp đẳng cấp, cũng sẽ ở chợ đen thu mua nao hạch sau đó nộp lên thợ săn công hội tăng lên điểm tích lũy cùng đánh giá. Tóm lại tại chợ đen ở bên trong, nao hạch cùng các loại cấm dùng lớn uy lực vũ khí sát thương là hàng bán chạy. Vậy thì mời Trình đội trưởng thu cất đi. Hầu Kiệt lấy tay đem nao hạch đẩy hướng Trình Húc. Trình Húc vẫn là không có đưa tay, dưới tay hắn đội viên lại nhịn không được, cười đùa đem nao hạch nắm chặt túi, liên thanh nói tạ ơn Hầu tiên sinh. Trong lòng lại nghĩ đến đội trưởng một chén rượu liền đổi lấy nhiều như vậy biến dị thể nao hạch, không thể không nói gừng càng già càng cay, bọn hắn trước đó liền không nhìn ra Hầu Kiệt có chỗ gì hơn người. Đúng rồi, Trình đội trưởng, ta muốn theo ngươi nghe ngóng chuyện gì. Thấy đối phương thu nao hạch, Hầu Kiệt mới ném ra ngoài chính mình vấn đề. Cắn người miệng mềm, cầm nhân thủ ngắn, thu người ta nao hạch, Trình Húc tự nhiên không thể tắc trách qua loa, gật đầu nói, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta muốn biết, Giang Tâm Đảo, Ách, Ngôi Sao Hy Vọng, ngoại trừ bia kỷ niệm còn có cái gì địa phương là đặc biệt có tên đặc biệt trọng yếu, hoặc là nói đặc biệt dễ dàng hấp dẫn đến viễn cứu hội cao tầng chú ý sao? Trình Húc kỳ quái nhìn Hầu Kiệt một chút, lại đang Hầu Kiệt chú ý tới trước đó thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống tựa hồ tại suy nghĩ. Ta vừa tới cái này, liền là nghĩ đi một vòng, cùng du lịch không sai biệt lắm, muốn trước tiên đem nổi danh địa phương nhìn. Hầu Kiệt ý thức được chính mình mở miệng vô ý, khiến người hoài nghi, lại bổ sung một câu. Trình Húc rồi mới hồi đáp, phải nói dạng này địa phương đâu, ngoại trừ bia kỷ niệm cũng chỉ có Chín Nghĩ Lâu cùng số 1 thành lũy. Chín Nghĩ Lâu là viễn cứu hội đại lâu văn phòng, số 1 thành lũy là chúng ta săn thi nhân công hội địa chỉ, Hầu tiên sinh muốn đi tham quan khả năng cũng không quá thuận tiện, ngược lại là nơi này tương đối phù hợp. Nói xong Trình Húc móc ra giấy bút viết cái địa chỉ, vẽ tiếp chương đơn giản nhưng rõ ràng địa đồ, giao cho Hầu Kiệt trong tay. Về sau mấy giờ ở bên trong, Hầu Kiệt câu được câu không cùng Trình Húc bọn hắn trò chuyện các loại chủ đề, cũng không động thần sắc mà dụ ra rất nhiều trọng yếu tình báo. Thẳng đến mặt trời lần nữa dâng lên, sáng tỏ mặt trời mới mọc treo đỉnh đầu, sáng lạn quang mang nhuộm đỏ chân trời, Trình Húc bọn người mới giống tiểu cô nương cáo biệt tình lang giống như lưu luyến không rời cùng Hầu Kiệt phất tay nói tạm biệt. Hầu Kiệt cùng bọn hắn lẫn nhau lưu lại một cái phương thức liên lạc, liền rời đi quán bar, hướng Trình Húc vẽ xuống địa chỉ đi đến. Hầu Kiệt thân thể đi qua cường hóa, tinh lực tràn đầy, một đêm không ngủ không có ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Ngẫm lại Trình Húc nhất lại nói đó là cái tuyệt đối sẽ để hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ địa phương, hắn liền hai mắt sáng lên càng thêm hưng phấn. Này lại là một cái dạng gì địa phương đâu? Sẽ hay không lại một lần mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Bước chân càng bước càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng Hầu Kiệt duy trì người bình thường toàn lực bắn vọt tốc độ, một đường chạy vội. Cách xa quần anh đường phố, cách xa đám người, cơ hồ liền muốn rời xa toàn bộ khu quần cư, rốt cục trông thấy phía trước hơn một cái thiếu niên đến bị liệt nhật cùng Hàn Phong ăn mòn đến đỉnh núi trụi lùi sơn núi nhỏ, tại sơn núi nhỏ phía sau khô giáo thổ địa bên trên, có một tòa sắt thép kiến trúc đứng sừng sững trên đó. Đến. Hầu Kiệt đột nhiên thả chậm bước chân, đừng nói thở. Ngay cả mồ hôi dịn đều không có bước lên một điểm, khí định thần nhàn. Để cho ta nhìn xem, Ngôi Sao Hy Vọng nơi này, còn có cái gì có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đi. Một bên nói một mình, vừa đi đến tòa này sắt thép kiến trúc trước cửa, Hầu Kiệt ngẩng đầu, lần đầu tiên liền thấy khắc vào trên lầu vài cái chữ to. Mấy cái này chữ lớn như là lựu đạn đánh xuyên qua Hầu Kiệt hai mắt, đánh trúng trái tim của hắn, đem hắn cảm giác ưu việt triệt để đánh nát. Do bị tiệm trưng bày. Lúc này, vừa lúc có một nhà ba người đi vào miệng. Hầu Kiệt thị lực nhĩ lực viễn siêu thường nhân, có thể trông thấy hình dạng của bọn hắn. Nghe thấy bọn hắn nói chuyện, bọn hắn thoạt nhìn là một nhà ba người, phụ mẫu mang theo hài tử. Nam nhân 40 tuổi bộ dáng, tấm lấy cái kia trương mặt chữ quốc, rất là nghiêm túc, nữ nhân thì tiếu dung rào rạt, ánh mắt nhu hòa, tương chiều mà nhìn xem nữ nhi của bọn hắn giống con cây ngô đồng bên trên chim nhỏ, vui sướng nhảy nhót ca hát. Tạ ơn ba ba dẫn ta tới nhìn zombie, ta muốn đập thật nhiều ảnh chụp, trở về cho đồng học nhìn, bọn hắn nhất định sẽ rất hâm mộ ta, hừ hừ, ta yêu nhất ba ba á. Tiểu nữ hài nhảy đến phía trước nhón chân lên muốn hôn hôn phụ thân, nhưng thân cao chênh lệch quá lớn, chỉ có thể lấy phụ thân eo. Tốt tốt, hôm nay là sinh nhật ngươi nha. Cứng ngắc cứng nhắc mặt chữ quốc buông lỏng, nam nhân đưa tay vuốt vuốt nữ hài đầu, một hồi mua tới cho ngươi bánh gà tổ, đầu tiên nói trước, hôm nay không thể chơi quá muộn, ba ba còn làm việc phải bận rộn. Ân ân, ta biết, ba ba là anh hùng, liền cùng cái khác viễn cứu hội thúc thúc ca gì, đều là bởi vì các ngươi vất vả làm việc, chúng ta mới có thể được sống cuộc sống tốt, lao sư dạy qua chúng ta. Tiểu nữ hài hiểu chuyện gật đầu, ta sẽ hiểu chuyện ba ba, chờ chúng ta xem hết zombie, ngươi phải bận rộn liền mau lên, có mụ mụ theo giúp ta liền tốt. Bảo bối thực hiểu chuyện. Nam nhân xoay người hôn nữ hài một ngụm, dùng râu ria cọ sát nữ hài đầu hũ non đến khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm khái nói, trước kia bị mụ mụ ngươi làm hư, muốn cái đồ chơi không mua liền sẽ khóc sướt mướt lăn lộn trên mặt đất đâu, mặt xấu hổ, không nghĩ tới một cái liền hiểu chuyện, trưởng thành à. Ai nha, được rồi, đừng nói nữa, chuyện quá khứ còn nói cái gì, tiến nhanh đi xem giỏ mỹ đi, ta nghe sát vách vương tỷ nói, hai ngày trước bắt một nhóm loại sản phẩm mới tiến đến đâu. Nữ nhân vô nam nhân bay, kéo nữ hài tay trái, mà nam nhân kéo nữ hài tay phải, một nhà ba người giống như hưởng thụ lấy cỡ nào ghê gớm niềm vui gia đình. Biểu lộ ngọt ngào hạnh phúc giống ăn đầy miệng sữa đường. Cái này mẹ hắn, đây đều là cái gì a? Hầu Kiệt lăng lăng đứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Chương 154, zombie tiệm trưng bày, hạ. Tại thời khắc này, Hầu Kiệt rốt cuộc minh bạch chính mình từ lên bờ lên liền xuất hiện cảm giác khác thường bắt nguồn từ nơi nào. Cùng địa phương khác không giống, người nơi này căn bản cũng không sợ zombie. Bởi vì Hầu Kiệt thực lực mình cường đại, chưa bao giờ sợ qua zombie, cho nên khi chúng quanh chi tiết hướng hắn biểu hiện ra sự thật này lúc hắn không có trước tiên chú ý tới, chỉ là tiềm thức cảm giác được không thích hợp, lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hiện tại hắn biết là lạ ở chỗ nào, cái này giang tâm đảo bên trên người, không giống địa phương khác người nói tới zombie liền sợ như sợ cọp, bọn hắn nói tới zombie cùng biến dị thể thời điểm thật giống như nói tới chuyện nhà nhà ai thị đánh gãy nhà ai cửa hàng đặc biệt bán bình thản tự nhiên. Phần này lạnh nhạt từ đâu mà đến? Không thể nghi ngờ, từ viên cứu hội mà tới. Zombie tiệm trưng bày. Đây là điên cuồng cỡ nào biến thái ý nghĩ. Thế mà đem zombie, đem biến dị thể giam giữ cầm tù, làm thành tiêu bản hoặc triển lãm phẩm, vì cái gì chỉ là cung cấp người thưởng thức. Để nhiều ít người nghe đến đã biến sắc biến dị thể, ở chỗ này thế mà giống trong vườn thú giống như con khỉ, tác dụng duy nhất liền là thú nhận thưởng thức. Khó trách những cư dân kia không sợ, bởi vì bọn hắn tại viễn cứu hội trì hạ, đã đem zombie trở thành một loại có thể nhốt vào lồng bên trong cung cấp chính mình vui lùa mới lạ giống loài. Quản ngươi là đầu lưỡi biến dị, vẫn là cánh tay biến dị, vẫn là mọc ra cánh, đều chỉ bất quá là nhân loại đồ chơi, chỉ thế thôi, nhân loại, tại sao phải sợ chỉ là đồ chơi? Hầu Kiệt giật giật chính mình làm ngứa ít hầu, nuốt vào một miếng nước bọt, kích động đến hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, vì chính mình vẫn như cũ thân là nhân loại mà cảm thấy may mắn, vinh quang. Không, không không không, không đúng. Hầu Kiệt đột nhiên lắc lư chính mình trong mặt đầu, đây là giả. Viễn cứu hội không có mạnh như vậy. Nếu như bọn hắn thật có thực lực như vậy cùng đám phách, bọn hắn đã sớm thu phục viễn giang toàn cảnh, tội gì có đầu rút cổ tại rời xa thị khu trên hải đảo. Chính vì bọn họ không có thực lực này, cho nên bọn hắn mới cần càng nhiều người đầu nhập chiến đấu, cần càng nhiều chiến sĩ, càng nhiều dũng khí, cho nên bọn hắn mới có thể làm ra loại chuyện này. Bọn hắn tại hướng dân chúng truyền lại một sai lầm quan niệm, bọn hắn tại tẩy não, đang thúc giục ngủ. Giỏi tính toán, thật là lợi hại. Lời tuy như thế, Hầu Kiệt trong lòng mình lại hiện lên một loại khác suy nghĩ, nếu như ta không có gặp phải Khâu tiên sinh, nếu như ta chỉ là một người bình thường, ta có phải hay không càng muốn sống ở nơi này, thưởng thụ dạng này tràn ngập hy vọng sinh hoạt. Đáp án rất rõ ràng, nhưng Hầu Kiệt không dám nhìn thẳng nội tâm của mình đi thăm dò, cắn răng cất bước đi hướng quán triển lãm đại môn. Tiệm trưng bày bên ngoài không có cửa bên ngoài, không cần đưa ra bất luận cái gì giấy chứng nhận hoặc giao nạp bất luận cái gì phí tổn, Hầu Kiệt tựa như đi vào cửa nhà mình đi vào tiệm trưng bày đại môn. Không có vàng son lộng lẫy, không có rực rỡ muôn màu, chỉ có từng dây dán tại giữa không trung lồng sắt, cùng từng cái để đặt ở trên mặt đất, từ thủy tinh công nghiệp chế thành cách ly lồng giam. Mỗi cái trong lồng đều nhốt một con zombie, hoặc là một con biến dị thể, tại bọn hắn lao tù chính đối diện, mười rất tốt nhất dây đạn súng máy hạng nặng đối diện cho phép bọn họ, giống như lúc nào cũng có thể phun ra chí mạng đạn đem bọn hắn trên người thịt nhau xé nát. Một đội người mặc áo đen, thân sắc lãnh khốc chiến sĩ đứng tại súng máy hạng nặng đằng sau, mắt nhìn phía trước, tiêu cự nhưng căn bản không có nhắm ngay tiến đến tham quan du khách, mà là chăm chú nhìn mỗi một cái có động tác biến dị thể. Làm cái kia một nhà ba người cùng Hầu Kiệt bốn người đến gần quán triển lãm bên trong, quán triển lãm người hướng dẫn lập tức đứng người lên đi hướng bọn hắn, một mặt truyền đạt phòng độc sinh hóa mặt nạ, một mặt nheo mắt lại nhìn ra được nàng đó là đang mỉm cười nói với bọn hắn, hoan nên đi vào zombie tiệm trưng bày, vì an toàn của ngài lý do, xin ngài đeo mặt nạ, để phòng ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nữ nhân nắm chặt lôi kéo tay của nữ nhi, có chút bất an. Người hướng dẫn lập tức trấn an nàng, nói, ngài yên lòng, mỗi cái zombie trên cổ đều bộ có cố định cho nổ trang bị, chỉ cần bọn hắn rời đi lồng ra một bộ, tạc đạn liền sẽ đem bọn hắn đầu góc nổ nát vụn, mà lại bọn hắn đều phối hữu khẩu trang các loại phòng hộ biện pháp, ngài không cần quá lo lắng, mang mặt nạ chỉ là cái quy củ, xin ngài phối hợp công việc của chúng ta. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, mỗi cái zombie trên cổ đều phủ lấy một chó vòng cổ chó giống như vòng tròn, mà lại mặt hiện hẳn lấy thiết diện che đậy, răng cùng đầu lưỡi ruôi không ra, đao chảo biến dị thể, đao cánh tay biến dị thể làm vũ khí móng tay dài cùng cánh tay đều bị cắt đứt, lắp đặt một phòng chế nhựa tợ lặt tiệp bộ kiện, ác miệng biến dị thể đầu lưỡi toàn bộ bị cắt đứt, còn có đủ loại, thấy qua chưa thấy qua biến dị thể, đều làm có phòng hộ biện pháp. Nữ nhân lúc này mới yên lòng gật đầu, nói tiếp giải viên liền bắt đầu thực hiện chức trách của mình, giảng giải quán triển lãm bên trong zombie. Mời xem cái này ở bên trong, cái này 5 con zombie đều là phổ thông zombie, không có bất kỳ cái gì bộ vị biến dị. Căn cứ thân thể bọn họ hư thối trình độ chúng ta có thể suy đoán ra bọn hắn cảm nhiễm chuyển biến làm zombie thời gian theo thứ tự vì 1 tuần, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng cùng 3 tháng. Người hướng dẫn thanh âm ôn nhu thông qua mịt rộ phồn phóng đại về sau, lại để Hầu Kiệt toàn thân không thoải mái, mỗi khi bọn hắn muốn lâm vào ngủ đông lúc, chúng ta đều sẽ đem bọn hắn tỉnh lại, tiếp tục tiêu hao năng lượng của bọn hắn. Đợi thêm một trận, chúng ta có thể sẽ lần quan chắc đến bị chết đói hoặc là nói không cách nào ăn đem năng lượng hao hết zombie, cho tới bây giờ chúng ta còn không có quan sát được loại này hiện tượng, lẽ rất có thể sẽ xuất hiện tại. Chúng ta quan triển lãm. Nói đến đây cái, người hướng dẫn hưng phấn lên, lại làm cho Hầu Kiệt dùng mình, có một loại người nơi này so zombie càng đáng sợ cảm giác. Lúc trước lanh lợi tiểu nữ hài nết lên miệng, rất không cao hứng, lẩm bẩm chất vấn người hướng dẫn, bọn hắn trước kia đều là người à, biến thành zombie không nên đem bọn hắn hảo hảo mai táng sao, tựa như ông bà của ta. Nói đến đây tiểu nữ hài cúi đầu, đột nhiên ý thức được zombie tiệm trưng bày không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy chơi. Nếu như khi còn sống là chúng ta ngôi sao hy vọng cư dân, đương nhiên sẽ nhập thổ vĩ an. Giống những khi còn sống làm nhiều việc các xuất sinh, nên đối xử với bọn họ như thế. Người hướng dẫn quét qua Onu, hung tợn dùng từ cùng ngữ khí để tiểu nữ hài mâu thân như mày, cảm thấy không nhanh, sao có thể tại hài tử trước mặt nói lời như vậy đâu. Bị người yêu đẩy một cái, nam nhân không có tiếp lời, ngược lại ngồi xổm người xuống, trịnh trọng nhìn chằm chằm tiểu nữ hài hai mắt, nói, bà bối, ngươi hãy nghe cho kỹ, zombie cùng biến dị thể là nhân loại chúng ta không đội trời chung cựu địch, vô luận khi còn sống là ai, tại hắn biến thành zombie một khắc kia trở đi, hắn liền chết, hoàn toàn chết rồi, biến thành ăn thịt người quái vật. Đối với dạng này quái vật, vô luận chúng ta lấy dạng gì thủ đoạn đi đối đãi bọn hắn đều không quá phận, bọn hắn không phải người, bọn hắn ăn người. Cho nên chúng ta tại đối mặt bọn hắn thời điểm không cần có nhân tính, ngươi hiểu chưa? Tiệm trưng bày vừa xây không bao lâu, khả năng rất nhiều người không thể lý giải hội trưởng khổ tâm. Tiệm trưng bày không phải dùng để tham quan du ngoạn, là dùng đến để cho chúng ta quen thuộc địch nhân. Chỉ dựa vào một bản căn bản không đủ, coi như lương thuộc lầu cũng không đủ. Tựa như ta, lần thứ nhất chân chính đụng phải zombie cùng biến dị thể lúc vẫn là sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ chân tay luôn cuống. Chỉ có mỗi người đều tới nơi này, một lần lại một lần trực diện những quái vật này, mặt đối mặt mà nhìn xem bọn hắn, chế giễu bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn, mới có thể chân chính đem kiến thức trong sách ghi tạc trong đầu, mới có thể học được vận dụng những kiến thức kia, hiểu chưa? Nữ hài đương nhiên lý giải không được nam nhân, chỉ là sững sờ nhìn xem đột nhiên biểu lộ ngưng trọng phụ thân, không biết nên đáp lại ra sao. Ai, tốt tốt, cùng hài tử nói những làm gì, hôm nay là nàng sinh nhật, đừng làm rộn đến không vui, được rồi chúng ta đừng xem. Nữ nhân câu nói kế tiếp Hầu Kiệt không có nghe xuống dưới, bởi vì có phiền phức tìm tới cửa. Một người mặc chế phục khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đi đến Hầu Kiệt trước mặt, đưa tay ngăn cản hắn, Hầu Kiệt dựa vào bén nhạy sức quan sát trước tiên chú ý tới, người này cùng lúc trước nhìn thấy cái khác viễn cứu hội thành viên khác biệt, trên người hắn mùi máu tươi rất nồng nặc, sát khí rất nặng, hai đầu lông mày có một loại u ám đến cực điểm hận ý. "Tiên sinh, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi kiện hoặc cái khác chứng minh." Thanh âm này rất lạnh, thanh âm chủ nhân lạnh hơn, lạnh đến giống như đại hạ trời một khối băng kỳ lâm rơi ở trên người hắn đều chưa chắc sẽ hòa tan. 8. Chương 155, cuối cùng gặp hội trưởng, thượng. Hầu Kiệt lẳng lặng mà nhìn xem ngăn lại chính mình người này, hắn mặc viễn cứu hội cái kia mang tính tiêu chí màu đen chế phục, nhưng ở chi tiết chỗ lại cùng Hầu Kiệt ở giữa thấy qua có một chút khác biệt, hắn chỗ cổ áo đồ án màu trắng không phải là trường kiếm cũng không phải khiên tròn, mà là một cái thiên bình. Không kịp tinh tế đi suy nghĩ cái này thiên bình đại biểu hàng nghĩa, băng lanh thanh âm liền chuyển vào Hầu Kiệt mà nghĩ, "Tiên sinh, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi kiện hoặc cái khác chứng minh." Hầu Kiệt cư dân chứng còn không có phát đến trong tay hắn, thời hạn có hiệu lực vì 2 ngày ở tạm chứng ngược lại là co quắp tại trong túi quần, có thể Hầu Kiệt cảm thấy không có lấy ra nó tất yếu. Mặc dù không biết mình địa phương nào để cho người khác sinh nghi, nhưng trước mắt này người hiển nhiên để mắt tới chính mình, xuất ra ở tạm chứng cũng không thể bỏ đi hoài nghi. Xin hỏi ngươi là? Ôm làm lớn chuyện một chút cũng không quan trọng, dù sao có Khâu tiên sinh tại ý nghĩ, Hầu Kiệt ôm lấy tay bảng lui lại một bước, ngóc lên cái cằm. Ta là viễn cứu hội cấp dưới phán quyết tiểu đội trưởng Hứa Vui, vị tiên sinh này, xin ngươi lập tức đưa ra giấy chứng nhận thân phận hoặc cái khác chứng minh, xin đừng nên có bất kỳ không để lại cử động khác thường, nếu không ta có quyền đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Hoắc, khẩu khí thật là lớn. Giống như trong mắt hắn nhân mạng như cỏ rác. Hầu Kiệt cười lạnh một tiếng, thờ ơ. Tiên sinh, tiệm trưng bày là trọng địa, Hứa đội trưởng không có nói đùa ngài, xin ngài lập tức đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận thân phận, nếu không ngài đem đứng trước nghiêm khắc xử phạt, thậm chí bị tại chỗ đánh chết. Người hướng dẫn phát hiện tình huống không đúng, bỏ xuống cái kia toàn ra, bước nhanh chạy đến Hầu Kiệt bên này khuyên hắn. Xác thực, zombie tiệm trưng bày là trọng địa. Bởi vì zombie cùng biến dị thể chỗ đáng sợ không gần như chỉ ở lực chiến đấu của bọn hắn, còn tại ở bọn hắn có thể truyền bá virus, có thể đem người sống cảm nhiễm thành zombie. Một khi nơi này ra chút ngoài ý muốn, khiến cái này zombie đi ra ngoài, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến cái này, Hầu Kiệt đột nhiên minh bạch vì cái gì viễn cứu hội sẽ đem cái này zombie tiệm trưng bày xây ở rời xa khu dân cư địa phương. Cứ như vậy, dù cho thực xảy ra sai sót, cho nổ trang bị không thể nổ chết biến dị thể, bọn hắn một lát cũng không thể gây ra hỗn loạn, chờ bọn hắn chạy đến khu dân cư viễn cứu hội có đầy đủ thời gian tổ chức bộ đội trấn áp chạy trốn biến dị thể. Cái này viễn cứu hội hội trưởng đúng là cái địch nhân đáng sợ, Hầu Kiệt may mắn nghĩ, còn tốt chính mình không cần đối địch với hắn. Bất quá đã cái này zombie tiệm trưng bày trọng yếu như vậy, ở chỗ này gây chút chuyện có phải hay không liền nhất định sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương đâu. Trước mắt mấy người này, hẳn không có thực lực kia coi ta là trận miểu sát. Chỉ cần có thể nhìn thấy viễn cứu hội hội trưởng, ta hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, dù sao có Khâu tiên sinh. Không bằng ta ngay tại cái này thừa cơ nháo sự, đúng lúc là đối phương bước lên đầu, sau đó Khâu tiên sinh hẳn là cũng sẽ không trách tội ta. Ôm ý nghĩ như vậy, Hầu Kiệt nhún vai, đưa tay chỉ Hứa Vui cái mũi, hướng Hứa Vui ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Có câu nói ngươi hẳn là nghe qua, viễn cứu hội chưa từng dễ dàng tha thứ bất luận cái gì khiêu khích. Đây là Hứa Vui đối với Hầu Kiệt khiêu khích động tác đáp lại. Không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Hiện tại ngươi đã nghe qua. Không có lần nữa cảnh cáo, Hứa Vui giơ lên thương, bóp cò súng. Tại cái kia không ngừng bị hiện ra bọt mép thủy triều cọ rửa xa xa bên mở, một gian làm ẩu nhà gỗ nhỏ lung lay sắp đổ. Nhà gỗ bên cạnh bày biện một trương ghế dài, lúc trước thần ánh nắng rủ xuống trên ghế lúc, ngủ ở trên ghế người mở mắt ra. Hắn ngồi một hồi, chậm qua thần về sau liền đứng người lên đem dưới chân rơi lả tả trên đất vỏ chai rượu xem như phiêu lưu bình giống như đưa hướng biển ở bên trong, để bọn chúng thuận thối lui thủy triều cùng một chỗ bay đi. Chờ hắn quay đầu phải vào phòng lấy rượu lúc, hắn nhìn thấy một cái toàn thân màu đen, bao phủ tại trong bóng tối thiếu niên. Toàn bộ Viễn Giang chỉ sợ chỉ có ta có phần này vinh hạnh đặc biệt, có thể làm cho Đường Đường Viễn Cứu Hội hội trưởng tự mình đến tìm ta. Nghe được cái này bén nhọn ngữ khí, Dương Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, ôn tồn quy nhủ, "Vũ Khiêm, ngươi không thể uống nữa, lại như thế uống hết ngươi sẽ đổ." Giác tỉnh giả mặc dù có được siêu năng lực, nhưng thân thể cùng người thường không khác, đồng dạng sẽ mỏi mệt sẽ xảy ra bệnh, giống Vu Khiêm dạng này say rượu, không được bao lâu liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Trên thực tế trong mắt người ngoài, Vu Khiêm đã sớm sụp đổ. Từ khi A Ngốc tại Quốc Mậu cùng Tiến Hóa Thần Quốc biến dị thể trận đại chiến kia bên trong nhận trọng thương bất trị bỏ mình về sau, Vu Khiêm bắt đầu say rượu, hơn 3 tháng đến chỉ có Dương Tiểu Thiên ra mặt nhiều lần tỉnh cầu lúc, hắn mới miễn cưỡng đi ra ẩn thân nhà gỗ, đem bia kỷ niệm chuyển qua Giang Tâm Đảo, cũng dựng lên tiệm trưng bày. Nói thật, Vu Khiêm lại biến thành dạng này, Dương Tiểu Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nửa năm trước Vu Khiêm thế nhưng là lanh khốc vô tình, xưa nay không đem người mệnh để vào mắt, hết thảy đều lấy tự thân lợi ích xuất phát, đôi khi đó như Dương Tiểu Thiên chết rồi, hắn đoán chừng mí mắt đều không nháy mắt một cái, không nghĩ tới 3 tháng trước A Ngốc chết sẽ cho hắn mang đến như thế lớn đả kích. Dương Tiểu Thiên đối với cái này làm qua suy đoán, có lẽ Vu Khiêm cho rằng A Ngốc bởi vì hắn mà chết, nếu không phải hắn tự cho là thông minh, bị người lợi dụng, đưa ra tổ kiến giác tỉnh giả nghị hội đề nghị, trận kia tràn ngập tính toán cùng phản bội, nghịch chuyển cùng lật bàn, máu tươi cùng hy sinh chiến đấu liền sẽ không phát sinh, A Ngốc tự nhiên cũng sẽ không chết. Người đều là có cảm tình sinh vật, liền là cái A Miêu A Cẩu xem như sủng vật mỗi ngày mang theo trên người, cũng sẽ sinh ra thâm hậu tình cảm, huống chi A Ngốc cái này ngây ngốc xinh ngốc, nói gì nghe nấy trung tâm tiểu đệ. Càng đừng đề cập, hắn là Vu Khiêm cái thứ nhất chân chính tin cậy người, liền ngay cả Dương Tiểu Thiên cũng chỉ lấy được Vu Khiêm bộ phận tín nhiệm, chỉ có A Ngốc mới có thể nghe được Vu Khiêm thổ lộ hết thổ lộ tiếng lòng, bởi vì hắn là cái kẻ ngu, hắn nghe không hiểu. Ngẫm lại Vu Khiêm, làm vài chục năm thí nghiệm vật dụng, đột nhiên xuyên qua đến một thế giới lạ lẫm, mỗi phút mỗi giây đều tại vắt hết óc suy nghĩ, không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, thật vất vả tìm tới một cái bổ khuyết trong lòng trống rỗng bằng hữu, không bao lâu lại bởi vì lỗi lầm của mình hại chết hắn, Vu Khiêm sẽ như thế thương tâm cũng không kỳ quái. Nghĩ đến cái này, Dương Tiểu Thiên đưa ánh mắt thả nhu hòa, hỏi: "Ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Viễn cứu hội bên kia, hết thảy cũng còn tốt ta. Cả ngày nốt ở bên bờ nhà gỗ, Vu Khiêm đối ngôi sao hy vọng bên trong sự tình có thể tính là hoàn toàn không biết gì cả. Mọi chuyện đều tốt. Dương Tiểu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Vu Khiêm thế mà lại quan tâm Viễn cứu hội cùng Giang Tâm Đảo sự tình. Đây chính là lần đầu. Vậy là tốt rồi. Vu Khiêm vẫy vây tay, một thanh phi kiếm kéo lấy bình rượu hướng hắn bay tới, bình rượu sau khi tới tay, phi kiếm giống hòa tan chocolate mềm hóa thành thể lưu. Sau đó dung thành hai tôn chén rượu, chính Vu Khiêm nắm chặt một trong số đó, mà đổi thành một tôn thì trôi hướng Dương Tiểu Thiên, gặp Dương Tiểu Thiên không có đưa tay tiếp, Vu Khiêm nói ra, đã khử trùng, rất an toàn. Dương Tiểu Thiên vẫn không có đưa tay tiếp, hắn nhìn chằm chằm chén rượu nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Khiêm cái trán, phía trên có hai đạo xiềng xích. Lúc nào? Không nhớ rõ. Vu Khiêm bị quét hưng, dứt khoát đem bình rượu cùng chén rượu cùng một chỗ ném trên mặt đất, ngươi bể bộn nhiều việc, ta lười nhắc tìm ngươi nói. Hai lần thức tỉnh năng lực là thể lỏng kim loại, tựa như ngươi thấy có thể đem ta khống chế kim loại hóa thành thể lưu sau đó một lần nữa tạo hình cố định. Bao quát cái kia bệnh tâm thần hóa thân thành kim loại. Kim loại tạo hình. Dương Tiểu Thiên cảm thấy mừng rỡ, như thế năng lực đặc thù có thể tăng lên rất nhiều Vu Khiêm sức chiến đấu cùng tính linh hoạt. Đó là cái tin tức tốt, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết. Bất quá, hôm nay ngươi tìm ta không phải vì việc này a? Ừm, ta nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì rồi? Vu Khiêm nhìn xem mặt biển, Dương Tiểu Thiên nhìn hắn bên mặt, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Có chuyện ngươi hẳn là đã sớm đoán được, trên người của ta có rất nhiều bí mật. Ân, những cái kia tài liệu cơ mật đều ghi tạc cái nào đó đồ vật ở bên trong, tốt ta, ngươi khẳng định cũng đoán được, đúng, đồng hồ bỏ túi ở bên trong. Vu Khiêm nheo lại mắt, thổi tanh mặn gió biển hít một hơi, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý đem trong đó một chút nội dung chép lại, trong đó bao quát nhưng không giới hạn tại phù văn vũ khí tư liệu. Ngươi có thể đạt được ngươi muốn tin tức, chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện của ta. Điều kiện gì? Bất luận là điều kiện gì, chỉ cần có khả năng, Dương Tiểu Thiên đều sẽ không chút do dự thỏa mãn hắn, bởi vì cái kia đồng hồ bỏ túi bên trong tin tức thực sự quá là quan trọng. Nếu không phải bởi vì nắm giữ cái kia đồng hồ bỏ túi chính là Vu Khiêm, nếu không phải bởi vì không cách nào xác định mở ra đồng hồ bỏ túi thu hoạch bên trong tin tức phải chăng cần gì thủ pháp đặc biệt, Dương Tiểu Thiên sớm đã dùng các loại thủ đoạn đem đồng hồ bỏ túi cướp đến tay ở bên trong. Giúp ta tái cơ cấu giác tỉnh giả nghị hội, ta muốn làm nghị trưởng. Vu Khiêm quay đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, hoàn toàn không giống như là say rượu vừa tỉnh bộ dáng. Chương 156, cuối cùng gặp hội trưởng, hạ. Tái cơ cấu giác tỉnh giả nghị hội, giúp hắn làm nghị trưởng. Làm gió biển đem câu nói này đưa vào trong lỗ tai. Dương Tiểu Thiên thực tình coi là đây là một cái vụng về cho cười, nhưng nhìn Vu Khiêm chứng trạc đàng hoàng bộ dáng không hề giống là đang nói đùa. Ngươi. Dương Tiểu Thiên chỉ nói một chữ, câu nói kế tiếp liền cắm ở trong cổ họng. Hiện tại Viễn Giang cùng 3 tháng trước khác nhau rất lớn, muốn tại như thế hoàn cảnh bối cảnh lại đã thất bại qua một lần điều kiện tiên quyết, lần nữa nếm thử thành lập giác tỉnh giả nghị hội, khó như lên trời, trong đó lợi hại quan hệ rắc rối phức tạp. Dù cho hiện tại ngồi ở vị trí cao, Dương Tiểu Thiên vẫn là không dám tùy tiện hạ quyết định, hoặc là nói chính là bởi vì bây giờ ngồi ở vị trí cao, cho nên không thể tùy tiện quyết định. Hội trưởng, hội trưởng. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Dương Tiểu Thiên cùng Vu Khiêm đều quay đầu, một người có mái tóc con mắt đều đen nhánh tỏa sáng nữ nhân chạy tới, đây là Dương Tiểu Thiên hiện tại thư ký. Từ Trương Hân Di trở thành giác tỉnh giả về sau, địa vị của nàng cấp tốc tăng trưởng, mặc dù chính nàng vẫn như cũ vui lòng làm Dương Tiểu Thiên thư ký, có thể Dương Tiểu Thiên lại không thể thực bày ra cầm giác tỉnh giả làm thư ký đại giá tử, này lại gây nên cái khác không hiểu rõ Viễn cứu hội giác tỉnh giả phản cảm. Cho nên, tại 3 tháng trước, Trương Hân Di thực sự trở thành bí thư trưởng, mà không phải chỉ là một cái hội trưởng thư ký đương nhiên, nàng cái này bí thư trưởng chức vị chức năng cùng bộ phận hành chính bí thư trưởng có chút khác nhau.
Ừm. Đối mặt thư ký, Dương Tiểu Thiên không có bao nhiêu biểu lộ cùng lời nói, chỉ là vô cùng đơn giản ư một tiếng, chờ đợi thở hồng hộc thư ký nói ra đoạn dưới. Do bị tiệm trưng bày xảy ra chuyện. Thư ký thở lợi hại, một hồi lâu mới có thể nói lời nói. Dương Tiểu Thiên mặt hiện không dậy nổi gợn sóng, trong lòng lại lộp bột một tiếng, do bị tiệm trưng bày tác dụng không chỉ có riêng là dùng đến cho ngôi sao hy vọng dân chúng quán thâu lý niệm, truyền thụ biến dị thể tương quan tri thức, quán triển lãm nội bộ còn có một bí mật lớn. Nghe xong thư ký nói đến quán triển lãm xảy ra chuyện, Dương Tiểu Thiên lập tức trở nên sốt sắng, hỏi, nói rõ ràng, chuyện gì? Có người tại quán triển lãm náo sự, Hứa đội trưởng đem hắn chế phục, dẫn tới chín nghĩ lâu, để cho ta xin ngài đi qua. Dương Tiểu Thiên nhíu mày lại, vừa định nói ngay tại chỗ đánh chết gian đe, có thể nghe được chín nghĩ lâu ba chữ này lúc, ngạnh sinh sinh đem sắp thốt ra lời nói thu về. Viện cứu hội đại lâu văn phòng danh tự là Dương Tiểu Thiên tự mình lấy, chín nghĩ lâu. Cái gì gọi là chín nghĩ? Nghĩ lại về sau cân nhắc lại, sau đó cân nhắc lại, không được chín nghĩ, không thể vọng động. Đây là Dương Tiểu Thiên cho mình cảnh báo, để cho mình thời khắc ghi khắc trước đó hai trận đại chiến thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng bởi vì hắn nghĩ lại mà làm sao, mà không phải chín nghĩ mà làm sao, vô số vốn không nên chết người chết tại chiến trường, hy sinh tính mệnh, thậm chí suýt nữa để viện cứu hội toàn quân bị diệt. Bọn hắn hy sinh là đáng giá, quốc mậu một trận chiến, tiêu diệt số lượng đông đảo biến dị thể, lại thu phục năm giao, thắng trở về viễn giang dài đến 3 tháng hòa bình, tiêu trừ nam giao biến dị thể thai hoàng ẩm, vì toàn diện thắng lợi đặt vững nền móng vững chắc. Nhưng cùng lúc, bọn hắn hy sinh là có thể tránh khỏi, chí ít bộ phận hy sinh là có thể tránh khỏi, có thể bởi vì Dương Tiểu Thiên cùng Lưu Viễn Chu sai lầm, bọn hắn chết rồi. Từ ngày đó lên, Dương Tiểu Thiên không còn tại bất luận cái gì vấn đề bên trên chắc hẳn phải vậy, từ đây không còn tùy tiện hạ quyết định làm quyết sách, mọi thứ tất yếu chín nghĩ mà làm sao, dựa vào phần này cẩn thận cùng chu đáo chắc chẽ. Nguyên khí đại thương viễn cứu hội hữu kinh vô hiểm vượt qua tung lũng kỳ, mang theo ngôi sao hy vọng cư dân, làm giang tâm đảo đồng bộ phát triển, bây giờ ở trên đảo cư dân đã có trên vạn người, hết thảy bình yên, có thứ tự, phồn vinh đều có thể. Hứa Vui có hay không nói hắn vì cái gì đem người đưa đến chín nghĩ lâu? Nghĩ nghĩ, Dương Tiểu Thiên đổi giọng hỏi. Hứa đội trưởng nói, người kia lực lượng, tốc độ cùng phản ứng so người bình thường cao hơn nhiều, ngay cả đeo phủ văn vòng tay tinh nhuệ chiến sĩ so với hắn đều kém xa. Giáp tình giả. Dương Tiểu Thiên vừa dâng lên ý nghĩ này, thư ký lại đem nửa câu sau lời nói bổ sung. Hứa đội trưởng còn nói, hắn cái chán không có khóa liên, hắn không phải giác tỉnh giả, mà lại hắn không có đeo phủ văn vòng tay. Không có đeo phủ văn vòng tay, không phải giác tỉnh giả, lại có được viễn siêu thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Vũ Khiêm, việc này rất trọng yếu, ta phải về trước đi một chuyến, ngươi vừa rồi đề nghị ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, về sau trả lời cái ngươi, được chứ? Tốt nhất nhanh lên. Vũ Khiêm gật gật đầu, ngồi dưới đất, nhặt lên bình rượu cùng chén rượu bắt đầu rót rượu. Dương Tiểu Thiên lập tức quay người, bay về phía chín nghĩ lâu, đáng thương thư ký lại một lần giẫm lên cao dễ trở về chạy. Hầu Kiệt phải thừa nhận, chính mình quá mức đánh giá thấp viễn cứu hội năng lượng. Làm đi qua Khâu Tiên Sinh mấy lần cường hóa siêu cấp chiến sĩ, hắn vốn cho là mình sẽ không dễ dàng là bại, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn nửa phút liền thành tù binh của người khác. Đây là đối phương có lưu dư lực tình huống, nếu bọn họ không phải muốn bắt sống chính mình, mà là toàn lực đánh chết lời nói, Hầu Kiệt tự nhận sống không qua 3 giây đồng hồ. Bất quá mặc dù đối phương chiến lực ra ngoài ý định, sự tình phát triển lại đánh bậy đánh bạ đi hướng chính quy, bọn hắn thực đem chính mình chộp tới gặp hội trưởng. Hầu Kiệt rất rõ ràng chính mình không có nguy hiểm tính mạng, bởi vậy tâm tình rất nhẹ nhàng. Không có nửa điểm tù phạm vốn có lo lắng hoảng sợ, ngược lại tràn đầy hiếu kỳ, cái này viễn cứu hội hội trưởng sẽ là một cái thần bí người như vậy đâu. Chờ đợi lâu như vậy, đáp án rốt cục muốn công bố. Hứa Vui trong thai nghe truyền ra thanh âm, sau khi nghe xong hắn từ chờ thất trên ghế salon đứng người lên, hai cái viễn cứu hội chiến sĩ dùng súng chống đỡ lấy nửa người trên bị trói gô Hầu Kiệt, ra hiệu hắn đuổi theo Hứa đội trưởng bộ pháp. Đi một trận, Hứa Vui dừng ở một cái cửa gỗ trước, chỉ bảng số phòng, phía trên có năm chữ, hội trưởng văn phòng. Chính mình đi vào. Hứa Vui nói xong, để cho người ta cho Hầu Kiệt giải trói. Hầu Kiệt hoạt động tê dại hai tay, kinh ngạc hỏi, cứ như vậy đem ta cởi trói rồi, các ngươi cũng không áp lấy ta đi vào, liền không sợ ta là thích khách sao? Hứa Vui dùng một loại khó nói lên lời ánh mắt liếc qua Hầu Kiệt, giống như hắn mới vừa nói một cái chuyện cười lớn, nhưng là tuyệt không buồn cười. Hầu Kiệt còn muốn nói chuyện, Hứa Vui mở cửa đem hắn đẩy vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Văn phòng bày biện giải rác, bố trí đơn giản, chỉ có một cái ghế cùng một chương làm việc bàn dài. Rất khó tin tưởng đây chính là Giang Tâm Đảo người lãnh đạo tối cao văn phòng, thực sự quá mức đơn sơ. Phía sau bàn làm việc ngồi một người, đây chính là viễn cứu hội hội trưởng. Hầu Kiệt đưa ánh mắt rời về phía đối phương. Tốt nhất sợi tổng hợp áo khoác treo ở trên ghế dựa, ngồi trên ghế người chỉ lộ ra nửa người trên một bộ phận, mỹ lệ dáng người gắn vào màu xám đậm tinh xảo áo lót cùng thủ công chế tác trong áo sơ mi, chẳng biết tại sao nhìn không thấy một điểm nếp vốn, cổ áo, ống tay áo các nơi không dễ dàng phát giác chi tiết cũng giống như mặt ngoài công phu hoàn mỹ, chỉ xem quần áo trên người liền cho người ta một loại cẩn thận tỉ mỉ cảm giác, không thể nói ưu nhã, không thể nói thời thượng, phải nói là kinh điển. Hầu Kiệt tiếp lấy đưa ánh mắt đi lên rồi, nhìn về phía mặt của đối phương. Đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt, mắt một mí, thâm thúy giống như biển con người, làm sao cũng nhìn không thấu hoặc là nói cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có đạm mạc cùng băng lãnh. Hai đầu tú khí lông mày thường thường khắc vào trên mắt, không trương dương không nội liễm,
giữa lông mày như là đồng bằng không có chập trùng. Lại thêm không thật không sập hơi có vẻ trung dung mũi cùng lưỡi kiếm ở môi, cộng đồng cấu thành một trương không buồn không vui không có thần sắc khuôn mặt, phổ thông lại không tầm thường, nén lòng mà nhìn lại không anh tuấn, tóc mai ở giữa vài tia ngân sắc càng tăng thêm nó khí chất, đây là một loại trải qua rất nhiều mưa gió tang thương người đặc hữu khí chất, nếu như nhất định phải tìm một cái hình dung tử, vậy cũng chỉ có khắc sâu. Hầu Kiệt toàn bộ sửng sốt, Viễn Cứu hội hội trưởng, Giang Tâm đảo cùng Tiên Đường đảo người lãnh đạo tối cao, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chương 157, đến từ màu đen khu vực sứ giả, thượng. Tại không điểm quán ba, thông qua cùng Trình Húc bọn người nói chuyện với nhau, một mực cùng ngoại giới có chút tiếp xúc Hầu Kiệt đối với hiện tại Viễn Giang thế cục có đại khái giải. Giang Hải Triều tại kế nhiệm 258 lữ lữ trưởng sau đem cơ giới hóa bộ binh lữ mở rộng vì 258 sư bộ binh sư, xây dựng Viễn Giang trưởng thành, đó là một cái công trình vĩ đại, cao 2-3 mét tường vây hình thành có ngay một cái cực lớn tròn, đem hiện tại Tân Viễn Giang bao hàm trong đó. Bởi vì thi công kỳ chỉ có 2 tháng, cho nên tường vây độ cao cùng độ cứng đều còn có không đủ, nhưng dùng để chống cự phổ thông zombie dư xài, mà lại hiện tại Tân Viễn Giang còn tại không ngừng kiến thiết mới tường vây. Đương nhiên, có được tường vây cùng cường đại quân đội Tân Viễn Giang thành những người sống sót tìm nơi nương tựa lựa chọn hàng đầu, hiện tại Tân Viễn Giang bên trong nhân khẩu đã đột phá 20 vạn đại quan. Cái số này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, phải xem như thế nào tương đối. Nửa năm trước Viễn Giang làm chuẩn thành thị cấp 1, thường ở nhân khẩu mấy trăm vạn, bây giờ chết chỉ còn lại mười mấy vạn, không thể bảo là không ít. Nhưng nhìn xem Tân Viễn Giang dùng tường vây vạch ra khu vực an toàn, muốn dồn xuống 10 vạn cư dân cùng một cái 258 sư thực sự rất khó khăn, số lượng này lại lộ ra quá nhiều. Trước đây không lâu, Tân Viễn Giang phương diện đã hạ lệnh cự tuyệt tiếp thu nạn dân trừ phi ngươi có thành thạo một nghề, hoặc là thực lực cường đại lại nguyện ý tham quân. Gây tiếng oán than dậy đất, đều nói nếu là Triệu Lữ trưởng vẫn còn, tuyệt đối sẽ không giống Giang Hải Triều tên vương bắt đảng này lanh huyết. Đương nhiên, Tân Viễn Giang người bên trong thành khó chịu về khó chịu, làm đã lưu tại khu vực an toàn lợi ích đã đến người, bọn hắn không có khả năng thực vì bên ngoài những cái kia muốn vào thành lại vào không được nạn dân, đi đối kháng thống trị Tân Viễn Giang 258 sư, mà vây tụ ngoài thành không thể vào bên trong nạn dân tại bị xua đuổi về sau, hoặc là nghĩ biện pháp đến Giang Tâm đảo, hoặc là ngay tại lưu tại Tân Viễn Giang phụ cận. Đối thi tiền chỉ tổng chỉ huy Lưu Viễn Chu Lưu Tư lệnh rất mau phái người đến Tân Viễn Giang ngoài thành, những cái kia nạn dân tụ tập mấy nơi, tu kiến lâu cốt tháp lâu, dần dần hình thành cùng loại vệ thành, tiền tiêu cỡ nhỏ khu quần cư. Đương nhiên, dạng này cỡ nhỏ khu quần cư không chỉ có Tân Viễn Giang phụ cận mới có, theo Trình Húc nói, nguyên 258 lữ bộ đội có không ít người không thể nào tiếp thu được Giang Hải Triều đưa người dân sinh mệnh an toàn tại không để ý mệnh lệnh, dẫn đội thoát ly 258 lữ, đi chỗ xa hơn thành lập người sống sót khu quần cư, trợ giúp những cái kia cách Tân Viễn Giang quá xa hoặc là không bị Tân Viễn Giang tiếp nhận nạn dân. Mà những cái kia người sống sót khu quần cư, liền là Trình Húc những săn thi nhân thường đi địa phương. Bởi vì Tân Viễn Giang phụ cận cùng Viễn Cứu hội thiết lập ở bờ miệng di dân cục phụ cận đã không nhìn thấy bất luận cái gì zombie, cũng không có mắt không mở biến dị thể dám chạy đến tìm chết, săn thi đội ngũ muốn có thu hoạch, liền muốn mạo hiểm xâm nhập những cái kia trên bản đồ màu đen cùng màu xám khu vực, thế là những cái kia rời xa hai thế lực lớn cỡ nhỏ khu quần cư thành săn thi nhân đặt chân trạm trung chuyển. Thoạt đầu những cái kia săn thi tiểu đội cũng không được hoan nghênh, nhưng rất nhanh những cái kia cỡ nhỏ khu quần cư đám người phát hiện, săn thi đội ngũ đến không chỉ có sẽ làm phụ cận biến dị thể cùng zombie số lượng cấp tốc giảm mạnh, sẽ còn mang đến các loại những thứ mới lạ cùng bọn hắn trao đổi vật tư, hoặc là mang đến các loại vật tư cùng bọn hắn trao đổi một chút bọn hắn không dùng được đồ chơi, thế là săn thi nhân thành các nơi doanh địa được hoan nghênh nhất khách nhân. Những cái kia cỡ nhỏ khu quần cư người dẫn đầu một là không dám đối săn thi nhân hậu trưởng Viễn Cứu hội cùng đối thi tiền chỉ có ý kiến, thứ hai, săn thi nhân tiêu phí tay chân hào phóng, kéo theo toàn bộ doanh địa kinh tế, làm càng ngày càng nhiều người tìm tới sinh tồn phương pháp, thoát ly ăn không chắc bụng, áo rách quần manh nghèo khó tuyến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do mâu thuẫn săn thi nhân. Mà thúc đẩy đây hết thảy chính là hiện tại Viễn Giang thứ hai thế lực lớn, Viễn Cứu hội. Tại chiến lược chủ yếu cơ hồ toàn diện tại quốc mậu tình huống dưới, Viễn Cứu hội tại hai đau nhức bên trong cuộc khởi, cự tuyệt 258 sư cảnh ô lưu, một lần lại một lần hóa giải sông sư trưởng làm khó dễ cùng lựa giận, cuối cùng trưởng thành đến cùng nó địa vị ngang nhau quái vật khổng lồ. Trong quá trình này, Viễn Cứu hội không chỉ có làm Giang Tâm đảo tường hòa phồn vinh, đem tự thân phát triển lớn mạnh, còn đẩy vào đủ loại hầu kiệt nghị cũng không dám nghị cử động, làm Viễn Giang địa phương khác người sống sót cùng nhau được lợi. Ở trong đó có bao nhiêu gió tanh mưa máu, âm mưu quỷ kế, hầu kiệt không được biết, cũng vô pháp suy nghĩ. Nhưng có một điểm hầu kiệt trong lòng rất xác định, có thể làm thành như thế sự nghiệp to lớn người, khẳng định là một con rảo hoạt gian trá, đa mưu túc trí lại ánh mắt lâu dài lao hồ ly. Nhưng mà y theo lên bờ đến nay lại cũ, hầu kiệt lần nữa bị sự thật đánh mặt. Nhìn xem ngồi tại sau cái bàn cái kia bộ dáng nhìn không đến 20 thiếu niên, hầu kiệt đột nhiên cảm giác chính mình cái này hơn 20 năm sống vô dụng rồi. Lúc này, hầu kiệt nhìn thấy đối phương dương mắt cùng mình đối mặt, sắc bén như đao ánh mắt phảng phất cắm vào linh hồn, hầu kiệt cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như lột sạch quần áo đứng trong gió, bí mật gì đều để người nhìn một cái không sót gì. Tại sao tới tìm ta? A. Quả nhiên Giang Tâm đảo bên trên không có bất kỳ cái gì sự tình là phù hợp lẽ thường, hầu kiệt cũng không kịp làm tự giới thiệu, đối phương cũng không hỏi xem ngươi là ai, ngươi tại sao muốn tại quán triển lãm châu nguy hiểm như vậy náo sự, hoặc là ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào bao lớn tội loại vấn đề này, đi lên liền là một câu tại sao tới tìm ta, để hầu kiệt không nghĩ ra. Cực nhanh liếc một cái trên bàn công tác văn kiện, hầu kiệt thấy rõ phía trên biết nội dung, không khỏi dùng mình, cái kia từng trương giấy A4 bên trên thình lình in cùng Hầu Kiệt có liên quan hết thảy tin tức, thân cao, thể trọng, hình dạng, do ai mang lên án, ở nơi nào đăng ký, đi địa phương nào, ăn thứ gì, viết rõ rõ ràng ràng, chỉ kém đem quần lột ghi chép đồ lót là màu gì. Mồ hôi lạnh bò lên trên lưng, Hầu Kiệt khống chế không nổi khỏe mắt run rẩy. Ta cho ngươi một phút thời gian, hướng ta giải thích nói rõ ngươi ý đồ đến. Vì bảo trụ chính ngươi mệnh, ngươi tốt nhất có thể phụ cái trước để cho ta tha thứ cho ngươi lý do. Cứ việc đài này từ nghe rất quen thuộc, giống như là phim ảnh TV kịch ở bên trong nhân vật phản diện quen dùng lời nói, có thể Hầu Kiệt trắng bệch như tờ giấy mặt hiện không có một chút ý cười, hắn có thể cảm giác được đối phương không phải đang nói đùa hắn, bởi vì nói chuyện đồng thời, vị hội trưởng này đại nhân còn đem trên bàn đồng hồ cắt xoay chuyển tới, thật nhỏ hạt cắt cực nhanh hướng xuống trào lên, hợp thành một đầu dây dài, thấy bọn nó tốc độ rơi xuống, một phút vừa vặn xong. Một phút sao đủ ta nói xong Khâu tiên sinh muốn ta nói. Nghe nhiều người như vậy nói lên cái này Dương hội trưởng, còn tưởng rằng hắn là cái nho nhã hào phóng người, không nghĩ tới cuồng vọng như vậy, trong văn phòng một tên hộ vệ đều không có, còn cần loại những lời này uy hiếp ta. Dứt khoát trước tiên đem hắn. Hầu Kiệt một bên nghĩ, một bên bước về trước một bước. Lúc trước thật không nghĩ qua viễn cứu hội trưởng như thế tùy ý thẩm vấn chính mình, ngay cả một tên hộ vệ đều không mang theo. Hiện tại chỉ cần có thể cầm xuống đối phương làm con tin, viễn cứu hội còn không phải mặc cho chính mình bài bố. Đừng giết hắn. Hầu Kiệt vừa định lên nhảy, nghe được ba chữ này, duy trì uốn lượn đầu gối tư thế đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn biết lời này không phải nói với hắn, bởi vì hắn đã cảm giác được trên cổ cái kia bôi ấm lãnh, chỉ cần dám động một cái, liền sẽ chết. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi tại ngoài cửa Hứa Vui dùng như thế nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem chính mình. Ngươi có nhiều như vậy loại gặp biện pháp của ta, ngươi lại vẫn cứ tuyển ngu xuẩn nhất một loại. Dương Tiểu Thiên cười cười, nếu không phải người trước mắt này trên người có chính mình cảm thấy rất hứng thú bí mật, hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hiện tại ngươi chỉ có một loại cứu vãn tính mạng mình phương pháp, hy vọng ngươi không tái phạm xuẩn. 45 giây. Cuối cùng một tiếng đếm ngược, để Hầu Kiệt mồ hôi lạnh trên trán thuận lông mày trượt đến quẹ mắt, sát qua lông mi, nhỏ giọt xuống, rất ngứa, nhưng hắn không dám chớp mắt. Chương 158, đến từ màu đen khu vực sứ giả, hạ, vì Philip Mã Lạc tăng thêm. Ta không phải giác tỉnh giả, nhưng thân thể của ta đã từng qua cải tạo, nói ta là siêu cấp chiến sĩ cũng không đủ. Thời gian cấp bách, Hầu Kiệt câu nói đầu tiên liền nói ra bí mật của mình muốn hấp dẫn đối phương chú ý, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ừm. Dương Tiểu Thiên giơ lên lông mày, đi qua cải tạo thành là siêu cấp chiến sĩ. Căn cứ điều tra tiểu tổ đề giao báo cáo, Hầu Kiệt tại không điểm quán ba đem hơn 10 khỏa biến dị thể não hạch tặng cho người khác, điều này nói rõ chiến lực của hắn ít nhất là có thể đơn đấu biến dị thể. Ngươi nói ngươi là người cải tạo? Ai cải tạo? Năng lượng sinh sao? Bằng nhanh nhất ngữ tốc hỏi ra hai vấn đề về sau, Dương Tiểu Thiên lại bổ sung đến ngược, thời khắc không quên kiến tạo khẩn trương cảm giác, làm Hầu Kiệt không có nhàn dư thời gian đi suy nghĩ, 35 giây. Khâu tiên sinh cho ta cải tạo. Trên lý luận năng lượng sinh, nhưng là cần cỡ lớn phòng thí nghiệm, muốn rất lớn đầu nhập. Hầu Kiệt không dám có chút dừng lại, nói rõ tiếp chính mình ý đồ đến, Khâu tiên sinh muốn gặp ngài một mặt, Khâu tiên sinh nguyện ý dùng cải tạo cường hóa siêu cấp chiến sĩ sinh vật khoa học kỹ thuật cùng ngài trao đổi vật hắn muốn. Nói xong, Hầu Kiệt vô cùng lo lắng từ trong túi áo ở bên trong móc ra một cái nho nhỏ tiêm vào bình, bên trong chảy xuôi màu đỏ thấm nửa ngưng kết thể lưu. Đây là cường hóa thể, có thể chứng minh ta, chỉ cần đem nó tùy tiện hướng ai trong thân thể tiêm vào, liền có thể trên diện rộng đề cao thân thể tố chất của hắn. Đương nhiên, không có khả năng đạt tới ta loại trình độ này, nhưng là chí ít có thể so sánh với kia cái gì vòng tay tăng thêm. Dương Tiểu Thiên lúc này thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, như Hầu Kiệt nói không giả, đây chính là một cái có thể thay đổi viễn giang thế cục tin tức tốt, nếu như năng lượng sinh giống Hầu Kiệt dạng này siêu cấp chiến sĩ, mặc dù giác tỉnh giả địa vị sẽ nhận cực lớn trùng kích, nhưng từng cái người sống sót khu quần cư an toàn bảo hộ đem được tăng lên rất cao, toàn diện thu phục viễn giang kế hoạch liền có thể lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Nếu có 1000, không, 500 tên giống Hầu Kiệt dạng này siêu cấp chiến sĩ, muốn bình định trên bản đồ màu đen khu vực không phải việc khó. Viễn cứu hội cùng Tân Viễn Giang trên bản đồ nhan sắc đánh dấu đều có hàm nghĩa, lục sắc biểu thị tuyệt đối an toàn khu vực, tỉ như Tân Viễn Giang nội thành cùng Giang Tấm đảo, màu lam biểu thị an toàn cùng phòng hộ trên lệch nhất đẳng khu cư trú vực, màu xám biểu thị chung quanh dòm bị cùng biến dị thể chưa hoàn toàn quét sạch khu vực, mà màu đen thì là bốn phía trải rộng dòm bị cùng biến dị thể, ngay cả Viễn cứu hội cùng 258 sư bộ đội cũng không dám tùy tiện xâm nhập khu vực nguy hiểm. Cường hóa tề tiêm vào tỷ lệ thành công là nhiều ít, tiếp nhận tiêm vào người có chết hay không vong nguy hiểm, có hay không tác dụng phụ, người còn có 20 giây. Ta không biết. Ta không dùng qua mạnh như vậy hóa dịch. Bất quá Khâu tiên sinh từng đại khái đề cập tới, nếu như ta nhớ không lầm, xác suất thành công 100%, tiếp nhận tiêm vào người không có tử vong nguy hiểm. Có hay không tác dụng phụ ta là thật không biết, loại này cường hóa dược tề là Khâu tiên sinh nghiên cứu sản phẩm phụ, nghiên cứu ra đến chỉ có không đến gần 2 tháng, ta không cách nào xác định. Nhìn Hầu Kiệt dáng vẻ không giống nói láo, Dương Tiểu Thiên tim đập bịch bịch, mặc dù cường hóa dược tề không thể đem người bình thường cải tạo thành Hầu Kiệt dạng này có thể đơn đấu biến dị thể siêu cấp chiến sĩ, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng binh sĩ thể năng, lại thêm phủ văn vòng tay, còn có thể đem chiến sĩ thể năng cất cao một đoạn. Hai cái này, một cái là sinh vật khoa học kỹ thuật, một cái là không biết kỹ thuật, hẳn là sẽ không xung đột. Rất tốt. Dương Tiểu Thiên nhấc lên đồng hồ cát, đi 90 độ, đặt ngang ở trên bàn, cắt mịn dán chặt pha lê mặt vách, không còn lưu động. Hầu Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Dương Tiểu Thiên không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là nhấc lên trên bàn máy riêng gọi điện thoại. Vương Lực, tìm người đi thi công đội ở bên trong chọn một cái tử hình phạm nhân đưa đến chín nghĩ lâu. Ân, tốt, liền cái kia đi, tốc độ nhanh một chút. Cầm tới cường hóa tề về sau phản ứng đầu tiên liền là cầm người sống làm thí nghiệm, như thế quả quyết, mặt không đổi sắc, đơn giản so Khâu tiên sinh còn biến thái. Hầu Kiệt ở trong lòng nói, còn tốt, biến thái dù sao cũng so tên điên tốt. Quả nhiên cường hóa tề đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là mập mỹ hương non không cách nào cự tuyệt mùi câu, chỉ cần lấy ra bọn hắn liền sẽ mắc câu. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiểu Thiên lộ ra một cái công thức hóa mỉm cười, đưa tay hư chỉ Hầu Kiệt sau lưng, nói, Hầu tiên sinh, mời ngồi. Hầu Kiệt quay đầu nhìn lại, một cái ghế nổi giữa không trung bay xuống ở sau lưng mình. Chúc mừng ngươi, Hầu tiên sinh, ngươi vì chính mình thắng được thời gian quý giá, bất quá đây cũng không có nghĩa là ngươi đã thắng được tín nhiệm của ta. Dương Tiểu Thiên ngón trỏ nhẹ nhàng đập bàn làm việc mặt bàn, xin ngươi đưa ngươi ý đồ đến cùng vị kia Khâu tiên sinh điều kiện nói rõ chi tiết, chỉ cần về sau cơ thể sống thí nghiệm có thể chứng minh ngươi, chúng ta Viễn Cứu hội nguyện ý dốc sức hợp tác, toàn lực trợ giúp Khâu tiên sinh dạng này khoa học nhân tài tiến hành sâu một bước nghiên cứu. Chỉ nghe được đôi câu vài lời liền đoán được Khâu tiên sinh muốn chính là cái gì. Gia hỏa này có thể tại ngắn ngủi trong nửa năm thành lập được một cái uy chấn viễn sông thế lực to lớn, quả nhiên không phải dựa vào vật khí. Hầu Kiệt hoàn toàn thu hồi đồ nghịch tiểu thông minh tâm tư, thành khẩn trả lời, Khâu tiên sinh cũng là giác tỉnh giả, so với Tân Viễn Giang những cái kia chết đầu óc, Khâu tiên sinh càng muốn cùng ngài hợp tác. Bất quá Khâu tiên sinh bệ bộn nhiều việc nghiên cứu, phân thân vô thuật, cho nên hắn mới phái ta tới. Nhưng ta chỉ là một cái cảm kích không nhiều người mang tin tức, không cách nào cùng ngài hiệp đảm cụ thể hạng mục công việc, cho nên Khâu tiên sinh chân thành tha thiết hy vọng ngài có thể theo ta đi một chuyến phòng thí nghiệm. Ha ha. Dương Tiểu Thiên đáp lại rất trực tiếp, Hầu tiên sinh mời trở về đi, giúp ta mang câu nói cho Khâu tiên sinh, liền nói ta bể bộn nhiều việc quản lý, phân thân vô thuật, mà lại việc này lớn, không thể tùy tiện giao cho người khác, cho nên ta chân thành tha thiết hy vọng Khâu tiên sinh có thể tự mình đến một chuyến Giang Tâm Đảo. Nhỏ Đan, đến đưa Hầu tiên sinh ra ngoài. Hầu Kiệt lời nói rất rõ ràng, so với Tân Viễn Giang 258 sư, bọn hắn càng muốn cùng Giang Tâm Đảo Viễn Cứu hội hợp tác, nói một cách khác như Viễn Cứu hội không phối hợp, bọn hắn ngay lập tức sẽ chuyển hướng 258 sư. Cường hóa tề không thể coi thường. Đây là có thể trực tiếp cải biến Viễn Giang cách cục gây nên một vòng mới chiến hỏa chất xúc tác, Viễn Cứu hội nhất định phải một mực trộm trong tay. Thế nhưng là, phải chỉ là một cái ngay cả hợp tác điều kiện đều nói không rõ ràng người mang tin tức, chạy đến Viễn Cứu hội địa bàn, để Viễn Cứu hội hội trưởng tự mình chạy đi gặp hắn. Đây thật là một cái chuyện cười lớn. Bất luận vị này Khâu tiên sinh là bực nào đại tài, Dương Tiểu Thiên đều khó có khả năng thỏa mãn hắn điều kiện này, không riêng gì vấn đề mặt mũi, còn liên quan đến càng bao sâu hơn cấp độ cân nhắc. Mặc dù hiện trên Giang Tâm Đảo mọi chuyện đi hướng quỹ đạo, không cần Dương Tiểu Thiên quan tâm. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan sẽ có hay không có cái gì đột phát sự kiện, càng đừng đề cập cái gọi là hợp tác có thể là cái bây giờ. Là một phương thế lực người lãnh đạo, Dương Tiểu Thiên đã dưỡng thành tùy tiện không ra ngoài thói quen tốt, dù sao hiện tại Viễn Cứu hội còn ở vào làm ruộng phát triển giai đoạn, chỉ có nhất vô não người lãnh đạo mới có thể ngay tại lúc này bỏ xuống lãnh địa cùng thần dân, chạy đến bên ngoài khoái gió nổi mưa. Nghe được Dương Tiểu Thiên đem mình cơ hồ y nguyên không thay đổi trả lại cho mình, một mặt kinh ngạc Hầu Kiệt cắn răng, quyết định nói ra chạm đến ranh giới cuối cùng cơ mật, nếu như Khâu tiên sinh có thể nói cho ngài dọn bị virus cùng biến dị thể nơi phát ra đâu. Thư ký nhỏ Đan vừa đi vào môn, liền nghe đến Dương Tiểu Thiên một tiếng quát chói tai, ra ngoài, đóng cửa. Nhỏ Đan giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau mấy bước, đóng lại văn phòng cửa gỗ. Chương 159, liên quan tới thang thao năng lực phỏng đoán, thượng. Toàn bộ viện giang nhất là Thái Bình Giang Tâm Đảo bên trên, Viễn Cứu hội hạch tâm cao tầng tề tụ một đường, vây xem một trận tà ác cơ thể sống thí nghiệm. Huyết hồng sắc cường hóa tề từ ống tiêm đưa vào tĩnh mạch, một giọt không dư thừa. Rất nhanh, bị một mực cột vào trên ghế làm vật thí nghiệm tử hình phạm bắt đầu kịch liệt dãy rủa, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp đều đang run rẩy, biên độ lớn đến đánh thành bế tắc dây gai cơ hồ tản ra. 10 phút sau, vật thí nghiệm đình chỉ rung động, bị choáng hôn mê. Lương Hòa Lâm Lương thầy thuốc cùng hắn trợ thủ tiến lên kiểm tra vật thí nghiệm tình trạng cơ thể, làm xong một phen khảo thí về sau, khẳng định hồi phục chuyển về quan sát đài. Không có nguy hiểm tính mạng, tốc độ tim đập cùng lúc trước so sánh có rõ ràng biến hóa, cụ thể thể năng chỉ tiêu còn chờ tiến một bước quan sát. Bất quá nhất định phải chú ý là, đây chỉ là một lần cô lập thí nghiệm. Kết quả của nó chỉ có thể làm tham khảo, không thể võ đoán trực tiếp nhìn thành cường hóa tề tác dụng hiệu quả. Dương Tiểu Thiên lời nói truyền vào quan sát trên đài mỗi một cái người xem trong lỗ tai. Phương Ngọc nhíu mày lại, hắn là một cái duy nhất đối với lần này thí nghiệm cảm thấy bất mãn người, liền ngay cả thừa hành kỵ sĩ tinh thần thang thao cũng không thèm để ý hội trưởng xử trí như thế nào một cái làm nhiều việc các tử hình phạm, những người khác càng là việc không đáng lo, một cái dựa vào làm lao động kéo dài tử kỳ tử hình phạm mà thôi, sớm tối là muốn chết, chết như thế nào căn bản không trọng yếu. Tại hiện tại Viễn Giang, đắt nhất cùng nhất tiện đều là nhân mạng. Chúng ta sẽ ở thu hoạch được càng rất mạnh hơn hóa tề về sau mở rộng thí nghiệm phạm vi, nếu như vật thí nghiệm không có sinh ra không tốt phản ứng, sơ bộ chứng thực cường hóa tề không có tác dụng phụ, Phương Ngọc, ngươi thử quang tiểu đội sẽ là nhóm đầu tiên tiếp nhận cường hóa tề tiêm vào, có ý kiến gì hay không? Dương Tiểu Thiên hiển nhiên chú ý tới Phương Ngọc biểu tình biến hóa, quay đầu hỏi. Nghe thấy lời này, Phương Ngọc biểu lộ buông lòng một phần, Dương Tiểu Thiên vì hắn đề tỉnh, dùng tử hình phạm nhân làm thí nghiệm, có thể cực lớn trình độ giảm xuống chính hắn đội viên nguy hiểm, nghĩ tới chỗ này, Phương Ngọc bất mãn tiêu tán rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là một cái tâm địa thiện lương sùng thượng quang minh người, mà không phải một kẻ ngu ngốc. Dùng Dương Tiểu Thiên lời nói, Phương Ngọc là một cái sẽ vì người khác suy tính thánh mẫu, mà không phải hy sinh người khác lợi ích đến thỏa mãn tự thân dối trá thánh mẫu biểu. Làm nghĩ đến làm nhân thể thí nghiệm vô nhân đạo lúc, Phương Ngọc sẽ đồng tình vật thí nghiệm, nhưng khi nghĩ đến dùng tử hình phạm nhân làm dạng này thí nghiệm có thể vì chính mình người an toàn cung cấp bảo hộ lúc, trong lòng một chút không vui không đủ thành đạo. Tử hình phạm nhân nhân quyền, nào có đội viên an toàn trọng yếu?
Không có vấn đề.
Phương Ngọc gật đầu xác nhận. Núp ở quan sát góc đài thông minh Hầu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá người chung quanh, từ vai của bọn hắn hàm cũng có thể thấy được, mỗi một người bọn hắn đều là viễn cứu hội chân chính cao tầng. Hầu Kiệt một bên nhìn, một bên cố gắng nhớ lại cũng ký ức trong tầm mắt đám người thân phận. Mặc tự quang chuyên môn chiến phục, cổ áo có trường kiếm màu trắng chính là đại danh đỉnh đỉnh thử quang tiểu đội trưởng Phương Ngọc cùng với đội viên. Cổ áo thêu lên màu trắng thiên bình thì là trông coi tại giọm bị tiệm trưng bày phán quyết đội trưởng Hứa Vui, cổ áo thêu lên màu trắng cách xì ẹn thiếu nữ khả ái là bờ biển đội tuần tra đội trưởng, danh tự tựa hồ gọi Ninh Tư Vũ, cổ áo màu trắng khiên tròn mỹ mạo thiếu nữ cùng trung niên nam nhân thì là quản lý hậu cần bí thư trưởng Trương Hân Di cùng phó hội trưởng Vương Lực. Còn có không ít giác tỉnh giả, Hầu Kiệt căn bản gọi không ra tên, dù sao Trình Húc cũng không hiểu rõ viên cứu hội tất cả giác tỉnh giả. Chỉ là đứng ở chỗ này giác tỉnh giả liền có gần 20 cái, khó trách 258 sư sẽ đối với viễn cứu hội nhượng bộ. Thật muốn ép, nhiều như vậy giác tỉnh giả cùng một chỗ tập danh, liền là Giang Hải Triều cũng không sống nổi. Hầu Kiệt âm thầm nghĩ đến, cái này đối ta tới nói là một chuyện tốt, viễn cứu hội thực lực càng mạnh, có thể cung cấp trợ giúp lại càng lớn, Khâu Tiên Sinh cũng liền có thể càng nhanh hoàn thành nghiên cứu. Nghĩ đến Khâu Tiên Sinh nghiên cứu hạng mục cùng với khả năng thành quả, Hầu Kiệt hưng phấn lên. Tốt, tan họp, thang thao lưu lại, những người khác về riêng phần mình làm việc cương vị, Vương Lực an bài một chút Hầu Tiên Sinh dừng chân cùng hành trình. Vương Lực mang theo nhiệt tình Tiếu Dung cùng Hầu Kiệt nắm tay, dẫn hắn đi ra quan sát đài, những người khác cũng nhao nhao rời đi, chỉ còn một cái cổ áo có màu trắng huy chương thăng thao, nếu có quen thuộc trò chơi lại ánh mắt người tốt liền có thể nhìn ra hắn cổ áo huy chương chính là sư tâm kỵ sĩ đoàn huy chương kỵ sĩ. Thăng thao, thư quang, phán quyết cùng với dư các bộ đều có riêng phần mình nhiệm vụ an bài, cho nên lần này ta hy vọng có thể từ các ngươi trọng kỵ doanh hộ tống Hầu Tiên Sinh cùng tại phó hội trưởng, đi vị kia Khâu Tiên Sinh phòng thí nghiệm cùng hắn hiệp đảm hợp tác điều kiện. Dương Tiểu Thiên xoay người, đối mặt Thang Thao. Tại phó hội trưởng cũng đi. Thang Thao cảm thấy kinh ngạc, Vũ Khiêm trong thời gian 3 tháng này đổi phế đến cực điểm, đây là đại bộ phận viễn cứu hội thành viên đều biết, làm viễn cứu hội cao tầng một trong, trọng kỵ doanh tối cao trưởng quan, Thang Thao đối với cái này đương nhiên là có nghe thấy. Ừm. Vũ Khiêm muốn làm giác tỉnh giả nghị hội nghị trưởng, đương nhiên muốn bao nhiêu ra ngoài đi đi, tiếp xúc thế lực khác giác tỉnh giả. Mà lại lần này nếm thử hợp tác, không có khả năng tùy tiện phái một cái A Miêu A Cẩu đi, có thể đại biểu viễn cứu hội đàm phán chí ít cũng phải là cái phó hội trưởng. Vương Lực mặc dù am hiểu ở đây, nhưng Giang Tâm Đảo rất nhiều vụn vặt sự tình cần chỗ hắn lý, mà lại Vương Lực sức chiến đấu đến gần vô hạn bằng không, một khi xảy ra bất trắc, rất khó còn sống trở về. Bất quá lấy Vu Khiêm tâm cơ cũng không thích hợp đi đàm phán, cho nên hắn chỉ là một cái đặt ở bên ngoài ngụy trang. Bất quá những không cần hướng Thang Thao giải thích, Dương Tiểu Thiên ngược lại hỏi, ta cho ngươi tranh thủ dòng dã 3 tháng thời gian huấn luyện, lần này vừa vặn để ngươi đem trọng kỵ doanh lôi ra đến luyện một chút, không có thực chiến bộ đội không tính là vương bài. Ân, thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi nói hộ một chút huống đi. Các ngươi bộ đội trước đó giao lên báo cáo, viết rối tinh rối mù. Thang Thao lúng túng đưa tay đụng đụng cái mũi, sau đó tay phải nắm tay nện gõ ngực trái mình, nghiêm hành lễ. Báo cáo hội trưởng. Hết hạn ngày trước, trọng kỵ doanh đã có 92 vị kỵ sĩ hoàn thành huấn luyện thông qua khảo hạch, tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến đấu. Quân dự bị tổng cộng 56 người chưa hoàn thành huấn luyện, xe máy phân khối lớn tổng cộng 143 chiếc, trong đó 92 chiếc đang phục dịch, báo cáo hoàn tất. 143 chiếc. Cái số này không đúng, 3 tháng trước từ quốc mậu mang về xe máy phân khối lớn chỉ là 5 chiếc. Tàn phá không chịu nổi. Vẹn vẹn không đến 100 ngày đi qua, vì sao lại có 143 chiếc xe máy phân khối lớn? Coi như Thang Thao không có triệu hoán đạn dược nhiên liệu, mỗi một ngày đều đang triệu hoán xe máy phân khối lớn, cái kia tổng số cũng không đến 100 mới đúng. Ách, trên báo cáo quên viết sao? Thang Thao có chút túi đầu, một tháng trước, năng lực của ta tiến hóa, ách gần đây bận việc lấy huấn luyện bộ đội, liền không có chạy đến nói cho ngài. Úc. Dương Tiểu Thiên meo cặp mắt lại, Thang Thao nói là năng lực tiến hóa, mà không phải hai lần thức tỉnh. Năng lực tiến hóa cũng không kỳ quái, tỉ như Phương Ngọc vừa thức tỉnh lúc chỉ thả ra hai tia chớp liền hôn mê, mà bây giờ mặc dù vẫn như cũ chỉ mở ra một đạo xiềng xích, lại có thể liên tục phóng thích mấy chục đạo thiểm điện. Tỷ như chính Dương Tiểu Thiên, vừa thức tỉnh lúc Hắc U Linh tiếp tục tác chiến không đủ thời gian một phút, mà về sau chẳng những lúc tác chiến lớn lên mức gia tăng, còn rất dài ra cánh, tiến hóa ra hắc nhận. Đúng vậy, hiện tại ta mỗi ngày có thể triệu hồi ra 3 chiếc xe máy phân khối lớn, hoặc là. Thang Thao nhìn hai bên một chút, tựa hồ muốn tìm cái thích hợp sân bãi phơi bày một ít. Đi bên ngoài. Được. Đi đến bên ngoài rộng lớn trên đất bằng, Thang Thao mở ra năng lực. Tay phải hướng phía trước mặt đất chống huy động. Bạch quang lóe lên, một khung tạo hình dữ tợn đáng sợ xoay nòng súng máy hạng nặng đứng ở mặt đất. Ba cây chân nhện giống như giá đỡ chống lên thân máy bay, dựng lên sáng bóng đen nhánh 12 cây xoay nòng. Chương 160, liên quan tới Thang Thao năng lực phỏng đoán, hạ. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm bộ này súng máy hạng nặng, rất rõ ràng không phải thời đại này sản phẩm. Thử xa qua, uy lực như thế nào? Đúng vậy, lần thứ nhất phát hiện thời điểm liền thử bắn, uy lực rất lớn, phi thường lớn, xuyên qua chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép rất nhẹ nhàng. 2-3 thương liền có thể đánh gãy một cây đại thụ. Thang Thao trả lời, bất quá, sức giật thực sự quá lớn, tay súng máy đeo lên phù văn vòng tay đều không thể khống chế, lần thứ nhất thử xạ xương bàn tay đều đánh rách tả tơi. Loại này súng máy hạng nặng đến một lần khó mà di động, thứ hai khó mà sử dụng, đối với trọng kỵ doanh căn bản không có áp dụng tính. Mà lại, tại ngũ xe máy phân khối lớn số lượng vẫn như cũ không đủ, mặc dù miễn cưỡng có thể làm được nhân thủ một cỗ, nhưng còn chưa đủ, xe máy phân khối lớn cũng sẽ xuất hiện hư hao hoặc là tự bạo tiêu hao, chúng ta không có lại sửa chữa kỹ thuật. Cho nên ta không tiếp tục triệu hoán súng máy hạng nặng, mà là triệu hồi ra càng nhiều xe máy phân khối lớn đặt ở trong kho hàng dự bị. Đây là ta sơ sẩy. Dương Tiểu Thiên xông thang thao gật đầu, biểu thị hắn không có làm sai, sai là chính mình, gần nhất sự tình quá nhiều, ta thời gian rất lâu không có đi tuần sát từng cái đội ngũ huấn luyện tình huống. Ta hẳn là sớm một chút phát hiện các ngươi năng lực biến hóa. Thang thao, tại bảo đảm xe máy phân khối lớn cung ứng điều kiện tiên quyết, tận lực triệu hoán hơn ra loại này súng máy hạng nặng, đem bọn nó thay thế đến bờ biển hải phòng cùng các nơi trong lô cốt, giang tâm đảo bên trên có mấy cái điểm hỏa lực, chỗ bắn, dùng vẫn là súng máy hạng nhẹ đâu. Thế nhưng là, thang thao vừa định nói thế nhưng là cái này súng máy hạng nặng đổi đi qua cũng không ai có thể sử dụng, có thể nghĩ lại, nếu như cường hóa tề thí nghiệm thành công, như vậy về sau cho tay súng máy tiêm vào cường hóa tề lại phối hợp phù văn vòng tay, chẳng phải có thể đem cái này đại sát khí phát huy được tác dụng sao? Ừm, thang thao, liên quan tới ngươi năng lực, ta trước kia liền từng có một cái phỏng đoán. Bất quá liên tiếp đại chiến, sự tình các loại trì hoãn, ta một mực không có tìm được cơ hội thích hợp nói cho ngươi. Dương Tiểu Thiên ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại súng máy hạng nặng bên trên, ngữ khí cũng biến thành có chút cổ quái, hôm nay vừa vặn có cơ hội, muốn theo ngươi nói một chút. Ngài nói, thang thao nhắc lên hứng thú, liên quan tới hắn năng lực, chính hắn cũng đã làm không ít suy đoán, nhưng luôn cảm giác chính mình không nghĩ tới ý tưởng bên trên. Ngươi cho rằng, ngươi là có hay không có khả năng tại không có bất luận cái gì nguyên vật liệu tình huống dưới, chống rông đem một bộ cấu tạo phức tạp xe máy phân khối lớn sáng tạo ra đến. Dương Tiểu Thiên hỏi, cái này không phù hợp vật chất định luật bảo toàn, đúng không? Như vậy thay cái mạch suy nghĩ nghĩ, tại ngươi sử dụng năng lực trước đó, bộ này xe máy phân khối lớn phải chăng liền đã tồn tại đâu? Thang thao sửng sốt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ điểm này, hiện tại Dương Tiểu Thiên để tỉnh hắn, trong thoáng chốc giống như bắt lấy một cái trước đó coi nhẹ yếu điểm. Ngươi ưa thích đặc kỹ mô tơ, thế là năng lực của ngươi là triệu hoán xe máy phân khối lớn. Dạng này logic liên quan rất không bền chắc, nhưng lại rất có lửa gạt tính, khiến cho chúng ta ngay từ đầu đều nghĩ sai phương hướng. Không có chờ thang thao đáp lại, Dương Tiểu Thiên nói tiếp, hiện tại năng lực của ngươi sinh ra biến hóa, ngươi lại triệu hoán ra những vật khác, cũng liền tiến một bước đã chứng minh, ta trước đó phỏng đoán rất có thể là chính xác, hoặc là tiếp cận chính xác. Ý của ngài là? Ừm, ngươi trước hết nghĩ muốn một vấn đề khác, năng lực của ngươi, cùng ngươi triệu hoán đi ra xe máy phân khối lớn, súng máy hạng nặng, có phải là hay không trực tiếp liên quan? Thật có lỗi, ta nghe không hiểu. Thang thao nghe được như lọt vào trong sương mù, có chút choáng váng. Giả thiết một cái, ngươi triệu hoán đi ra xe máy phân khối lớn súng máy hạng nặng đều là đã sớm tồn tại, có lẽ tồn tại ở cái nào đó bí mật xưởng quân sự, có lẽ tồn tại ở thế giới khác, ngươi trước không cần vội vã phản bác cái này. Giả thiết, những rõ ràng không phù hợp chúng ta thời đại máy móc tạo vật đến từ những tinh cầu khác thế giới khác, như vậy đưa chúng nó sáng tạo ra người, hoặc là cái gì khác đồ vật, phải chăng có năng lực đem dạng này khí cụ chuyển thâu vượt qua mấy chục, trên trăm năm ánh sáng thậm chí càng xa khoảng cách, trong nháy mắt đưa lên đến bên cạnh ngươi. Mặc dù trong lòng cảm thấy hội trưởng nói lời hoang đường không bị trói buộc, nhưng thang thao vẫn là cẩn thận suy tư một chút, lắc đầu nói ra, rất không có khả năng, ta đối khoa học, không, ta liền đối khoa huyễn khái niệm đều giải không nhiều. Bất quá không gian nhảy vọt, không gian truyền tống kỹ thuật hẳn là phi thường cao cấp đi, nếu có một cái văn minh ở tinh cầu khác có thể nắm giữ cao cấp như vậy kỹ thuật, không có đạo lý còn tại dùng loại này máy móc. Xác thực, xe máy phân khối lớn kỹ thuật hàm lượng chưa hẳn so địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật cao nhiều ít, chỉ cần các đại quân nhà máy nguyện ý bất kể ích lợi đầu nhập nghiên cứu, rất nhanh liền có thể tạo ra tỷ trọng xe máy tốt hơn máy móc. Mà không gian truyền tống kỹ thuật đâu? Kỹ thuật như vậy có thể xa xa cao hơn địa cầu khoa học kỹ thuật hệ thống. Tại quốc mẫu cao ốc, chúng ta từng tận mắt thấy cái kia tên là Dương Việt thần giác tỉnh giả dùng năng lực của hắn tiến hành không gian khiêu dược, còn nhớ chứ? Đương nhiên, khắc sâu ấn tượng. Như vậy, cái này có hay không cho ngươi một điểm nhắc nhở đâu? Thang thao sợ hãi cả kinh, ngài là nói, ta đoán, năng lực của ngươi rất có thể không phải triệu hoán xe máy phân khối lớn, mà là mở ra một cánh cửa, thông hướng thế giới khác kho quân dụng môn. Dương Việt thần năng lực là để cho mình cùng chính mình có tiếp xúc người tiến hành không gian khiêu dược, mà năng lực của ngươi, phải chăng có khả năng là để cánh cửa kia bên trong đồ vật tiến hành không gian khiêu dược, đi vào bên cạnh ngươi đâu? Cái này, thang thao nuốt nước miếng một cái, suy đoán này có chút quá kinh người, nhưng không thể không nói, xác thực có khả năng. Nếu như Dương Tiểu Thiên phỏng đoán thành lập, như vậy thì tương đương với gián tiếp xác nhận địa ngoại văn minh tồn tại. Tin tức này nhưng so sánh cái gì dòm bị biến dị thể muốn trọng đại ngàn vạn lần. Đây chỉ là phỏng đoán một trong, ta còn có ý khác, bất quá càng là hoang đường kỳ quái, cũng không nhắc lại. Dương Tiểu Thiên phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đem ý nghĩ trong lòng nói ra, có một loại buông xuống gánh vác cảm giác, chuyện này chính ngươi biết là được, tại có tiến một bước phát hiện trước đó, đừng ra bên ngoài chuyện. Vâng, ta minh bạch. Thang thao sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, hắn có một loại trực giác, có lẽ sẽ dáng dấp phỏng đoán là đúng, mà lại cái kia không biết địa ngoại văn minh cùng zombie, biến dị thể, mái vòm xuất hiện có rất lớn liên quan. Chờ đến thang thao sau khi rời đi, Dương Tiểu Thiên một người đứng tại chỗ, gió lạnh thổi đến lỗ tai đau nhức, Dương Tiểu Thiên nhưng không có cảm giác, hắn tâm tư đều bị một vấn đề khác chiếm cứ. Theo Vu Khiêm nói, tại hắn cái kia địa cầu, năm vạn lịch ở giữa buộc phát hoạt thi nguy cơ, trên trời rơi xuống mái vòm, mà tại mái vòm cuối cùng giải khai lúc, Minh Thần Tông mang theo đại quân tiêu diệt tất cả hoạt thi, thắng được cơ hội thở dốc. Tại đối zombie cùng biến dị thể có đầy đủ hiểu rõ trước đó, Dương Tiểu Thiên đối với cái này cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ Dương Tiểu Thiên lại lên nghi hoặc, toàn bộ thành Nam Kinh người đều biến thành zombie, cái kia trong đó đến tột cùng có bao nhiêu biến dị thể? Phải chăng khả năng tồn tại giống Lý Kim Quê, Lương Cẩm Nguyên, Ôn Nôn dạng này biến dị thể? Nếu như tồn tại, lấy lúc ấy Minh Triều quân lực, làm sao có thể chiến thắng? Nếu như không tồn tại, cái kia vì sao hiện tại Viễn Giang sẽ xuất hiện nhiều như vậy hình thù kỳ quái biến dị thể? Còn có thang thao triệu hồi ra xe máy phân khối lớn, đến tột cùng đến từ chỗ nào? Là những tinh cầu khác, vẫn là Vu Khiêm cố hương, một chỗ khác cầu? Những vấn đề này nhìn như cùng dưới mắt không quan hệ, nhưng lại không thể tin chi không để ý, bởi vì Vu Khiêm nói rất rõ ràng, zombie, biến dị thể, mái vòm, đây chẳng qua là lần thứ nhất tai nạn, một bàn nho nhỏ món ăn khai vị, về sau còn sẽ có càng nhiều, càng kinh khủng các loại tai nạn giáng lâm, làm hòa bình trở thành một cái phá thành mảnh nhỏ chỉ tồn tại ở trong lịch sử hư vô khái niệm. Nhất định phải nghĩ biện pháp, làm rõ ràng những tai nạn nơi phát ra, sau đó kết thúc nó. Cho nên, từ giờ trở đi nhất định phải chú ý mỗi một cái khả năng manh mối, mặc dù bọn hắn nhìn không chút nào tương quan, nhưng nhất định lẫn nhau có liên quan. Dương Tiểu Thiên lần đầu lựa chọn tin tưởng trực giác, mà không phải dựa vào phân tích. Nhỏ Đan, chuẩn bị kỹ càng giấy bút, ta muốn cho Lưu Tư lệnh viết phong thư. Dương Tiểu Thiên đối đứng tại sau lưng thư ký nói một tiếng, liền nhanh chân rời đi. Chương 161, Dương Tiểu Thiên ngươi có đệ đệ. Hôn mê 12 giờ về sau, tiếp nhận cường hóa thể tiêm vào vật thí nghiệm mở mắt tỉnh lại. Tiếp tục 3 ngày quan sát kỳ qua đi, kết quả cho thấy vật thí nghiệm tình trạng cơ thể tốt đẹp, dùng mắt thường đều có thể nhìn ra, toàn thân hắn cơ bắp so tiếp nhận tiêm vào trước đó cường kiện rất nhiều. Đang tiếp thụ cũng hoàn thành một hệ liệt khảo thí về sau, cho ra số liệu hoàn toàn duy trì Hầu Kiệt lời nói, cái kia vật thí nghiệm tất cả thể năng chỉ tiêu đều trên diện rộng dâng lên, cơ bản đạt tới đeo phủ văn vòng tay cường hóa hiệu quả, tại đeo lên phủ văn vòng tay về sau, nó thể năng lần nữa thu hoạch được tăng trưởng, một cái tay có thể nhẹ nhõm nhấc lên trên 100 cân vật nặng, 100m bắn vọt tốc độ cùng bật lên lực trực tiếp đánh vỡ Olympic ghi chép, hơi trải qua huấn luyện liền có thể sử dụng thang thao triệu hồi ra súng máy hạng nặng. Bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có vì vậy đại hỉ, bởi vì đây chỉ là một lần cô lập thí nghiệm, mà lại loại này cường hóa tề đến tột cùng sẽ hay không có tác dụng phụ còn không rõ. Ai biết bộ này tác dụng sẽ có hay không có thời kỳ ủ bệnh. Tại hoàn toàn chứng thực cường hóa tề tính an toàn trước đó, Dương Tiểu Thiên không chỉ có không có ý định chính mình tiêm vào cường hóa tề, sẽ còn nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì giác tỉnh giả tiêm vào cường hóa tề. Mỗi người bọn họ đều là viễn cứu hội quý giá mũi nhọn chiến lược, không cho sơ thất. Đã Hầu Kiệt lời nói cơ bản tìm được chứng minh, Dương Tiểu Thiên liền hạ lệnh hộ tống Hầu Kiệt trở về đội ngũ lập tức xuất phát. Tùy hành có viễn cứu hội phó hội trưởng Vu Khiêm và cả nhánh trọng kỵ doanh tại ngũ 92 vị kỵ sĩ. Đây là một chi có thể quét ngang cỡ trung tiểu thi triều cùng biến dị thể lực lượng. Không cần lo lắng an toàn của bọn hắn, mà Dương Tiểu Thiên một lần nữa trở lại văn phòng, đem trọng tâm phóng tới sự vụ ngày thường xử lý bên trên. Tiểu Thiên, đang bận. Cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc đi tới. Dương Tiểu Thiên lập tức từ trong ghế đứng người lên, toàn bộ Giang Tâm Đảo có thể không trải qua hội trưởng thư ký thông báo liền trực tiếp đi vào hội trưởng văn phòng, chỉ có một người, Dương Nghiêm. Cha, ngươi đã đến. Mặc dù đã trở thành trưởng quản trên vạn người sinh tử chư hầu một phương, nhưng ở trước mặt phụ thân, Dương Tiểu Thiên không chút nào làm dáng, gần nhất thường đến xem ta nha. Xem ra Dương Nghiêm đồng chí đối mặt trị an cùng công thương quản lý làm việc thành thạo điêu luyện a, tổ chức bên trên muốn cân nhắc cho Dương Nghiêm đồng chí thêm gánh đi. Không đứng đắn. Dương Nghiêm đem trong tay dẫn theo hai túi bao khỏa đặt ở trên bàn công tác, đưa tay dùng ngón tay chỏ điểm một cái Dương Tiểu Thiên, "Ai, bất quá ngươi có thể duy trì dạng này tâm tính cũng rất tốt, tuổi quá trẻ người đừng như cái chính trị gia lo trước lo sau âm u đầy tử khí. Đây là ta sai người lấy được, tốt nhất hạt vừng, về sau ngươi mỗi ngày đều ăn chút, ngươi xem một chút ngươi mấy tháng này lớn nhiều ít tóc trắng." Dương Nghiêm đau lòng nói, "Liền không thể thiếu muốn chút sao? Mỗi ngày buồn bực tại trong gian phòng nhỏ này, lúc không có chuyện gì làm ngươi cũng phải thêm ra đi đi đi, ngươi cũng không tận mắt nhìn chính mình quản lý Giang Tâm Đảo là cái dạng gì, ngươi có thể quản tốt sao? Chỉ dựa vào phân tích báo cáo có làm được cái gì, có một số việc, vẫn là phải tận mắt đi xem mới có thể nhìn thấy." Đối mặt lần nữa mở ra lại nhảy hình thức phụ thân, Dương Tiểu Thiên không giống nửa năm trước như vậy bực bội không kiên nhẫn, ngược lại lặng lặng nghe, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Có thể dạng này nghe phụ mẫu lại nhảy, thật sự là một cái xa xỉ hưởng thụ, toàn bộ Viễn Giang chỉ sợ không có mấy người có thể có loại cảm giác này đi. Có một số việc luôn luôn muốn đã mất đi mới có thể học được chân quý. Ngày xưa những cái kia vụn vặt bình thường việc nhỏ, lúc ấy tựa hồ cảm giác không thấy, nhưng khi đi qua trở thành quá khứ lúc, hồi ức liền trở nên mỹ hảo động lòng người. "Được, ta cũng không có việc gì, liền là tới nhìn ngươi một chút, ngươi rất bận rộn, đều dành không được thời gian đi xem một chút cha ruột." Dương Nghiêm giảng hơn nửa ngày, cuối cùng oán trách một câu, nói, "Ước đúng, thuận tiện nói với ngươi chuyện gì?" "Ừm, ta nghe đâu." Dương Tiểu Thiên mặt hiện vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, để Dương Nghiêm nhìn xem trong lòng ấm áp, chồng chất u hoán đều tiêu tán không ít. "Vương Lực trước đó không lâu tìm ta, nói đã ta còn có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, không bằng cùng hắn cùng một chỗ làm cái sòng bạc." Dương Nghiêm nói đến đây, cười ha ha một tiếng, tên kia quả nhiên là chó không đổi được đức cức, hiện tại Thiên Đường đảo xây xong luyện binh trận, hắn trông thấy Giang Tâm Đảo bên này hơi ổn định lại, lại nghĩ đến tại Giang Tâm Đảo mở sòng bạc. "Úc, mở sòng bạc?" Như thế cái ý đồ không tồi. Dương Tiểu Thiên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Dứt bỏ hải phòng bờ phòng, không đi nghĩ dòm bị cùng biến dị thể, Giang Tâm Đảo hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất có 3 cái. 1. Giải trí công trình không đủ, chỉ dựa vào quán trà giảng bình thư cùng mấy cái quán bar, mấy nhà ăn uống cửa hàng cùng một cái kịch bản viện xa xa không thể thỏa mãn hơn vạn cư dân tinh thần nhu cầu. 2. Khó mà tránh khỏi lưỡng cực phân hóa, nghèo khó cư dân vẫn tại miễn cưỡng ăn cơm no nghèo khó tuyến bên trên giấy rua, tất cả tâm tư cùng khí lực đều dùng đến nghĩ biện pháp tìm tới ngày mai vào nồi gạo. Mà giống săn thi nhân hoặc là cái khác vận khí tốt tìm tới kỳ ngộ đám người, thì càng ngày càng giàu, giàu đến có tiền không có chỗ xài trình độ, bởi vì ở trên đảo tiêu phí nơi trốn xác thực không nhiều, nếu không phải số 1 thành lũy thợ săn công hội sắp đặt đẳng cấp ban thưởng chế độ kích thích săn thi nhân truy cầu cao hơn ước định đẳng cấp, rất nhiều săn thi nhân đều không cần lại ra ngoài đi săn dọm bị cùng biến dị thể, chỉ dựa vào hiện tại tích xúc liền đầy đủ hoa 1-2 năm, ai nguyện. Ý không có việc gì liền chạy ra khỏi đi mạo hiểm. 3. Thu thuế chế độ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh công thương hệ thống. Phía dưới người muốn trốn thuế lậu thuế đơn giản dễ như trở bàn tay. Cũng không đủ thu thuế, liền mang ý nghĩa rất nhiều dân chính công trình không cách nào thành lập, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Dương Tiểu Thiên liền không có dự định đem Giang Tâm Đảo kiến thiết thành Tân Viễn Giang như thế chế độ quân nhân phân phối theo nhu cầu hết thảy phục tùng mệnh lệnh địa phương. Kể từ đó, Viễn Cứu Hội muốn cho những cái kia nghèo khó cư dân làm việc, tiếp tục tăng trưởng cứu tế phúc lợi cũng đem cái này một chính sách rơi xuống thực chỗ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cái khác nguồn kinh tế. Cưỡng ép thu thuế hoặc là đề cao thu thuế chỉ là uống rượu độc giải khát. Ngược lại là Vương Lực thông qua Dương Nghiêm miệng chuyển đạt đề nghị có thể hơi làm dịu hiện trạng. Có Thiên Đường Đảo trước kia nhân viên công tác tại, có Vương Lực quản lý vận doanh kinh nghiệm, lại thêm Dương Nghiêm như thế cái giả con bạc, mở sòng bạc, muốn thắng tiền đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, hay hơn chính là, cái này còn có thể vì những cái kia truy cầu kích thích lại khuyết thiếu giải trí săn thi nhân cung cấp một hạng mới giải trí hạng mục, có lẽ còn có thể đem từ địa phương khác chạy đến Giang Tâm Đảo ở tạm lữ khách hấp dẫn đến sòng bạc, tiến một bước tăng thêm thu nhập. Ý tưởng này không sai. Dương Tiểu Thiên lần nữa gật đầu khẳng định, chỉ là có chút cấp phú tế bần ý tứ a. Bất quá không quan hệ, chỉ cần mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn liền tốt. Còn có, sòng bạc phương diện phải làm cho tốt ghi chép khách hàng làm việc, nghiêm cấm những cái kia cực tính thành nghiện mắt đỏ dân cờ bạc tiến vào sòng bạc, luôn có người như vậy, rõ ràng thua không nổi nhất định phải táng ra bại sản muốn bác cái phú quý, cuối cùng ngay cả quần lót đều thua mất tìm một chỗ chính mình treo ngược, liên lụy người nhà. Loại chuyện này tuyệt đối không thể trên Giang Tâm Đảo phát sinh, hiểu chưa? Nói xong, Dương Tiểu Thiên ý thức được chính mình trong lúc bất chi bất giác dùng tới thể mệnh lệnh ngữ khí, lập tức đổi giọng nói, "Ừm, cha, ta nói ngươi nhất định có thể nghe rõ, ta sẽ đem chú ý hạng mục chuyển cáo Vương Lực, ngươi nếu là cảm thấy mở sòng bạc có ý tứ, ngươi cứ yên tâm đi làm đi, có gì cần trực tiếp tìm Vương Lực cùng hân gì. Tốt tốt tốt. Dương Nghiêm nhìn xem khí thế uy nghiêm nhi tử, lộ ra cười khổ, tiếp lấy lại vỗ đầu một cái, nói, "Ước đúng, còn có một chuyện phải nói cho ngươi." "Ừm." "Ngươi có đệ đệ." Chương 162, A kéo Dương Bình An. Dương Tiểu Thiên trừng mắt phụ thân chứng trạc đàng hoàng mặt, bởi vì trong tay không có chén trà chính mình cũng không có uống trà. Không cách nào phốc một tiếng phun ra nước trà để bày tỏ bày ra chính mình chân kinh, cho nên Dương Tiểu Thiên rất muốn nổ một bãi nước miếng làm thay thế. "Cha, ngươi đang nói đùa chứ?" Dương Tiểu Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nghiêm, cẩn thận hồi ức chính mình phải chăng đã bỏ sót chồng chất như núi trong báo cáo một ít mấu chốt nội dung. "Không có a, ha ha ha." Dương Nghiêm phát ra vài tiếng gian kế được như y âm hiểm cười, hướng về phía không có đóng bên trên môn hồ, "Ngựa con, mau đưa Bình An mang vào." Dương Nghiêm thư ký ngựa con vẻ mặt tươi cười ôm vào tới. "Một con manh manh tiểu cẩu." "Hội trưởng tốt, hội trưởng tốt." Ngựa con xoay người buông xuống tiểu cầu tể, hướng về phía Dương Tiểu Thiên liên tục cúi đầu. Ngày bình thường hội trưởng đại nhân thâm cư không ra ngoài, Dương Nghiêm đến thăm Dương Tiểu Thiên lúc cũng sẽ không mang lên hắn, cho nên đây là hắn lần thứ nhất may mắn gặp mặt hội trưởng, trong lúc nhất thời kích động đến không biết như thế nào cho phải. Toàn thân hai màu trắng đen tiểu cầu tể bốn chân chạm đất, mắt to vụ sáng nhìn chung quanh trong chốc lát, bắt đầu vụng về dùng thâu ngắn bốn cái chân nhỏ trên mặt đất đi lại, thỉnh thoảng cúi đầu xuống người người nơi này người người nơi đó, khỏe mạnh khéo khỉnh dáng vẻ tràn đầy manh điểm. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm con chó nhỏ này, trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn, không phản bắt được. "Đây là Alaka, trượt tuyết chó." Dương Nghiêm nói. "Ta biết. Đẹp mắt ta. Xem ra mới 2-3 tháng, 2 ngày trước có chi đội ngũ nhặt về, Vương Lực mua lại đưa ta, ta quyết định làm nhi tử nuôi, về sau hắn liền là đệ đệ ngươi." Khu khu. Dương Tiểu Thiên đưa tay vò lên huyệt thái dương, lại phạm nhức đầu. Dương Tiểu Thiên cảm thấy mình hẳn là thuyết phục phụ thân từ bỏ nuôi cho ý nghĩ, không nói bên ngoài, liền trên Giang Tâm Đảo đều vẫn như cũ có không ít người ăn không no. Ngay tại lúc này Viễn Cứu Hội hội trưởng phụ thân thế mà nuôi lên sùng vật, đem chân quý lương thực lấy ra cho ăn. Loại sự tình này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên ác liệt ảnh hưởng. Có thể nghĩ lại, Dương Tiểu Thiên tâm vừa mềm xuống tới. Phụ thân đến nay không có phản bội thân ở Nam Đô mẫu thân, không có lánh tầm tân hoan phải biết lấy Dương Nghiêm bây giờ địa vị, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu mỹ nữ hội cam tâm tình nguyện đem chính mình lộ sạch hướng hắn trên giường đưa, nhưng Dương Nghiêm nhưng thủy chung không có làm như thế. Nửa năm qua này, Dương Nghiêm sinh hoạt nghĩ đến rất là gian nan, mặc dù áo cơm không lo, nhưng không có người yêu làm bạn, không có thực tình bằng hữu, ngay cả mình nhi tử cũng khó khăn nhìn thấy một mặt, nội tâm khẳng định tràn đầy cô độc tịch mịch, tìm sùng vật làm ký thác tinh thần, làm bạn ở bên cạnh hắn là rất bình thường cũng rất có ích sự tình. "Thế nào, ngươi cảm thấy cái này không thích hợp?" Biết con không khác ngoài cha, Dương Nghiêm trước tiên bắt được Dương Tiểu Thiên nhỏ xíu biểu tình biến hóa, khẩn trương nói, nó ăn thức ăn cho chó à, cũng sẽ không lãng phí lương thực. Thức ăn cho chó cũng là lương thực, thật muốn đói chết thức ăn cho chó cũng có thể lấy ra đỡ đói, còn nữa nói thức ăn cho chó cũng phải có người đi tìm đi, tổng không phải trên trời rơi xuống tới. Dương Tiểu Thiên tâm niệm bắt chuyển, rốt cục định chủ ý, nói, ừm, không có gì không thích hợp. Như vậy đi, cha, ngươi giúp ta một việc, ngươi cùng Vương Lực còn có Hà Dục cùng một chỗ tìm chút sẽ huấn chó huấn luyện sư, tốt nhất là có thể huấn thành quân khuyển như thế, sau đó đi số một thành lũy cho ra điểm nhiệm vụ, để cho người ta tìm thêm chút chó trở về, huấn luyện tốt, sau đó đưa đến bờ biển đội tuần tra làm tìm kiếm chó. Cứ như vậy, một con hình thể khổng lồ Alaska đột nhiên xuất hiện trên giang tâm đảo khắp nơi tán loạn cũng sẽ không để cư dân cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này hiện tại nho nhỏ manh manh, từ hắn tráng kiện gót chân có thể nhìn ra được đây là chỉ cự hình Alaska, không được bao lâu liền sẽ trưởng thành một cái trên trăm cân đại quái thú. Sở dĩ muốn đi số một thành lũy cho ra nhiệm vụ, thứ nhất là dùng một loại huyện chuyển lại có thể bị dân chúng tiếp nhận phương thức đem tin tức này truyền ra ngoài, thứ hai, cậu cậu không dễ tìm, mặc dù zombie cùng biến dị thể cũng không ăn thịt chó, nhưng là người sẽ ăn, thời gian nửa năm ở bên trong, ở bên ngoài lưu thoán loài chó đại bộ phận đều tiến vào nạn dân cùng người nhặt rác bụng. Đúng rồi, đặt tên không? Dương Tiểu Thiên đưa tay vướt vướt tiểu cầu đầu, vật nhỏ còn tưởng rằng là muốn cho nó cho ăn ăn, ngẩng đầu lên ngửi 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 sau đó rôi ra đầu lươi khắp nơi liếm. Có danh tự A, họ Dương, tên Bình An. Ừm. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ kỹ một chút, cười, cha, nếu là hắn biết nói chuyện, người ta hỏi hắn tên gọi là gì, hắn còn có thể nói, A kéo Dương Bình An, là còn biện tới. Không buồn cười không buồn cười, về sau ngươi không có việc gì liền mang Bình An ra ngoài linh lợi, vừa vặn ngươi cũng nên thêm ra đi đi. Dương Nghiêm nói xong, đem dây thừng cùng vòng cổ từ nhỏ mã trong ngực lấy ra, hướng trên bàn công tác vừa để xuống, liền dẫn ngựa con đại đại liệt liệt đi ra cửa đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của cha biến mất tại hành lang chỗ ngặt, Dương Tiểu Thiên bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ nhỏ Bình An đầu. Tốt ta, có lẽ là cái kia ra ngoài đi đi, vừa vặn lộ một chút mặt, để bọn hắn cho là ta còn lưu tại ở trên đảo. Màn đêm buông xuống lúc, không điểm quán ba nên đón một vị hiếm thấy quý khách. Một vị ăn mặc rất là giảng cứu thiếu niên nắm một đầu tiểu cầu đi vào cửa, sắp chải tóc cùng cầu cầu con mắt cùng một chỗ tại mở tối dưới đèn phát sáng. Giống thường ngày đem lão nương không quan trọng mấy chữ này viết tại trong lúc biểu lộ nữ tiểu bảo dựa vào ở trên quầy ba, phơ phạc mà nhìn xem trong quán ba khách nhân, đại bộ phận đều là khuôn mặt cũ. Dù sao có năng lực gánh chịu loại này tiêu phí chỉ có viễn cứu hội thành viên cùng săn thi nhân, mà viễn cứu hội đích xác rất ít người sẽ đến quán ba, săn thi nhân đâu. Đừng nhìn giang tâm đảo có hơn vạn nhân khẩu, đăng ký qua dọn bị thợ săn chỉ có không đến 700, mà trong đó có năng lực đến không điểm tiêu phí chỉ có chút ít mấy chục người, lần gần đây nhất trông thấy khuôn mặt mới vẫn là vài ngày trước cái điểm kia viễn giang hành khúc, không hiểu thấu đồ đần. Luôn luôn trông thấy cái này mấy chục tấm mặt mò, nữ tiểu bảo đều nhanh án, nghĩ thầm tiếp tục như vậy nữa liền từ chức đi làm săn thi nhân tốt. Dù sao cũng so mỗi ngày đứng tại đằng sau quầy ba mặt phải có thú hơn nhiều. Nô. Đông nhiên, nữ tiểu bảo trông thấy một con manh sùng xuất hiện trong tầm mắt, giận tí mặt, ai đem chó mang vào lão nương địa bàn. Có một cái đứng thẳng người, đang muốn giơ tay lên giận mắng lăn ra ngoài, ánh mắt thuận dây thường đi lên, nhìn thấy nắm chó thiếu niên, lời nói liền ngăn ở trong cổ họng, ấp úng nói không nên lời, sắc mặt trắng bệnh, giống thụ cực kỳ kinh hãi dọa. Ha ha, lão đại, ngươi nhìn. Bị một cái đội viên đập bả vai, Trình Húc ngẩng đầu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn về phía quầy ba. Ngày mai bọn hắn húc nhật tiểu đội liền muốn lần nữa xuất trình, tối nay tới không điểm vung lòng một chút, sẽ không đợi cho quá muộn, nguyên lai tưởng rằng không nhìn thấy cái gì chuyện mới mẻ, không nghĩ tới sự thật ra ngoài ý định. Chính húc trông thấy một cái kỳ quái thiếu niên nắm một đầu tiểu cầu, đang cùng nữ tiểu bảo mặt đối mặt đứng đấy. Ha ha, có người muốn chịu khổ trái cây, khẳng định lại là cái mới tới, không hiểu quy củ. Đội viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, người trẻ tuổi liền là ưa thích xem náo nhiệt. Chính húc quan sát tỉ mỉ hai mắt, lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta nhìn không thấy. Vì sao a lão đại? Có lần trước cùng Hầu Kiệt quen biết kinh lịch, các đội viên đối đội trưởng Trình Húc sức phán đoán đều phi thường tin phục. Chậc chậc, ngươi xem một chút hắn mặc quần áo. Trình Húc nhỏ giọng giải thích, áo khoác, áo lót, áo sơ mi, giày da, phía trên đừng nói nếp hốn, ngay cả một điểm bụi đều không có. Ngươi nhìn nhìn lại, tay áo chụp, nơ, đều là cao đương hóa sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần điệu bộ này liền không đơn giản. Ngươi xem một chút chúng ta, có ai ăn mặc tốt hơn hắn? Ăn mặc tốt có thể chứng minh cái gì? Vừa mới dứt lời, người nói chuyện liền biết mình nói câu lời nói ngu xuẩn. Tại cái này tình trạng, còn có thể cho mình làm bờ UFF xong trang phục, đã nói lên người ta căn bản không có bất luận cái gì áp lực, còn có dư lực đi đào sức chính mình, có thể tại tận thế ở bên trong duy trì sạch sẽ gọn gàng liền đã rất không dễ dàng, huống chi giống vị này. Ngươi nhìn xem, ta cược 20 khối, cái kia cọp cái sẽ không báo nổi. Ta nhìn không thấy đến, đều biết Kiều Tam liền là cái trên danh nghĩa lão bản, không điểm chân chính đại lão bản là Vương hội phó, cái kia Vương hội phó địa bản, có ai có thể phá hư quý củ. Người này còn mang cho tiền đến, cái kia cọp cái khẳng định đuổi hắn ra ngoài. Vậy ngươi dám không dám đánh cược? Cược à? Bất quá ta không có nhiều như vậy, ta liền cược 10 khối, đây chính là ta toàn bộ thân gia a lão đại. Dưới cá cuộc định, ngồi vây quanh tại nhỏ bàn tròn cái khác húc nhật tiểu đội từng cái ngưng thần nín hơi, gắt gao nhìn chằm chằm quầy ba, mắt cũng không nháy. Chỉ gặp hắc y thiếu niên kia lễ phép đối nữ tiểu bảo nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, một chén viễn giang hành khúc. Vâng. Nữ tiểu bảo trên mặt ngọt ngào tiếu dung để Trình Húc bọn người cho là mình sinh ra ảo giác, một chén viễn giang hành khúc, xin ngài chờ một chút, lập tức vì ngài đưa tới, tạ ơn ngài vào xem. Chương 163, lưu lại cuối cùng một ngụ rượu. Đứng tại đằng sau quầy ba mặt cọp cái tiểu bảo là cái nhân vật hung ác, đây là không điểm quán ba khách quen chung nhận thức. Không phải ai đều biết không điểm hậu trường là ai, cho nên luôn có lăng đầu thanh uống nhiều quá sẽ ở không điểm đùa nghịch rượu điên, mỗi khi loại thời điểm này, vây xem những khách nhân luôn có thể thưởng thức được chỉ có không điểm mới có thể nhìn thấy phân khích chẳng cảnh, nữ tiểu bảo treo lên đánh say rượu khách. Bao quát Trình Húc ở bên trong, rất nhiều người không biết chuyện đều từng tại vị này quái lực nữ thủ hạ nếm qua đau khổ. Có nghe đồn nàng này trước kia từng là Giang Bắc bất đi xuống sàn boxing tự do vật lộn thi đấu tam liên quan, không biết đánh gãy qua bao nhiêu trọng lượng cấp tuyển thủ xương cốt. Hiện tại có phủ văn vòng tay, thực lực của nàng càng là kinh khủng, tại không cần súng ống tình huống dưới, toàn bộ Húc Nhật tiểu đội cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ của nàng, mặc dù Húc Nhật tiểu đội cũng có phủ văn vòng tay, nhưng sức chiến đấu tính toán không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy phép tính. Tựa như một cây thương, giao cho một vị binh lính tinh nhuệ, cùng giao cho một vị nhi đồng, cả hai sinh ra chênh lệch giống như cách biệt một trời. Viễn cứu hội chi hạ, không có người nào dám lung tung nổ súng. Thế là làm theo ý mình nữ tiểu bảo thành cơ hồ vô địch tồn tại, dù sao nàng sẽ không đi trêu chọc số lượng không nhiều giác tỉnh giả, mà thân phận cao quý giác tỉnh giả cũng không đáng đến quán ba cùng với nàng so đo. Liền ngay cả quán ba lão bản tiểu núi, trước kia tiểu tam gia, gặp chính mình vị này nhân viên cũng là khách khí lễ nhượng ba phần. Trình Húc thật đúng là lần đầu trông thấy nàng đối với người khác lộ ra khuôn mặt tươi cười, không khỏi có chút tâm động. Này nương môn mà treo lên người đến quái đau, không nghĩ tới cười lên còn có chút đẹp mắt. Lão đại, ngươi chú ý trọng điểm sai đi. Lúc trước không phục đội viên nghệ mặt ra, có chơi có chịu, đem trong túi còn sót lại 10 cái ngân tệ vỗ lên bàn, tên kia lai lịch gì, có cái thế mà lại. Thế mà lại dạng này. Khẳng định là cái đại nhân vật. Trình Húc cười híp mắt đem ngân tệ lũng đến phía bên mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái bàn, vậy coi như tiểu từ hôm nay mời khách ra, mọi người đi thêm điểm một ít thức ăn uống, ha ha. Nói chuyện đồng thời, Trình Húc nhất thẳng nhìn xem quầy ba trước thiếu niên bóng lưng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Thiếu niên tựa hồ cảm thấy phía sau ánh mắt, quay đầu cùng Trình Húc liếc nhau, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Trình Húc lập tức về lấy một cái thân mật tiểu ý, lập tức nghiêng đi ánh mắt, không còn giống vừa rồi như thế không lễ phép nhìn chăm chú lên thiếu niên. Từ bốn phía vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận có thể nghe ra được, hắn không phải một cái duy nhất cảm thấy hứng thú người, người bên cạnh đều tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau, suy đoán vị gia này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm cho táo bạo như sấm cọp cái ngoan ngoãn. Tiếng nghị luận không nhỏ, tiếng âm nhạc cũng không lớn, tự nhiên không lấn át được đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Thiếu niên cười mỉm nhìn hai mắt chung quanh nghị luận mình người, cũng không tức giận, phối hợp tìm một cái góc không người ngồi xuống, lại đem tiểu cầu ôm đến trên mặt bàn đùa với chơi, không có nửa điểm cùng những người khác nói chuyện ý tứ. Một lát sau, rượu điều tốt. Nữ tiểu bảo lần đầu tiên đi ra quầy ba, tự mình nâng cốc chén bưng đến thiếu niên, lần nữa cúi đầu. Ngài viễn giang hành khúc, mời chậm dùng. Tạ ơn. Thiếu niên mặt hiện vẫn là cái kia mỉm cười thản nhiên, lại có loại khó mà nói nên lời không khỏi mị lực. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Nữ tiểu bảo cười mắt to híp lại thành hai cái khe hở, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi trở về quầy ba, đi ngang qua Trình Húc một bàn này lúc hung tợn chừng Trình Húc nhất mắt. Trình Húc xem hiểu cái ánh mắt này ý tứ, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lao nương đem ngươi con mắt móc ra. Gặp phải như thế một cọc chuyện lạ, trong quán ba khách nhân đều không có lẫn nhau bắt chuyện khoác lác hào hứng, cả đám đều len lén liếc lấy vị kia ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối thiếu niên, nhìn hắn miệng nhỏ nết liệt ỉu, thỉnh thoảng đưa tay trêu chọc chó, nhất cử nhất động không nhanh không chậm không nhẹ không nặng, bình thản bên trong luôn có một loại làm say lòng người ma lực, để cho người ta nhìn hắn động tác cũng cảm giác như một xuân phong. 20 phút sau, thiếu niên đứng người lên, giơ ly rượu lên, bên trong còn có cuối cùng một ngụm nhỏ liệt ỉu. Hắn dùng giọng ôn hòa nói một câu, lại bị tiếng âm nhạc che giấu. Nữ tiểu bảo mau để cho người nốt âm nhạc, thiếu niên hướng nàng nhẹ gật đầu, lại đem lời mới vừa nói lặp lại một lần, "Chư vị, vất vả các ngươi, tạ ơn." Nói xong, thiếu niên đặt chén rượu xuống, không có uống xong đấy chén còn lại liệt ỉu, quay người đi ra không điểm. Đây là không điểm quay rượu khách quen cả bọn tại huyết hỏa bay tán loạn thời kỳ, dần dần hình thành một cái thói quen, uống đến cuối cùng một chén lúc, sẽ không làm rơi cuối cùng một ngụm, cũng nên tại đáy chén lưu chút rượu, ý tứ liền là lần này không có uống xong, lần sau ra ngoài đi săn. Còn muốn còn sống về tới đây tiếp tục uống. San thi là cái nguy hiểm chức nghiệp, có ít người nhất định không cách nào về tới đây uống xong một chén kia rượu, nhưng luôn có người sẽ kế thừa ý chí của bọn hắn, tiếp tục đạp vào hành trình. Thế là cái này bao hàm mong ước đẹp đẽ thói quen cứ như vậy lưu truyền ra tới. Mỗi cái đi vào không điểm người mới đều sẽ giống các tiền bối, lưu lại cuối cùng một ngụm rượu. Tựa như Trương Bí thư trưởng ca từ ở bên trong hát, đừng uống xong cuối cùng này một chén rượu, để cho chúng ta chờ mong lần sau tái tụ họp. Đây là ý gì? Trình Húc có chút ngộng, không thể lý giải vừa rồi người kia cử động. Tiếng âm nhạc một lần nữa vang lên, qua một khắc đồng hồ tả hữu, một bóng người vội vàng hấp tấp xông vào cửa, một bên hô to, người đâu? Vẫn còn chứ? Ánh đèn đánh vào hắn mặt hiện, Trình Húc thấy rõ mặt của hắn. Đây không phải Kiều Tam gia sao? Xông vào môn chính là không điểm quầy rượu lão bản Tiểu Núi, trông thấy hắn bối rối bộ dáng chật vật, Trình Húc trong lòng lộ bột một tiếng, đột nhiên nghĩ đến trước đó thân phận của người kia. Chư vị, vất vả các ngươi, tạ ơn. Trình Húc giữ chặt bên cạnh đội viên quần áo, hỏi, lời này quen tai sao? Là có chút quen tai a lão đại, không nhớ nổi. T giống như tại chúng ta lần đầu ra ngoài đi săn thời điểm. Ta thao. Dương hội trưởng A. Vừa rồi đó là Dương hội trưởng A. Trình Húc kích động đến từng chiếc lông tơ dựng đứng, chăm chú nắm chặt đội viên quần áo đem hắn lúc gần lúc hiện. Người đâu? Hội trưởng người đâu? Tiểu núi nhìn xem nữ tiểu bảo đối với hắn mở ra hai tay lắc đầu, ảo não thẳng dậm chân. Lúc này, nam tiểu cầu thiếu niên chạy tới một cái khác con đường bên trên, một nhà quầy đồ nướng bên cạnh. Quầy đồ nướng bên cạnh trên bảng hiệu viết danh hiệu, Vương La đồ nướng. Bà chủ đang lửa than tràn đầy vị nướng trước bận rộn, hun người con mắt khói đặc từ vị nướng ở bên trong xuất hiện, hương khí bốn phía. Đây chính là Vương Hải quả phụ La làm đẹp đẽ a, Vương La đồ nướng, ân, dùng tình không cạn. Thiếu niên nói một mình, tìm cái không vị ngồi xuống, dù cho trên băng ghế nhỏ tràn đầy đầy mỡ vết bẩn, hắn cũng không hề dùng giấy đi lau. Muốn cái gì? Bà chủ xông cái này hô một tiếng. Mười xuyên khoai tây phiến. Thiếu niên hô trở về, trêu đến các thực khách hiếu kỳ nhìn chăm chú, bọn hắn vẫn là lần đầu tại quán đồ nhậu nướng trông thấy mặc như thế chỉnh tề đại nhân vật. Bất quá đại nhân vật trải nghiệm cuộc sống, cùng bọn hắn có liên can gì? Cùng không điểm trong quán ba săn thi nhân khác biệt, ngồi tại quầy đồ nướng bên trên các thực khách đối cái này tên kỳ quái không có một chút hiếu kỳ, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cái kia ăn một chút cái kia hát hát cái kia nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ thiếu niên ngược lại là đối bọn hắn nói chuyện rất ngạc nhiên, vẻn hai tử tế nghe lấy. Lão Trương, nghe nói ngươi lần này phát, bàng đến ủi. Cầu thí. Trương trèo lên lắc đầu liên tục, lông chân đều không có trông thấy một cây, người ta về sau liền trực tiếp không có phản ứng qua ta, đột nhiên bốc hơi giống như, không tìm thấy người. Ha ha ha, vậy khẳng định là ngươi không có để người ta hầu hạ tốt. Đến, ngươi đừng khổ sở, ta dựa vào chính mình sống. Được được được, không nói cái này, rót đầy, lại uống một chén, khó được có thể uống một lần rượu. Liên một thấp kém rượu sái. Nhìn em ngươi đẹp, một hồi uống xong đi đây. Trương trèo lên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đến mai lại phải ra biển, một hồi uống xong ta đi nhà tắm tắm rửa. Hắc hắc, nhà tắm đắt như vậy, uổng cho ngươi bỏ được à, làm gì, tắm đến thơm ngào ngạt đi gặp tình nhân cũ đúng hay không? Không phải, đi nhà tắm ta tẩy sạch sẽ một chút, xong đi bia kỷ niệm tế bái một cái. Bàn bên đông nhiên lâm vào yên lặng, một lát sau, mới vang lên một người khác thanh âm. Một hồi ta đi chung với ngươi đi. Ăn đất đầu thiếu niên cắn đứt miệng ở bên trong xuyên khoai tây quay gỗ, thả một nắm ngân tệ trên bàn. Đứng dậy ôm tiểu cầu rời đi bày trải. Chương 164, cùng tất cả lấy mộng vì mã kỵ sĩ, thượng. Hát vực, cái này săn thi nhân khẩu bên trong thuật ngữ danh từ, chỉ là từ viễn cứu hội phát hành trên bản đồ, những cái kia bị thoa lên thật dày màu đen địa khu. Đó là chân chính hát sắc địa ngục, nhìn không thấy văn minh ánh lửa, chỉ có thợ săn cùng con mồi đi tại trên mặt đất hắc ám xâm lâm. Đó cũng chính là trọng kỵ doanh đích đến của chuyến này, hầu kiệt trong miệng vị kia Khâu tiên sinh phòng thí nghiệm, liền thiết lập ở một khối hắc vực trung ương, bởi vậy có thể thấy được vị này Khâu tiên sinh thực lực cường đại viễn siêu tưởng tượng. Buôn ba một ngày, các kỵ sĩ hạ tọa kỵ, tìm chỗ chống trại đất bằng, đóng tốt lều vải, dâng lên nhiều đám đống lửa, không lo lắng chút nào khả năng này dẫn tới dòm bị cùng biến dị thể. Thẳng đến những kỵ sĩ này lấy nón an toàn xuống, ngồi vây quanh tại bên đống lửa hoàn thành thiếu ngữ, Hầu Kiệt mới kinh ngạc phát hiện, trong đó lại có hơn 10 vị kỵ sĩ là nữ tính. Cách Hầu Kiệt gần nhất vị kia nữ kỵ sĩ, chừng 1m8 cao, cao lớn thu kịch, nếu không phải hái được mũ giáp lộ ra tóc dài cùng không có sợi râu mặt, Hầu Kiệt thật đúng là không thể tin được đây là vị nữ tính. Dạng này một vị hung hãn nữ hán tử sẽ trở thành ngồi cưỡi xe máy phân khối lớn kỵ sĩ. Hầu Kiệt ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, có thể lại hướng nhìn phải, một vị mọc ra mặt trứng lông mày liễu, ôn nhu lịch sự tao nhã như cổ điển mỹ nhân thiếu nữ an vị ở một bên, cái này khiến Hầu Kiệt cảm thấy chấn kinh. Nữ nhân cũng có thể tiến trọng kỹ doanh. Hầu Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, tò mò hỏi đứng tại hắn phía bên phải Thang Thao. Hầu Kiệt mặc dù làm qua một chút phán đoán sai lầm cùng quyết định, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, đang làm người giao tế bên trên càng là rất có một bộ, thường thường có thể bắt lấy tâm tư của đối phương. Biết đối phương muốn nghe chính là cái gì, may mắn mà có cái này một năng khiếu, hắn có thể sống đến bây giờ. Cho nên tự nhiên mà vậy, tại một ngày này vừa đi vừa nghỉ lộ trình bên trong, hắn cùng Thang Thao biến thành quen biết bằng hữu, mặc dù không tới không có gì giấu nhau tình trạng, nhưng lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên có thể, vì cái gì không thể. Thang Thao không cần nghĩ ngợi, rất có thể hồi phục, chỉ cần có kiên định tín niệm cùng quyết tâm, liền có thể trở thành trọng kỵ doanh kỵ sĩ. Chỉ cần có kiên định tín niệm cùng quyết tâm là được. Hầu Kiệt nghiền ngẫm lặp lại Thang Thao, để Thang Thao cười khan hai tiếng, nói bổ sung: đương nhiên, còn muốn đi qua gian khổ huấn luyện, cũng thông qua khảo hạch, mới có thể chính thức trở thành trọng kỵ doanh kỵ sĩ. Sách, kỳ thật viên cứu hội nhân viên công tác bên trong nữ tính tỷ lệ cũng không nhỏ, bao quát thử quang, phán quyết cùng những cái kia săn thi nhân trong đội ngũ đều có nữ tính, chúng ta cái này không làm giới tính kỳ thị cái kia một bộ, mặc dù nữ tính thể lực hơi kém một chút, nhưng chỉ cần có thể thông qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng khảo hạch, giống nhau là có thể khiêng thương tác chiến chiến sĩ tốt. Ai, ngươi lầm ta ý tứ. Hầu Kiệt ý thức được mình có nghĩa khác, không cẩn thận liền bị chụp cá tính đừng kỳ thị chủ mũ, mở miệng giải thích nói: ta không phải xem thường nữ tính, chỉ là rất ngạc nhiên. Ta tại cái khác khu quần cư cùng Tân Viễn Giang cũng đợi qua, bên kia người đối tham quân kháng thi đều có rất lớn tâm tình mâu thuẫn, hoặc là nói sợ hãi đi. Nữ hải không phải bình thường đều tương đối nhát gan sao? Ta thật không có gặp qua mấy nữ sinh chủ động đứng ra, khiêng thương đi tiền tuyến. Thang Thao thở dài, Hầu Kiệt nói tới là hiện trạng, là bất đắc dĩ hiện thực, rất nhiều người đều không muốn đi tiền tuyến tác chiến, cho nên mới sẽ xuất hiện binh lực không đủ khốn cảnh. Binh lực không đủ, đây là vấn đề lớn nhất. Quốc mậu một trận chiến vô luận là 258 lữ vẫn là viễn cứu hội đều nguyên khí đại thương, mặc dù nhất cử đánh rất nam giao biến dị thể tập đoàn, nhưng lại bất lực vì kế, không thể nhất cổ tác khí dẹp viên viễn giang, bởi vì binh lực không đủ. Đem các chiến sĩ phái đi thu phục mất đất, đánh về những cái kia bụi vực, hát vực, như vậy trong doanh địa cư dân, bách tính do ai đến bảo hộ? Một loại luận điệu trong lúc bất chi bất giác tại Tân Viễn Giang cùng Giang Tâm Đảo ở bên trong truyền ra, chậm rãi tại mọi người trong lòng cắm rễ, có thể còn sống sót người, cơ bản đều đã định cư tại Tân Viễn Giang, Giang Tâm Đảo hoặc là cái khác khu quần cư bên trong, lưu vong tại hắc vực người sống sót đều đã chết hết, đã như vậy, làm gì mạo hiểm phái bộ đội đi qua, cùng nó mạo hiểm, không bằng cố thủ thành trì, chờ đợi mái vòm biến mất, hoặc là những cái kia dòm bị chết đói. Coi như dòm bị cùng biến dị trải nghiệm tìm đến, có 258 sư toàn lực thủ thành, tổng không có nguy hiểm, chí ít so mạo hiểm xuất kích muốn an toàn. Đây là một loại buồn cười ngôn luận, nhưng bất đắc dĩ phần lớn người thụ điều kiện hạn chế, không có lâu dài ánh mắt cùng chính xác toàn cục xem, đến mức loại này luận điệu tại Tân Viễn Giang cùng Giang Tâm Đảo đều rất có thị trường, có rất nhiều người mua chứng. Dù sao, người sống cả bọn đều chịu đủ tai họa cùng chiến hỏa tra tấn, đều hưởng qua cùng thân nhân, người yêu tách rời thống khổ, đều chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình, dù là nó chỉ là tạm thời giả tượng, mọi người cũng không muốn đi đâm thủng. Đương nhiên, Thang Thao tin tưởng, hội trưởng nhất định không phải là bởi vì nhận loại này ngôn luận ảnh hưởng mới quyết định cố thủ Giang Tâm Đảo, bảo thủ tiến hành trùng kiến làm việc. Hội trưởng nhất định có lâu dài dự định cùng Cao Thâm nhu đồ. Gặp Thang Thao lâm vào trầm tư, không có trả lời, Hầu Kiệt bắt đầu chính mình suy nghĩ, vì cái gì Giang Tâm Đảo bên trên người cùng người bên ngoài cứ như vậy không giống. Tại vật thí nghiệm tiếp nhận tiêm vào về sau 3 ngày quan sát bên trong, Hầu Kiệt đi qua Ngô Nhớ quán trà, nghe qua lão Ngô bình thư, đi qua không điểm quán ba, nhìn qua săn thi nhân say rượu ẩu đả, đi qua bia kỷ niệm, cùng những người khác cùng một chỗ tắm rửa thay quần áo, thành kính tế bái, còn đi qua từng cái bày trải, đi qua đầu đường cuối ngõ, vô luận đi đến nơi nào, luôn luôn có thể nghe được mọi người đối Viễn Cứu Hội rào rạt ca ngợi, cho dù là những cái kia ngay cả một ngày ba bữa đều không thể bảo hộ dân nghèo, nói tới Viễn Cứu Hội lúc đều là một mặt sùng bái tôn kính, không có chút nào nghĩ tới bọn hắn tại Viễn Cứu Hội chỉ hạ trải qua dạng này cuộc sống khốn khó, có thể là Viễn Cứu Hội sai, bọn hắn là đều bị tẩy não sao? Hầu Kiệt trầm ngâm, cũng lâm vào trầm tư cùng hồi ức. Hắn nhớ tới chính mình tại Giang Tâm Đảo cuối cùng một đêm, tại kịch bản viện nhìn một trận diễn xuất, danh tự rất ác tục, gọi Trường Tiểu Cường lịch tập ký. Nói thật, vừa nhìn thấy cái tên này lúc, Hầu Kiệt là cự tuyệt đi vào quan sát, làm sao Vương Lực nhiều lần kiên trì, Hầu Kiệt cũng không muốn quét mặt mũi của hắn, dù sao 3 ngày thời gian bên trong Vương Lực đối với hắn sống phóng túng chiếu cố quan tâm đến cực điểm, ngay cả cha ruột đều chưa hẳn có như thế cẩn thận nhập vi. Diễn xuất lúc mới bắt đầu, lại lần nữa để Hầu Kiệt cảm thấy ngoài ý muốn. Hầu Kiệt vốn cho là đây là một trận lặp đi lặp lại tái diễn kịch bản, không nghĩ tới lại là giống kịch nhiều tập phân tập truyền ra kịch tập, khó trách to như vậy thính phòng ngồi đầy người xem. Vì giống Hầu Kiệt dạng này mới tới người xem cân nhắc, quan tâm đoàn làm phim đang diễn ra bắt đầu trước dùng lời bộ bạch vì bọn họ thông báo trước tình xem. Bản kịch tập từ chân thực cố sự cải biên, mời các vị người xem giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng người khác quan sát, tạ ơn. Ta gọi Trương Tiểu Cường, ta sinh ở Viễn Giang, ta là một cái điếu ti. Ta cho là ta cả một đời đều sẽ như thế điếu ti, sau đó cứ như vậy tại bình thường cùng không cam lòng bên trong nước chảy bèo trôi kết thúc cái này tầm thường bình bình đạm đạm cả đời.